Chương 30, thiên hỏa đốt người nấu người vô tội, chương 30, thiên hỏa đốt người nấu người vô tội. Phía trên đỉnh trời, bầu trời nửa sập, âm thanh to lớn truyền khắp hoàn vũ, rung động vô tận hư không, đế huyết nhuộm đỏ nửa ngày. Trong hư không, thiên hỏa đại kiếp phấp phới 3000 dặm, vàng sáng ngọn lửa đem Mạnh Hy Ngôn hoàn toàn bao phủ trong đó, kinh khủng nhiệt độ giống như thành tựu 3000 dặm hỏa vực. Ánh lửa lan tràn mà đến, thiếu nữ áo xanh mắt nước khẽ run, do dự một chút, cuối cùng vẫn là bung ra Mạnh Hy Ngôn đầu vai, bay ngược qua một bên hư không. Cũng không phải nàng hoảng sợ thiên hỏa kiếp khó, mà là nếu nàng cưỡng ép ra tay quấy nhiễu Mạnh Hy Ngôn độ kiếp, như thế kiếp nạn uy lực liền biết lên cao đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, nàng tuy không bệnh, nhưng Mạnh Hy Ngôn liền sẽ bị vô tận thiên hỏa mạnh mẽ đốt cháy làm một nâng đen xám, nàng liền rốt cuộc không có cơ hội đem hắn mang về yêu quốc. Giờ phút này, nàng lơ lửng hư không, gió mát nhẹ nhàng thổi động nàng sen màu xanh váy, nói không nên lời thanh lệ thoát tục. Thiếu nữ chậm rãi thu một thân khí thế, lặng lặng nhìn xem trong biển lửa thiếu niên mặc áo đen kia thanh mỹ như tranh vẽ khuôn mặt, cùng với cái kia trong veo bình tĩnh trong mắt, chưa phát giác lại thêm một phần ý cười. Kẻ này, thật sự là vô cùng làm nàng ưa thích. Như vậy, như thế nào cũng muốn đưa nàng bắt trở về. Nghĩ như vậy, thiếu nữ lại chưa phát giác cả răng, âm thanh nhẹ thì thào. Thật sự là không biết tốt xấu ra hỏa, người khác cầu đều cầu không đến diễm phúc, ngươi lại nhiều lần từ chối. Nếu không phải cố kỵ tiết lộ lúc đầu hình thân dẫn tới quá lớn sóng gió, bản điện đã sớm đem ngươi buộc trở về. Vàng sáng ngọn lửa dần dần đem Mạnh Hy Ngôn bao phủ, thôn vệ. Toàn thân đen tuyền che đậy bào cũng tại trong ngọn lửa dần dần trừ khử, cuối cùng hóa thành cho bụi. Vô cùng kinh khủng nhiệt độ đem hắn bao phủ, ngọn lửa như là ngọn lửa leo lên trên thiếu niên thân thể, đốt cháy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, thiếu niên khí tức cũng từng bước nhảy lên tới âm hư dương thật cảnh giới lại thành, khí tức khủng bố, lại nhường chung quanh hư không không tự chủ được vỡ vụn ra một chút. Cùng lúc đó, không còn thiếu nữ áo xanh áp chế, đám người lập tức khôi phục hành động, man tộc ba người bỗng nhiên lui lại, không muốn cuốn vào thiên hỏa đại kiếp. Mặc dù bọn hắn sớm đã vượt qua dương thật thiên hỏa đại kiếp, không sợ tại bình thường thiên hỏa, có thể Mạnh Hy Ngôn thiên hỏa đại kiếp, có thể là bình thường thiên hỏa đại kiếp sao? Nhìn xem cái này chạy dài 3000 dặm biển lửa, thiếu niên áo trắng mặt mày khổ sở, phải biết, ngày xưa hắn độ dương thật thiên hỏa đại kiếp lúc, cũng bất quá 800 dặm lửa đầm, 800 dặm về sau, chính là một tơ một hào đều lại khó mà kéo dài. Nhưng dù là như vậy, thiên hỏa đại kiếp 800 dặm lửa đầm, vẫn là để hắn đến nay hồi tưởng lại như cũng lòng còn sợ hãi, loại kia từng tấc xương cốt, từng tầng bị đốt xuyên cảm giác, so với luyện ngục cũng không chút nào quá đáng. Sự sợ hãi ấy, loại đau khổ này, thật làm cho hắn cả một đời đều không nghĩ lại tới một lần. Đây là một loại chỉ thích hợp hồi ức, không thích hợp làm lại đồ vật. Cho nên hôm nay nổi giận kiếp lại là kinh khủng như vậy, dọa người thiên hỏa đại kiếp, hắn không nghĩ nhiễm mảy may. Huống chi một ngày bọn hắn cuốn vào thiên hỏa đại kiếp sẽ kinh khủng hơn, càng thêm dọa người, khủng bố đến đủ để uy hiếp mấy người cấp độ. Cho nên ba người thoáng dây rủa thoát cấm chế, liền vội vàng tứ tán ra, hướng nhân gian rơi xuống, ý đồ tránh thoát thiên hỏa lan đến. Nhưng mà Mạnh Hy Ngôn lại sao có thể bỏ qua ba người? Tại đây trời trong biển lửa, tay cầm khẽ nâng, vàng dòng thần liên dị tượng rung động, kinh khủng uy áp càn quét, càng là có mênh mông quần quận tử xuyên càn quét, đem ba người trong khoảnh khắc càn quét qua. Mặc dù đem ba người kéo trở về sẽ để cho thiên hỏa đại kiếp uy lực gấp bội đến một cái dọa người cấp độ, thế nhưng đừng quên Mạnh Hy Ngôn là người độ kiếp, hắn một ngày vượt qua thiên hỏa đại kiếp sẽ có được càng nhiều càng tinh túy hơn thiên hỏa tinh túy tạo nên dương thật thân, càng sẽ lấy được thiên đạo phụng dưỡng tu bổ đạo thân, nhưng mấy người khác lại đồng đẳng với cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong ao, không công gặp đại kiếp. Man tộc ba người chính như người vô tội, mà Mạnh Hy Ngôn chính là phóng hỏa người, là lấy trận này thiên hỏa đại kiếp ưu thế tại hắn. Man tộc ba người sắc mặt khó coi, ra tay ngăn cản, nhưng cũng chính là tại ngăn cản nháy mắt, thiên hỏa bốc lên, đem bốn người toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, thiên hỏa lại lần nữa lan tràn, lại lần nữa quyết trường, lại chậm rãi kéo dài đến 5000 dặm rộng. Giờ khắc này, 5000 dặm ánh mặt trời khuynh thiết, thiên hỏa đốt người, nấu người vô tội. Mắt thấy bốn người vào vực, Mạnh Hy Ngôn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi thu về bàn tay, Mạnh Hy Ngôn cũng không lại ra tay, toàn thân bị 3000 dặm thiên hỏa bọc, chậm rãi ngồi xếp bằng mặc cho ngọn lửa lan tràn, đau thấu xương thấu truyền đến. Thiếu niên thon dài cân xứng dáng người, tại thiên hỏa lan tràn phía dưới, dần dần đốt cháy. Tóc, lông mày các loại dẫn đầu hóa thành cho bụi. Đó lấy, là từng tấc thân thể, từng tầng da thịt, dần dần bị đốt cháy là đen than, từ ngoài vào trong, mỗi một tấc máu thịt xương cốt, mỗi một tấc thần kinh, đều tại thiên hỏa thiêu đốt bên trong không ngừng bị kích thích. Nhưng mà, thiếu niên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, dù là, đã là hoàn toàn thay đổi. Bình tĩnh đến, nhường người sợ hãi. Trên biển lửa, nữ tử áo xanh có chút rất ngạc nhiên. Lấy hắn động thiên cảnh tu vi, thiên hỏa trong biển tình cảnh hắn tự nhiên thấy rất rõ ràng, bốn người biểu hiện hắn tự nhiên cực kỳ tinh tường. Nước man tộc ba người, biểu tình khác nhau. Trong đó, lại lấy vị kia mưa man tộc thiếu nữ nhất là không chịu nổi, đau khổ chèo chống. Một phương diện nàng này chính là mưa rất nhất mạch, nhất sợ linh hỏa loại hình, một phương diện khác, nàng này lúc trước chiến đấu bên trong, thụ thương hiếm thấy trọng, là lấy nhất là gian khổ. Tiếp xuống, vị kia thiếu niên áo trắng cũng là mặt mũi dữ tợn, mặt mũi và mèo. Sau đó, thiếu nữ áo xanh ánh mắt nhỏ liếc, nhìn về phía độc hồ nhất mạch nữ tử huyền mỹ nhân, ánh mắt hơi có kinh dị, rõ ràng đã là xem thấu nàng này một gốc. So với hai người khác, nàng này sắc mặt ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, chỉ là chân mày hơi nhíu, ngạnh kháng thiên hỏa. Nhưng chân chính làm cho nữ tử áo xanh kinh dị là, nàng này giờ phút này khí tức càng là tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lớn mạnh, xem ra tựa hồ là muốn mở ra gì đó phong ấn. Cuối cùng chính là Mạnh Hy Ngôn. Thiếu nữ áo xanh nghiêng đầu, mềm mại khỏe môi khẽ nở nụ cười ý, nhìn xem cái này từ đầu đến cuối đều chưa từng có một tơ một hào gợn sóng thiếu niên, trong mắt đều là thưởng thức vui vẻ. Trong biển lửa, Mạnh Hy Ngôn tâm thần thủ nhất, chưa từng bởi vì cái kia đau thấu tim gan kích thích mà dao động tí tẹo. Điểm ấy đau đớn so với tử khí ngày đêm ăn mòn vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Là lấy, thiếu niên tâm như mặt nước phẳng, không có chút rung động nào. Chỉ là cái kia một đạo thường xuyên liếc tới liếc lui tầm mắt, làm hắn có một chút không thích. Bất quá, Mạnh Hy Ngôn không có vọng động, hắn biết rõ cái kia thanh khâu nữ tử khủng bố, giờ phút này đối phương chưa từng động thủ, cũng bất quá là cố kỵ tính mạng của hắn khó giữ được. Cho nên, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là nếm thử thừa thế xông lên đột phá vương cảnh, tại mượn nhờ tinh nguyên đại thuật lực lượng, nghĩ đến ứng có thể chống đỡ nàng này. Mặc dù, cử động lần này giống như rút tuổi dưới đáy nổi, tổn hao nhiều căn cơ, nhưng giờ phút này đã là không có đường lui, không vào thì chỉ có thể bị bắt. Nghĩ như vậy, Mạnh Hy Ngôn một thân khí thế lại lần nữa kéo lên. Từ âm hư dương thật đại thành, một đường kéo lên, hướng về viên mãn cảnh bắn ra, khí thế giống như nhảy lên vạn trượng núi cao, khí thôn sơn hà, che đậy thiên địa, phong phú rực rỡ. Oanh. Trong cơ thể tiên lực Phật lực, như là đại long đi sông lớn, du đậu cùng các thân huyết thiếu, hoang mang uy thế, như sấm âm xuyên qua thai. Giang giác một tiếng, thiếu niên đã là âm hư dương thật viên mãn cảnh. Nhưng mà, cái này còn xa xa không đủ. Hắn muốn là phá vỡ mà vào vương cảnh. Trong cơ thể linh lực tích lũy đã thành không, Mạnh Hy Ngôn lại chưa từng mang theo bất luận cái gì đan dược nguyên thạch hàng ngũ, nếu muốn đột phá, đã là hoa trong sương mù, trăng trong giếng, khó thể thực hiện. Mạnh Hy Ngôn sắc mặt ngưng lại, nhẹ nhàng cắn răng một cái, mà hậu chiêu bên trong tâm đăng Phật diễm lan tràn ra, bắt đầu thôn phệ dung luyện thiên hỏa tinh túy. Hắn muốn hướng trời đoạt linh, rót vào bản thân. Chương 31, tâm ma khó. Thiên hỏa trong đại kiếp. Theo tâm đăng Phật diễm bỗng nhiên giấy lên, từng đạo ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên, thanh đăng hư ảnh phảng phất có vô cùng vô tận hấp lực, đem chúng quanh thiên hỏa không ngừng hấp thu, luyện hóa. Nguyên bản không lắm lớn mạnh tâm đăng Phật diễm, đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ trưởng thành, cùng lúc đó càng là có một luồng tinh túy năng lượng truyền vào Mạnh Hy Ngôn trong cơ thể, hóa thành tinh khiết nhất linh khí bị Mạnh Hy Ngôn nhanh chóng hấp thu. Đình trệ tu vi, tại thời khắc này cũng là lần nữa nhảy nhót lên, từng bước kéo lên, hướng về Tam Vương cảnh tiếp cận, trong chớp mắt, liền đã là một cửa sổ cách. Tam Vương cảnh, Nhân Vương, Địa Vương, Thiên Vương, phân biệt ngưng luyện thiên địa nhân ba hồn, đồng thời nếu có đạo ý, thì có thể dựa vào đạo ý ngưng kết ra vương ấn. Quyển thứ 219 chương có nói, trước đây Mạnh Hy Ngôn từng có ba loại đạo ý, tuyệt vọng, giết, chúc. Nhưng đến sau bị thân là quỷ sát làm bậy tức đoạt hết sạch. Mà bình thường mà nói, không có đạo ý là vô pháp tấn thăng vương cảnh may mắn, Mạnh Hy Ngôn còn có kiếm ý mang theo. Kiếm ý, nghiễn mực. Sau một khắc, hắn dương thần tâm thần chìm vào chỗ sâu, xuyên qua biển đen, đi tới đại huyền phía trên. Loảng xoảng ầm. Xiên xích rung động, nặng nề lôi kéo tiếng vang lên, áo bào trắng dương thần cùng áo bào xám âm thần bốn mắt nhìn nhau cười một tiếng. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, tâm thần trong thiên địa chợt có ba đạo quang huy rực rỡ ngưng tụ trở thành ba đạo mụ xương vầng sáng. Trong đó một đạo, giờ phút này tản mát ra lóa mắt vô cùng ánh sáng. Hơn xa tại cái khác hai đạo. Này hồn, chính là người hồn. Sau một khắc, thủy mặc thế giới tại thiếu niên trong tâm thần nộn nhạo lên, kiếm ý nghiễn mực từ vô gian tâm thần giới từ bên trong hiện ra, cuối cùng dung nhập người hồn quang đoàn bên trong. Dần dần, trùng sáng nhiễm lên bút tích, cuối cùng phủ lên trở thành một điểm đen nhạt bút tích. Thoáng chốc, Mạnh Hy Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, khí tức khiếp người, không ngờ là đạp phá vương cảnh. Một đạo ánh mắt hoảng sợ bỗng nhiên bút lên, từ thiếu niên trong mắt nộn nhạo lên. 5000 dặm biển lửa ngưng tụ, tại thiếu niên toàn thân ngưng tụ trở thành một bộ màu vàng sáng thiếu đế trường bào, dương thật tinh túy cuối cùng tại thiếu niên mi tâm khắc dấu. Trở thành một sợi nho nhỏ ngọn lửa dấu ấn. Sau một khắc, Mạnh Hy Ngôn mặt không biểu tình, trong mắt bỗng nhiên có đen tuyền lưu chuyển, sau đó lại liền như vậy nổ tung, càn quét ra, cuối cùng lồng bao trùm 1200 dặm phạm vi. Như đêm như vực sâu, đầy trời biển sao treo ngược, làm người sợ hãi chôn vùi khí tức từ trong đó truyền đến, im hơi lặng tiếng hắc ám, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tinh nguyên thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy, bao quát man tộc ba người, bao quát thanh khâu hồ nữ. Trường bào màu vàng nóng dập dờn tại trường phong bên trong không ngừng. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi đi vào hư không. Chậm rãi rơi xuống đất, cuối cùng đi tới nhỏ châu chấu cửa thành, lấy xuống bên hông tuyết lớn kiếm, chống kiếm đứng im. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, từng mảnh nhiễm phải ánh sáng màu vàng nóng lông ngỗng, phiêu lạc đến thiếu niên khuôn mặt, thiếu niên lòng bàn tay, cuối cùng tan rã. Trên trời, đế chiến vẫn như cũ. Thiên hạ, chiến vẫn như cũ không phải là phần cuối. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ tư, đến rất nhiều người, đồng thời còn sẽ có càng nhiều người tới. Thế là, trôi này từ đầu đến cuối cũng không từng ra khỏi vỏ tuyết lớn kiếm, cuối cùng ra khỏi vỏ. Sau đó, bong bóng cá nghiến mực, kiếm ngân vang không ngừng. Kiếm khí không ngừng, càng có 1200 dặm tinh nguyên chứng minh, vàng dòng thần liên rung động, tử xuyên đông về lay động mây màu. 3 tháng, trận này duy trì liên tục dòng dã 3 tháng sông quan đế kiếp, cuối cùng lấy Lý Ngàn Tỷ Nam kéo lấy cảnh kỳ đế giả tàn khu, đi ra hư không có một kết thúc. Nhân gian cựu đế gãy, tân đế đến. Mà đế kiếp duy trì liên tục 3 tháng, Mạnh Hy Ngôn liền cũng giết 3 tháng, nhỏ châu chấu ngoài thành, thi thể như núi, nhỏ châu chấu trong thành, mảnh ngói chưa rơi. Về sau, tân đế Lý Ngàn Tỷ Nam một tay tụ lý càn khôn thuật, thu nạp mấy trăm ngàn châu chấu yêu tộc sinh linh, mang theo tiểu sư điệt Mạnh Hy Ngôn, một đường lên phía bắc. Quét ngang nước Man quốc, chu tuyệt nước Man vương đỉnh. Nước Man tộc quân đội hoảng hốt về thủ, lại bị Lý Ngàn Tỷ Nam cùng thư viện xuất lĩnh quân đội cùng Châu Châu yêu tộc tiền hậu giáp kích, một lần hành động tiêu diệt, chôn giết tại Hoán Thủy lĩnh. Sau đó, Châu Châu yêu tộc kết minh nhân tộc, chiếm cứ nước Man quốc quốc cảnh, lấy nước Man quốc làm căn cứ địa, đối còn lại tứ quốc phát động chinh phạt, Man tộc vội vàng ngăn cản, nhân tộc áp lực trận giảm, phản công thủy triều nhấc lên. Mà lúc này Mạnh Hy Ngôn trôi nổi rất lâu, cuối cùng là trở lại Tây Giang. Tuyết rất lớn, thiếu niên thân mang áo bào trắng, giống như năm đó áo tơ trắng hậu. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi đi tới một tòa cực cao trước lầu. Lầu tên, thần rơi. Một ngày này, thiếu niên dưới lầu đứng rất lâu, nhìn rất lâu. Dưới lầu rất thưa thớt lui tới mấy người, chợt có chỉ trỏ, nhưng cuối cùng vẫn là đi qua, không có quá nhiều lưu ý. Tất cả mọi người biết rõ, thần rơi trong lâu, có thần nữ ngồi xuống, bảo hộ Tề Giang. Thần nữ phong hoa tuyệt thế, dung mạo tuyệt thế, trên đời không thiếu có si tâm vọng tưởng, si say mê thần nữ người, người này hành vi cũng là chẳng có gì lạ. Cho đến Dạ Lạc, thần rơi trong lâu, đi ra một vị khuôn mặt non nớt đồng tử đầu tiên là hướng về Mạnh Hy Ngôn có chút chắp tay, sau đó nói: "Thần nữ nói, các hạ tâm thành, nếu có sao tố cầu, không ngại nói đến, có thể thực hiện." Mạnh Hy Ngôn không nói, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mái nhà chỗ kia từ đầu đến cuối không có một hai lâu đài. Gió tuyết vẫn như cũ. Thật lâu, lâu đài phía trên, một góc lưu ly y phục rực rỡ váy chợt hiện. Thiếu niên lại thấp trong mắt, trầm mặc khoảng khắc, nhàn nhạt cười một tiếng, cuối cùng lắc đầu, lời nói nhẹ nhàng một tiếng vô sự nhiều nhiễu, xoay người chậm rãi rời đi. Cửa lâu chỗ, đồng tử mười phần sắc mặt nghi hoặc, há miệng muốn nói, nhưng lại miễn cưỡng ngừng lại. Trong gió tuyết, áo bào trắng thân ảnh càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại trong gió tuyết. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi đi tại trong gió tuyết mặc cho gió tuyết trận nhìn đầu, một người đầu bạc. Chưa từng nghĩ, thời điểm gặp lại, đã là quang cảnh như vậy. Như vậy, không bằng không gặp. Trong gió tuyết, ẩn ẩn truyền đến một đạo tiếng cười. Đi rồi rất lâu, Mạnh Hy Ngôn cuối cùng là thấp giọng thì thào, nói một tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi rút kiếm, trắng bệnh thân kiếm từng khúc ra khỏi vỏ, bong bóng ca kiếm khí xé rách thế giới. Trước mắt quang cảnh dần dần mơ hồ. Âm hư dương thật cảnh, dương thật tiên hỏa đại kiếp, âm hư tâm ma kiếp, từng cước. Tâm ma kiếp, thật thật giả giả, giả giả thật thật, vốn là căn cứ sự thật diễn biến huyền hóa mà đến, rất nhiều thứ chính là hiện thực khắc họa. Tâm ma kiếp chỗ thấy, đã là 89/10. Bắc Nguyên, nước Man Quốc. Trong biển lửa, chẳng biết lúc nào đã là đầy người than cho thiếu niên, một nháy mắt than cốc hóa thành bụi bay, duy lưu khô cạn vỡ vụn hài cốt một bộ, hài cốt vỡ vụn, đứt đoạn thành từng tấc, chính là nhân vương cảnh trô đối ứng dốc xương kiếp. Tam đại kiếp nạn, tâm ma khó, thiên hỏa kiếp, cùng với nhân vương cảnh dốc xương kiếp, càng là tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa đồng thời giáng lâm, nơi này hung hiểm không cần nói cũng biết, nếu là đổi lại người khác, nhất định là thập tử vô sinh. Cũng may, Mạnh Hy Ngôn gắng gượng vượt qua, gắng gượng qua đến, liền không cần lo lắng di chứng. Quả nhiên, sau đó một khắc, thiên đạo phụng dưỡng rủ xuống, trời giáng linh lộ, rơi là tả nhục thân, trong khoảnh khắc, cường đại sinh cơ bày khắp, nhanh chóng tu bổ lúc trước độ kiếp thương thế. Xương cốt phóng ánh, máu thịt căng vọt, Nạp Linh ngẩn nói, mực nhiệm vương ấn treo cao thức hải, 5000 dặm ánh mặt trời biển lửa cuốn ngược, hóa thành vô tận thiên hỏa tinh túy ngưng tụ dương thần thân. Bóng sáng biến ảo phía dưới, một đạo xanh nhạt trường bảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thiếu niên lạnh tuyển thanh mỹ, mặt mày như tranh vẽ, tóc đen nhẹ bay, xanh nhạt trường bảo tung bay, phảng phất giống như trích tiên. Thiếu niên một thân vương cảnh khí tức cường hãn như hoang mang thiên uy, trong mắt khẽ nâng ở giữa, thưa không ngưng trệ. Duy có một điểm không đủ chính là, cặp kia vốn nên trong veo như thu thủy trong mắt, giờ phút này có chút khô khan, đạm mạc. Mạnh Hy Ngôn dương mắt nhìn lại, ánh mắt lạnh lạnh như vực sâu, trong biển lửa, man tộc ba người, hai người làm cho. Duy lưu một nữ tử, mảnh vải không được, một thân khí tức, không ngờ là khủng bố như động thiên cảnh. Đúng vào lúc này, nàng này cũng mở mắt nhìn nhau. Sau một khắc, ánh sáng xanh lưu chuyển bao trùm, nhợt nhạt nhị khí che ngập bầu trời, lại xuất hiện thời điểm, đã là đen tuyển tuyến vàng trường bảo phân phận, đế thể uy nghiêm chấn thế, càng có một mảnh mênh mông lĩnh vực hướng về Mạnh Hy Ngôn bao trùm mà đến, thuận thế đem nữ tử áo xanh cùng nhau bao phủ. Chiến, sắp nổi. Chương 32, chiến đế thể, chương 32, chiến đế thể. Tuyết lớn gì rào bay xuống. Nhân gian trận này khắc tuyết đã xuống rất lâu. Bắc Nguyên, nhỏ châu chấu loạn vực. Huyền mỹ nhân một bộ đen tuyển tuyến vàng trường bào dập dờn, tôn quý đế vương chi khí lan ra. Mái tóc dài màu đen không gió mà bay, trong tóc phảng phất có huyền môn ánh xanh rực rỡ lở lở, mặt ngọc thanh khí lưu động. Bên cạnh đó, sau lưng nhợt nhạt nhị khí càng là tự chủ ngưng kết thành là một cái thanh khí lượn lờ thương ly cùng với một đầu địa khí hoàng long bảo vệ phía sau. Hoàng long thương ly thân hình khổng lồ, cao hơn ngàn trượng, giờ phút này thân thể mở rộng ra đến, nói không nên lời rung động. Cuối cùng, càng có mặt trời mặt trăng và ngôi sao ba màu ánh sáng xanh như là khổng tức xuyên đôi, ngàn vạn ánh sáng xanh như là lông đôi mặc giáp trụ đỉnh trời, phảng phất tại nhật nguyện tinh hà bên trong bơi lội phất phới. Mênh mông dị tượng trải rộng ra, đây là nhợt nhạt đế vô cùng thân thể đặc hữu đế thể dị tượng, một ngày bày ra, uy năng mênh mông như đế lâm, che đậy cùng thế hệ tu sĩ. Giờ khắc này, tại tuyết tàng nhiều năm về sau, vị này nhợt nhạt đế vô cùng thân thể, cuối cùng là nở rộ vô tận thiếu đế bay. Trong hư không, vốn đang muốn động tay bắt Mạnh Hy Ngôn nữ tử áo xanh bỗng ngừng lại động tác, vuốt vuốt trong thai tóc đen, giật giật khóe miệng, "No. Thôi, thôi, bản điện đợi thêm một hồi là được." Thiếu nữ buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, sau đó nhìn về phía xa xa rằng có hai người, trên ngọc dung nhộn nhạo lên sóng gợn ý cười, trong lúc nhất thời lại cũng không nóng nảy ra tay. Đến mức Mạnh Hy Ngôn cùng Huyền Mỹ Nhân hai người khí tức cường đại uy áp, lại tại thiếu nữ trước người ba thước nơi phảng phất băng tuyết tan rã im hơi lặng tiếng tan rã, liền một tia váy đều không thể dung chuyển một tia. Từng sợi màu xanh huyền khí từ hư không bên trong ngưng kết, trong chớp mắt một tòa tinh mỹ tiên tiên liễn liền xuất hiện tại không trung, trên đó có đá trắng xanh biết băng ghế, cổ phát tinh xảo chén nhỏ. Thiếu nữ áo xanh ngồi xuống băng ghế đá, uống rượu rõ ràng rượu một ly, một tay đứng lấy trắng non cái cằm, thu thủy ánh mắt tại cái kia một bộ xanh nhạt trường bào phía trên lưu luyến, suy nghĩ cũng đã sớm bay xa. Chuyến này ra tới, nàng tuy chỉ là phân thân loại, nhưng lấy động thiên năm tầng cảnh, muốn bắt một cái miễn cưỡng đặt chân vương cảnh thiếu niên, quả là lại cực kỳ đơn giản, sẽ không có bất luận cái gì trượt chân, cho nên cũng không nhanh lấy ra tay. Bên cạnh đó, đã hết thảy đều tại trong khống chế, như thế nàng đổ là vậy rất muốn nhìn vừa nhìn, mình nhìn chúng người, cùng cái kia nghe đồn cực kỳ nghịch thiên cường hãn nhợt nhạt đế vô cùng thân thể so sánh, đến tuột cùng như thế nào. Rốt cuộc nhợt nhạt đế vô cùng thân thể, cho dù là tại mênh mông yêu quốc bên trong, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất nhất lưu, là vô số yêu tộc không thể với cao tồn tại. Cuối cùng, thiếu nữ áo xanh thiếu nữ cũng là một chút tiểu tâm tư, cường hãn như nhợt nhạt đế vô cùng thân thể, lại là lấy động thiên chiến vương cảnh, Mạnh Hy Ngôn bị thua cơ hồ đã thành kết cục đã định. Mà một khi Mạnh Hy Ngôn suy tàn, nàng liền có thể trình diễn mới ra anh hùng cứu mỹ nhân cử chỉ, thỏa thỏa bản kinh tiêu chuẩn tiết mục, đem hắn cảm động ảo ảo, kìm lòng không được lấy thân báo đáp. Nghĩ đến đây, thiếu nữ khỏe miệng ý cười liền càng thêm nồng đậm, sáng rỡ như giữa nước thanh liên. Tuyết lớn bên trong, màu vàng châm luôn biển lướt nhẹ qua lên một tia gợn sóng, thiếu niên trường bảo màu xanh nhạt, trong gió không được phất phới. Mạnh Hy Ngôn trong mắt lạnh lạnh, yên lặng nhìn về phía trước cái kia man tộc nữ tử, trong lòng rất khó nhấc lên một tia gợn sóng. Nhợt nhạt đế vô cùng thân thể, rất mạnh sao? Mạnh Hy Ngôn lắc đầu, ánh mắt hơi đổi, liếc nhìn cái kia trống rông xuất hiện tiên liễn phía trên thiếu nữ áo xanh, trong mắt hơi có ngưng trọng. So với vị này uy thế kinh thiên man tộc đế thể, hắn ngược lại lo lắng hơn cái này hồ tộc nữ tử. Đột phá vương cảnh về sau, thân thức của hắn lần nữa mạnh mẽ hơn không ít, dù là cùng động thiên ba tầng tu sĩ so sánh, cũng không yếu mảy may, nhưng giờ phút này vừa nhìn, nhưng như cũng vô pháp hiểu thấu đáo nàng này tu vi. Cái kia cổ như có như không khí tức nguy hiểm, từ đầu đến cuối lượn lờ trong lòng hắn thật lâu không thể tản đi, nhắc nhở lấy hắn nàng này cường đại tu vi. Động thiên về sau, một cảnh nhất trọng thiên, hai giai tầm đó, trên lệch đã là giống như thiên uyên, nói là lệch trời cách cũng không đủ. Phổ thông tu sĩ, cao giai đối cấp thấp tu giả, dù là chỉ kém một giai, cũng là gậy ngón tay có thể chấn. Mà cho dù là đối với thiên phú yêu nghiệt người, vượt cấp mà chiến cũng là cực kỳ khó khăn. Mà áo xanh nữ tử kia tu vi, rõ ràng là tại động thiên ba tầng trở lên, kể từ đó, hắn chính là dùng tới tinh nguyên, cũng quyết định không có khả năng có một tơ một hào khả năng chiến thắng. Trừ phi, hắn dám mạo hiểm bị khắp thiên hạ truy sát cử chỉ, bại lộ chính mình căn bản nguồn gốc, tử khí đại đạo. Có thể cái này phong hiểm, Mạnh Hy Ngôn đảm đương không nổi. Không tiếc một trận chiến lời nói, thập tử vô sinh, không chiến lời nói, vậy liền muốn bị bắt. Trong lúc nhất thời, Mạnh Hy Ngôn càng là tiến tối lưỡng nan. Tiên liên phía trên, thiếu nữ áo xanh có lẽ là phát giác được Mạnh Hy Ngôn tầm mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, đối với Mạnh Hy Ngôn nâng nhấc tay cột vừa chén nhỏ. Mạnh Hy Ngôn quay qua hai gò má, ngước mắt nhìn về phía vị kia man tộc nữ tử, tự lẩm bẩm, không vào được, lui cũng không tối lui, vậy liền chỉ có kéo dài, chờ Lý Ngàn Tỷ Nam Thành Đế. Sau một khắc, Mạnh Hy Ngôn trong cơ thể tiên Phật hai lực phun trào, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ hướng nó lao đi. Kỳ thực, lúc trước trận kia tâm ma huyễn cảnh, cực kỳ hoàn mỹ, chính là Mạnh Hy Ngôn cũng kém ở thư cho rằng, nhưng thẳng đến tuyết lớn kiếm ra khỏi vỏ một khắc đó, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng đây là một hồi tâm ma huyễn cảnh. Cái này điểm trọng yếu nhất, chính là lấy tính tình của hắn, là tuyệt đối không thể nào tại thiên hạ người trong mắt bại lộ tử khí nhập đạo sự thật, cho dù là tại cái kia vị tự xưng chính mình sư thúc Lý Ngàn Tỷ phía năm trước, vô pháp vận dụng tử khí lực lượng, liền sẽ không rút kiếm. Bởi vì kiếm đạo của hắn chính là tử khí chờ đạo, dùng kiếm chính là ngự sử tử khí. Là lấy, trôi này đã tại thiếu niên bên hông treo lơ lửng thật lâu tuyết lơ kiếm, chậm chạp chưa từng ra khỏi vỏ, không phải là không muốn, thật là không thể. Cho nên vào lúc đó, Mạnh Hy Ngôn liền đã thanh tỉnh lại, về sau đủ loại, bất quá thuận nước đẩy thuyền, tịch tâm ma lực lượng, thay mặt chính mình nhìn một chút, hỏi một chút, cái kia giấu ở thiếu niên đấy lòng thật lâu vấn đề. Bất quá, đáng tiếc là thiếu niên lại là cuối cùng không có dũng khí đợi đến đáp án, liền vội vàng rút kiếm chém ra tâm ma thế giới, trở về nơi này. Vành, lực lượng cường đại xông tới mặt, Mạnh Hy Ngôn từ trong suy nghĩ liên lụy ra tâm niệm, một đầu thương ly gần trong gang tấc, cửa hàng mà lên. Mắt thấy thương ly liền muốn kề mặt, Mạnh Hy Ngôn thần sắc đạm mạc, thon dài trắng non tay trái trợn kết Phật môn thật ấn vô bị ấn, sau lưng cao ngút trời vàng dòng thần liên dị tượng chập chờn, mỏng như cánh ve màu đỏ vàng Phật quang rủ xuống, đem thiếu niên bao phủ lên một tầng Phật quang. Sau đó, Mạnh Hy Ngôn lấy nhất ngang ngược không nói đạo lý tư thái, thẳng tắp va chạm mà đi, đối cứng thương ly. Cùng lúc đó, Mạnh Hy Ngôn tay phải tiên khí lở lở, màu tím thánh quang bốc lên, màu tím nhạt vòng xoáy lưu chuyển ở giữa, một cái cổ pháp cẩm thạch tấn tỷ bỗng nhiên hiện ra, trong khoảnh khắc căng phồng lên tới. Chính là tiên khí cùng mặt trời chói chang lưu ly tịnh thế chú kết hợp sau thứ nhất đạo tàng, trầm tiên cổ ấn. Vâng. Đại ấn trong khoảnh khắc hóa thành mấy ngàn trượng, không có một tơ một hào thương hương tiếc ngọc, mang theo thế như vạn tấn, từ huyền mỹ nhân đỉnh đầu thẳng tắp ép xuống, tiên uy mênh mông áp đỉnh, đem chung quanh hư không áp sập một mảnh lại một mảnh. Cùng lúc đó, sau lưng vàng dòng thần liên dị tượng ve ngâm ba tiếng, ổn định thiếu nữ thân hình, không dung nó phản kháng mảy may. Vâng. Mạnh Hy Ngôn bị thương ly đập đến bay ngược, nhưng huyền mỹ nhân cũng bị trầm tiên cổ ấn hung hăng nện vào mặt đất. Đây trời bụi mù vung lên, chỉ là một máy mắt, chiến trường đã là bừa bộn không chịu nổi. Mạnh Hy Ngôn ổn định thân hình, nhìn về phía bụi mù nổi lên bốn phía nơi, trong mắt nhắm lại, đang muốn tiếp lấy ra tay nghiền sát, lại tại sau một khắc trong lòng siết chặt, lông mày nhíu lại, đống nhiên quay người. Trong chốc lát, ngàn vạn ba màu ánh sáng xanh như mưa rơi. Chương 33, há có thể không tốt được ư? Chương 33, há có thể không tốt được ư? Bạch. Ngàn vạn đạo ánh sáng xanh xuất qua, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức truyền khắp toàn bộ thân thể, một luồng khí tức tử vong đem hắn bao phủ. Sau một khắc, không kịp nhiều lời, Mạnh Hy Ngôn đống nhiên đưa tay, một ngón tay điểm ra, nhỏ vụn ánh sao tại đại uyên bên trong lưu chuyển cuối cùng tại đầu ngón tay nổi lên. Trong chốc lát, một cái vòng xoáy màu đen đống nhiên tại hắn thân trước tỏa ra, kinh khủng chôn vùi lực lượng từ trong đó tỏa ra, đem tất cả rủ xuống ánh sáng xanh lực lượng toàn bộ xoắn diện. Phốc phốc, phốc phốc. Kinh khủng ánh sáng xanh một đạo lại một đạo xoát qua, giống như kim cương hỏa khí, tiêu kim nấu chảy sắt, lại như xanh chạm mềm mềm, thấu thể tạo xương. Ánh sáng xanh mênh mông quần quần phủ kín bầu trời, giống như vô cùng vô tận, trong chớp mắt đã là rơi xuống ngàn đạo vạn đạo. Mạnh Hy Ngôn trước người đen tuyển cũng từng bước có một tia vết rách, dần dần khó mà ngăn cản. Tinh nguyên lực lượng cực kỳ cứng hãn, nhưng Mạnh Hy Ngôn tức muốn kéo dài thời gian, như thế liền không thể dùng tinh nguyên lực lượng đem nàng này trấn sát. Lúc đầu, Mạnh Hy Ngôn cũng muốn tạm thời lấy vàng dòng thần liên dị tượng cùng phía trước rất nhiều thủ đoạn tạm thời ngăn chặn nàng này, nhưng làm cho Mạnh Hy Ngôn không nghĩ tới chính là, cái này ba loại thần quang cường đại uy lực, lại là vượt xa hắn đoán trước. Trong lúc mơ hồ, Mạnh Hy Ngôn thăm dò, cái này ba loại thần quang, thậm chí nàng này căn bản tu hành công pháp, lại cùng cổ huyền môn chân nhân trước đây pháp môn tu luyện nguồn gốc cực sâu. Trước đây huyền môn luyện chân, lấy đủ loại thiên địa linh vật cùng với thượng thừa pháp môn luyện thành đủ loại uy lực lớn lao ánh sáng xanh, lúc đối địch, ánh sáng xanh xoát qua mặc ngươi linh bảo pháp khí, thần thông diệu pháp vẫn là kim cương bất hoại, đô thông thông chém cắt xoát diện, cực kỳ bá đạo. Chỉ là đến sau kỳ hắc ám tiến đến, pháp này tu luyện cần thiết tài nguyên linh vật quá mức khổng lồ, mới ngày càng rời khỏi lịch sử võ đài, đạo thống từng bước sói mòn, cuối cùng tiêu tán. Nhưng chưa từng nghĩ, ngàn vạn nhân tộc chính thống đều cực ít có được một hai chân truyền, lại tại nàng này trên thân có thể lại xuất hiện. Uy lực của nó chính là để Mạnh Hy Ngôn đều cực kỳ hãi hùng khiếp vía. Mặc dù tinh nguyên lực lượng hắn chưa bày ra 1/2, nhưng cũng đã có lực lượng cực kỳ kinh khủng, nhưng cũng chỉ là chống đỡ cái này ba màu ánh sáng xanh vòng thứ nhất cọ rửa. Bởi vậy có thể thấy được, thời cổ huyền môn luyện chân pháp đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Mắt thấy vòng xoáy màu đen liền muốn sụp đổ, Mạnh Hy Ngôn hét vang một tiếng, trong veo ánh mắt từng bước bị ánh đen leo lên mà lên, vượt sâu vòng xoáy màu đen lưu chuyển. Mạnh Hy Ngôn lần nữa bung ra tinh nguyên một phần uy năng, từng sợi màu đen ánh sao lưu ly như dây lụa ánh khí từ trong tay áo chạy xuôi mà ra, dung nhập đen tuyền bên trong. Sau một khắc, vốn đã vết rạn bảy khắp đen tuyền, một nháy mắt toàn bộ khép lại, đồng thời càng thêm sâu xa, ẩn ẩn có vẻ nhân nuốt hồn cảm giác. Trong hư không, bụi mù bên ngoài, Huyền Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên đẩy ra đẩy trời bụi mù, cùng lúc đó, Thương Ly Hoàng Long đống nhiên hướng Mạnh Hy Ngôn trùng sát mà tới. Trắng vàng xen lẫn, thân thể cao lớn, giờ khắc này giống như hóa thành một cái nhợt nhạt khí lưu chuyển cực lớn cái kéo, hư không rung động, Thương Ly Hoàng Long lực lượng, cường đại mà khó ngăn cản, giống như muốn đem Mạnh Hy Ngôn tính cả sau lưng địa thiên cùng nhau chém cắt ra tới. Trong khoảnh khắc, Thương Ly Hoàng Long lớn tiến tới gần, cường đại mênh mông lực lượng gã mà xuống. Mạnh Hy Ngôn ánh mắt nhắm lại, tay phải vung lên tay áo, xua tan tinh nguyên lực lượng, đồng thời cả người như bạch hạc nhảy múa, chân đạp hư không, thân hình chẳng chọc xê dịch, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc từ lớn tiến phía dưới thoát ly. Nhưng mà, sau lưng vô số ánh sáng xanh như là 1000 tỷ ánh sáng xanh, theo đuổi không bỏ, hướng về Mạnh Hy Ngôn cọ rửa mà tới. Nhợt nhạt lớn tiến đồng dạng thay đổi thế đi, quay người tiếp tục đánh tới. Mạnh Hy Ngôn hóa thành một đạo vàng dòng thần hồng, ở trong hư không không ngừng xuyên qua, né tránh, một lần lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi ánh sáng xanh. Nhợt nhạt lớn tiến minh ngông, lửa vàng màu, chạm xanh, nguyệt lam ba màu ánh sáng xanh ngàn vạn, giống như từng sợi tua cờ, rủ xuống tại lớn tiến phía trên, chặt chẽ đuổi theo cái kia đạo vàng dòng thần hồng. Nhưng mà mặc cho lớn tiến cùng ánh sáng xanh như thế nào đuổi theo, lại nhưng vẫn bị cái kia đạo vàng dòng thần hồng một lần lại một lần mau né, ít có khả năng kiến công thời điểm. Trong hư không, Huyền Mỹ Nhân thần sắc nghiêm túc, không nói một lời, cũng không có bởi vì, chỉ là một tay khống chế Thương Ly Hoàng Long ba màu ánh sáng xanh, một tay bấm niệm pháp quyết nổi lên gì đó. Trong lúc mơ hồ, cổ truyện phù văn chạy xuôi, đen tuyền tuyến vàng đế bào tung bay, mái tóc đen dài không gió mà bay. Trong hư không, Mạnh Hy Ngôn đồng dạng không có nhàn rỗi, một tay nhặt hoa ấn, tầng tầng hoa sen không ngừng ngăn cản chợt có né tránh không kịp ánh sáng xanh. Tay kia thì là kết ra một cái ve ngâm cổ ấn, ngàn vạn nhỏ vụn hào quang nắm trong lòng bàn tay, chìm nổi sinh liệt. Đột nhiên, Huyền Mỹ Nhân dẫn đầu quán trưởng, trọn vẹn 81 giọt màu âm u giọt nước tự trường tâm bay lên, lên ra, trong khoảnh khắc tựa như ảnh tùy hình phân bố tại Mạnh Hy Ngôn chung quanh, vô pháp hất ra. Sau một khắc, thiếu nữ khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười, hét vang một tiếng, chợt lên. Trong khoảnh khắc, tối tăm giọt nước đột nhiên kéo duỗi, vô số màu đen sợi tơ kéo ra, giọt nước hai kết nối, phát họa ra một cái lồng giam, đem Mạnh Hy Ngôn tù khốn ở bên trong, bức dừng ở không trung. Cùng lúc đó, sau lưng ngàn vạn ánh sáng xanh theo nhợt nhạt lớn tiến oanh sát mà đến, trong chớp mắt tới người. Đúng vào lúc này, Mạnh Hy Ngôn hét to một tiếng, chờ chính là ngươi. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít nhỏ vụn hào quang sen lẫn phát họa, nhiều vô số kể, phát họa trở thành một cái màu vàng dòng lục xí kim tiền. Kim tiền cực nhỏ, so với nhợt nhạt lớn tiến, so với ngàn vạn ánh sáng xanh lộ ra quá mức nhỏ bé, giống như mới sinh, một điểm lấp lánh ánh lửa, run run rẩy rẩy bay về phía cái này khủng bố đến cực điểm sát chiêu. Biết. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy ve tiếng rên truyền đến, giống như ngọc nát kim đánh âm thanh, đột ngột tại không trung nhộn nhạo lên. Cuối cùng, giống như qua rất lâu, lại giống như chỉ là trong nháy mắt, tại thiếu nữ áo xanh lười biếng trong ánh mắt, màu đỏ vàng chùm sáng cùng đế thể sát chiêu gặp nhau. Ra ngoài ý định chính là, Mạnh Hy Ngôn trong tưởng tượng cái kia kinh thiên tiếng nổ, có chỉ là kim thiền vỗ cánh, bình tĩnh bay qua sát chiêu tứ ngược nơi. Mỏng manh cánh, mỗi lần rung động một cái, liền vô số nhỏ vụn hào quang rơi xuống, đem ngàn vạn ánh sáng xanh chằm diện, một đường thẳng chém tới phần cuối. Bóng sáng kim thiền tựa như bay qua vô tận hư không, bay qua dòng sông thời gian, một đường tung xuống vô số hào quang, cho đến bay đến không gian phần cuối. Cuối cùng, ve định phong ba. Kim thiền đi qua, hết thể sát chiêu trừ khử, tối tăm giọt nước lồng giam vỡ vụn, bị chém thành một miệng, nhợt nhạt lớn tiến phá diệt, ánh sáng xanh bị chạm diệt hầu như không còn. Tạm thời chạm diệt nàng này đế thể sát chiêu, Mạnh Hy Ngôn ngoái nhìn về phía Huyền Mỹ Nhân, lại phát giác nàng này trên mặt đồng thời không một kia một tí kinh ngạc, ngược lại mặt mày mỉm cười, như có chỉ. Sau một khắc, Mạnh Hy Ngôn bỗng nhiên phát hiện, trong cơ thể phật lực lại tại lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tản ra, không bị khống chế hướng ngoại giới tràn lan ra. Ba năm hơi thở tầm đó, đã là tràn lan hầu như không còn. Kinh khủng hơn chính là, từng cái đốm đen bắt đầu leo lên trên Mạnh Hy Ngôn toàn thân, khó tả đau nhức thấu truyền khắp toàn thân, da thịt ở giữa đã ẩn ẩn bắt đầu có hư thối dấu hiệu. Độc, kỳ độc. Hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào Phật tu một loại hùng vĩ mênh mông lực lượng kỳ độc. Mạnh Hy Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, mới nhớ lại, nàng này chính là độc hồ nhất mạch, không có lý do không tốt dùng độc. Một thân Phật lực bị toàn bộ tản đi, nặng nề cảm giác hôn mê từng bước truyền đến, thân thể từ trong ra ngoài từng bước ăn mòn, Mạnh Hy Ngôn chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tiên lực miễn cưỡng áp chế trong cơ thể mục nát tốc độ. Ánh mắt bỗng nhiên mạnh mẽ, Mạnh Hy Ngôn nhìn xem vị này thân có nhợt nhạt đế vô cùng thân thể nữ tử, âm thanh từng bước băng hàn. Ngược lại là xem nhẹ ngươi. Chương 34, một chiều đạp phá tâm quan khóa, 3000 dặm tinh nguyên lay động tay áo trắng, chương 34, một chiều đạp phá tâm quan khóa, 3000 dặm tinh nguyên lay động tay áo trắng. Bác Nguyên. Mạnh Hy Ngôn một bên kích hoạt tiên cốt sinh mạnh mẽ sinh cơ chống cự độc lực, một bên không tiếng động động đến tinh nguyên chôn vùi lực lượng, không ngừng xoắn giết kịch độc. Nhưng mà, loại độc này cường đại triền miên đến cực điểm, lấy tinh nguyên lực lượng, nhưng cũng trong chốc lát khó mà đem nó hoàn toàn ma diện, như cưỡng ép vì đó, một nước sơ suất, sợ tinh nguyên lực lượng phản phệ tự thân. Mặc dù không thể trong chốc lát toàn bộ trừ bỏ, nhưng có khả năng áp chế trong chốc lát, cái này liền cũng đủ. Đầy đủ hắn toàn lực hành động, đem nàng này trấn sát. Nghiệm tức đây, thiếu niên bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Xuất đạo đến nay liền ngồi cao xanh chín tầng trời, chưa từng suy nghĩ thiên hạ thanh tú, chưa từng nghĩ, ngược lại là xem nhẹ thiên hạ anh tài. Tiếng nói rơi rừng, Mạnh Hy Ngôn không còn áp chế từ đạp phá vương cảnh về sau một thân khủng bố tu cảnh, xanh nhạt tay áo vung lên, càng thêm bàng bạc tinh thuần tử ngọc tiên khí khuynh thế ra, dị tượng tử xuyên đông về lay động mây màu trống ra một phiến thiên địa. Động thiên lại như thế nào, đột phá phía trước, ta có thể trấn áp ngươi, sau khi đột phá, đồng dạng trấn áp. Sau một khắc, tử xuyên dập dờn ở giữa, Mạnh Hy Ngôn tựa như vượt qua thời gian cùng không gian, phút chốc đi tới huyền mỹ nhân phía trước, rộng lớn tay áo mở nhẹ nhàng vung lên. Cái này nhẹ nhàng tay áo mở, nhưng ở huyền mỹ nhân trong mắt, lại giống như mang theo bầu trời mênh mông lực lượng, lôi đỉnh chợt kinh, cung xa quá vậy, hai lô thai bỗng nhiên vụ vụ. Huyền mỹ nhân sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, sau lưng tượng trưng cho mặt trời kim hỏa huyền ánh sáng mang theo tiêu kim nấu chạy sắc uy thế xoát đến, càng có xanh khuyết ánh sáng xanh mang theo bao, đem nó thân hình mang mở bên ngoài mấy trăm trượng. Nhưng mà, ánh sáng xanh hiện ra, nàng mới vừa mới lộ ra thân hình, lại bỗng nhiên phát hiện, một đạo xanh nhạt thân ảnh như bóng với hình, lại là một trường nhẹ nhàng đập xuống. Ngước mắt ở giữa, nàng kinh hãi phát hiện, lúc trước quét xuống kim hỏa huyền ánh sáng, lại tại khó có thể tưởng tượng rất ngắn trong thời gian, bị người này nhẹ nhàng xóa đi, im hơi lặng tiếng. Không có biện pháp, xanh khuyết ánh sáng xanh lần nữa mang theo bao toàn thân, nàng lùi lại lui, càng có ngàn vạn đạo kim hỏa huyền chỉ lấy cùng lan nguyệt ánh sáng xanh không ngừng quét xuống, gần như ép ngang nửa bên bầu trời. Nhưng mà, nhường nàng nghiến răng nghiến lợi chính là, đạo thân ảnh kia nhưng thủy chung như bóng với hình mặc cho hắn ngàn vạn ánh sáng xanh quét xuống, người kia chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, liền đưa nàng ánh sáng xanh quét xuống. Trong hư không, Mạnh Hy Ngôn sắc mặt bình tĩnh đạm mạc, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái này không ngừng chạy trốn, chật vật đến cực điểm thiếu nữ, không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng. Đã làm cho hắn toàn lực hành động, như thế, hắn không ra tay thì thôi, ra tay, liền muốn đem nàng này đánh tới đạo tâm vỡ vụn, lại không đại đạo tranh hùng tâm. Hắn muốn để man tộc mười mấy năm tuyết tàng công lao một chiều giao hết chạy về hướng đông, muốn để vị này man tộc tương lai nữ đế, lại không một tia đế tư. Tiên cốt dị tượng, tử xuyên đông về lay động mây màu. Một ngày toàn lực bày ra, dị tượng chiếu rọi nơi, hắn tức là tiên, tử xuyên trô đến nơi, đều là hắn nơi đặt chân. Bên cạnh đó, càng có tử xuyên lay động mây màu tiên đỉnh chân ý gia trì, hắn dù không được trong đó chân pháp, nhưng cũng có thể dựa vào đó thể hiện ra mấy phần năm đó tiên đỉnh tiên thuật tay áo trắng đãng thiên nói thần hình. Cho nên, làm hắn mở ra hoàn toàn tử xuyên đông về lay động mây màu dị tượng ai về sau, trung quanh tựa như cùng hắn lĩnh vực, nơi này chiến cuộc liền đã là đều ở trong lòng bàn tay. Hắn không có vội vã ra tay, chính là muốn đem nàng này, tính cả đạo tâm cùng nhau đánh nát, mặc dù hắn không sợ nàng này tương lai đuổi theo, nhưng hắn đạo đường, cuối cùng đi hướng tịch diệt. Một ngày hắn một ngày kia rời nhân gian, 100 năm 1000 năm về sau, nhân gian như thế nào ngăn cản một vị đế thể đại thành thậm chí viên mãn man tộc nữ đế? Vị kia cùng mình nổi danh mộ cảnh ánh bình mình có lẽ có thể, nhưng hắn còn có càng nhiều đối thủ. Nhân tộc gặp phải, còn không chỉ là ma tộc, còn có hải tộc, quỷ tộc, tà thổ, thần tộc các loại. Bên cạnh đó, ở xa trăm triệu dặm bên ngoài mênh mông yêu quốc mấy ngàn năm nay dù chưa từng vọng động, nhưng lâu ngày mới rõ lòng người, ai có thể cam đoan thứ nhất thẳng an cư? Đồng dạng, Mạnh Hy Ngôn cũng không biết quên, cái kia lui to lớn lục nhất sừng, cố thủ vô tận băng nguyên cổ lão ma tộc, một mực nhìn chằm chằm, nhìn ra xa trung nguyên vô tận đất màu mỡ. Bên cạnh đó, hôm nay thiên hạ tuyết lớn, ẩn ẩn có tuyết yêu dị biến, mới hoán lực mọc thành bụi, mặt trời đen mang đến hai nạn, ngày càng nghiêm trọng, thiên hạ gấp mắc, nhân tộc lấy gì ổn định sinh? Cho nên, hiệp lực man tộc năm nước đánh về Man Nguyên, chi viện quận Phong Hải, cũng hoặc quận Phong Hải đánh trước lui Hải tộc, chi viện quận Tề Giang, đều là tất cả mọi người nhất định phải đồng tâm tận lực làm những chuyện như vậy. Ngày nay tức có cơ hội, gãy mất nàng này tương lai tu luyện đại đạo, Mạnh Hy Ngôn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đến mức chém giết nàng này, Mạnh Hy Ngôn tự nhiên là bắt buộc phải làm, nhưng hắn lo lắng hơn man tộc có lưu chuẩn bị ở sau, có thể tịch trước đó lưu tại tộc địa tâm hồn hoặc là bản nguyên nhất loại đồ vật, đem nàng này lại lần nữa phục sinh. Đến lúc đó, nàng này tuy có tổn thất, nhưng ở man tộc toàn lực ủng hộ phía dưới, tất nhiên biết nhanh chóng đông sơn tái khởi, đồng thời đi qua Mạnh Hy Ngôn rèn luyện, không cần nói là tầm cảnh vẫn là tầm mắt, đều chắc chắn nâng cao một bước, sinh ra chất thủy biến. Kể từ đó, không khác vì man tộc làm áo cưới, không công bận rộn một hồi. Là lấy, Mạnh Hy Ngôn mới làm hai tay chuẩn bị, muốn lấy một loại vô pháp chiến thắng tư thái, đem nàng này đạo tâm vỡ nát, đến lúc đó dù là nàng này không chết, người tu đạo, đạo tâm vừa rơi xuống, không tiến nát lùi, ngày càng lụi bại. Như vậy, thế gian mới lại không nhợt nhạt đế vô cùng thân thể. Mạnh Hy Ngôn muốn, chính là để nàng mới xuất đạo liền lại kết thúc, mới thấy hết rõ, liền lại rơi vào vực sâu. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Huyền Mỹ Nhân đã là bị Mạnh Hy Ngôn bức bách đến chật vật không chịu nổi, tay áo trắng đạm thiên nói oai, một tay áo lay động cả khuôn, quét xuống thương ly hoàng long, phất tay diệt tận ngàn vạn ánh sáng xanh. Duy nhất nhường Mạnh Hy Ngôn có chút ly kỳ là, cái này rõ ràng mịt mờ ánh sáng xanh, cực kỳ thần dị, càng là có khả năng một lần lại một lần từ trong tay hắn thoát thân, một lần lại một lần tại hắn tử xuyên phạm vi bao phủ bên trong trốn được một mạng. Như vậy xem ra, cái này xanh mờ mờ ánh sáng xanh, phẩm chất lại là xa cao cùng cái khác hai đạo ánh sáng xanh, sâu đường cổ cửa huyền pháp tinh túy. Bất quá, nàng này cũng là không tầm thường hạng người, tại Mạnh Hy Ngôn bị ngạn u minh âm hồn kinh chỗ luyện thần hồn thăm dò phía dưới, nàng này một tay lồng tại trong tay áo, không biết đã ấp ủ bao lâu sát chiêu, ngay tại một chút xíu thành hình. Đối với cái này, Mạnh Hy Ngôn chỉ là trong lòng mỉm cười. Như vậy cũng tốt, liền nhờ ngươi chiêu pháp ra hết mặc ngươi hành động, ta đương nhiên từng cái thanh trừ diệt, nhờ ngươi, đạo tâm rời ra. Quả nhiên, không bao lâu, tại Mạnh Hy Ngôn theo đuổi không bỏ phía dưới, huyền mỹ nhân bỗng nhiên lơ lửng, lông mày như chứa sương, rộng lớn đen tuyển tuyến vàng tay áo bao phủ, giống như bị phóng to ngàn lần vạn lần, giống như một mảnh vô lượng không gian, che đậy trùng quanh thiên địa. Giờ khắc này, tay áo phía trên tuyến vàng huyền văn, mỗi một sợi tơ tuyến đều giống như bị phóng to ngàn vạn lần, tráng kiện đến như chống trời trụ lớn. Mà Mạnh Hy Ngôn liền phảng phất một hạt phù du, bị câu đặt vào tụ lý càn khôn, trấn áp ở thiên địa bên trong. Cái này càng là thượng cổ đạo môn thần thông, là thiên tay áo lớn. Thoáng như điện sở, Mạnh Hy Ngôn hồi tưởng lại ngày xưa tại Tố Tâm trong lâu ghi lại liên quan tới đường cổ cửa kệ. Lời nói cửa 360 thần thông, trên dưới phân loại, mạnh yếu khác thường. Nhưng không thể nghi ngờ, có thể đặt chân đạo môn thần thông hàng ngũ, đều là cực kỳ cường hãn, có di sơn đảo hải năng lực. Ngày nay xem ra, điện tích kệ, quả thực không sai, đạo này môn thần thông, quả thực khủng bố, có thể đem Mạnh Hy Ngôn tính cả tử xuyên đông về lay động mây màu dị tượng cùng nhau thu nhiếp, uy năng lớn, linh nhân liễu lưới. Đúng lúc này, bầu trời ảm đạm, bị thu nhỏ vô số lần Mạnh Hy Ngôn, tầm đó cái kia trên trời cao, thiếu nữ cực lớn khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó một phương che khuất bầu trời nhợt nhạt tấn tỷ trần xuống. Này nhợt nhạt tấn tỷ, thương ly thất bại vần quanh, phun ra nuốt vào nhợt nhạt nhị khí, nhật nguyệt tinh ba màu ánh sáng xanh như treo thiên vũ, mang theo vô tận uy thế trần xuống, La Thiên tay hào lớn bên trong hung hăng trấn áp mà xuống. Lần này sát chiêu, sát lực lớn, càng là viễn siêu lúc trước mấy lần, nàng này nhiều lần ẩn nhận đến nay mới lôi đỉnh ra tay, muốn một lần hành động trấn sát Mạnh Hy Ngôn, ngược lại thật sự là nhân kiệt một vị. Mạnh Hy Ngôn than thở không thôi. Như không có hắn, nàng này tương lai thành đế sự tình, tất nhiên là ván đã đóng thuyền, gió lốc thanh vân. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, Mạnh Hy Ngôn lại là chưa từng nhượng bộ mảy may. Sau một khắc, cho đến nay, chưa toàn lực triển khai tinh nguyên đại thuật, cuối cùng là tại thời khắc này triệt để tỏa ra. Như ngục như vực sâu, như đêm như mực, biển sao treo ngược tại vực sâu. 130.000 dặm tinh nguyên trường minh, 90.000 trượng sườn núi tuyệt nhân gian. Hôm nay, lại xuất hiện 3.000 dặm tinh nguyên, chương 35, lại để cái này đại đạo như trời xanh, mà ngươi duy nhất không được ra, chương 35, lại để cái này đại đạo như trời xanh, mà ngươi duy nhất không được ra. Tinh nguyên một thuật, từ Mạnh Hy Ngôn ngộ ra về sau, liền đem nó hạn mức cao nhất định tại một cái cao tuyệt nhân gian mấy ngàn năm là cấp độ. Kia là Mạnh Hy Ngôn cực điểm tài tình, nhìn ra xa từ xưa đến nay, nhìn tận ngôi sao biển cả sáng tạo thuật. Bị hạn chế tự thân tu vi cùng đối thế gian đạo pháp lý giải, Mạnh Hy Ngôn rất khó sáng tạo ra loại kia có thể theo tu vi không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành cùng loại với cựu thế kim tiền dẫn căn bản tu pháp. Đã vô pháp sáng tạo như vậy tiềm lực vô hạn căn bản đạo pháp, như thế liền cũng chỉ có thể tận khả năng đem đạo pháp hạn mức cao nhất không ngừng kéo cao. Là lấy, khi đó Mạnh Hy Ngôn lựa chọn đem này thuật tương lai chém tới, đưa nó hạn mức cao nhất định lại ở đó. 130.000 dặm tinh nguyên, 90.000 trượng sơn núi, chính là này thuật cuối cùng hạn mức cao nhất. Đây là một cái cô tuyệt nhân gian, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh độ cao. Khi đó nằm ở đốn ngộ thôi diễn trạng thái Mạnh Hy Ngôn, chí khí cao bao nhiêu, đạo pháp thần thông khí tượng liền hùng vĩ đến mức nào, liền lộng lây đến mức nào. Nhưng mà 13 bước không phải là Mạnh Hy Ngôn cực hạn, lại là tinh hà vực sâu cực hạn, là biển cả ngôi sao tiếp nhận cực hạn. 13 bước lại hướng phía trước cho dù là nửa bước, táng thần ngay vùng tình không kia, cái kia mảnh biển cả không chịu nổi. Mỗi một đạo thuật pháp sinh ra đều cần có đầy đủ khí vận nhân quả đến gánh chịu, mà tinh nguyên sinh ra chỗ tiêu hao khí vận nhân quả lực lượng liền tới từ cô gái mù chỗ biển cả tiểu thế giới. Mạnh Hy Ngôn sáng tạo tinh nguyên thuật, cơ hồ hao hết biển cả tiểu giới mấy ngàn năm khí vận nhân quả, cũng làm cho vị kia thần linh thân cô gái mù thoát ly đến nhân quả khí vận lực lượng áp chế, thoát ly ép thắng. Tin tưởng, tại không lâu sau đó, vị kia cô gái mù liền có thể chân chính đánh vỡ tòa kia nửa hộ nửa cầm tù lồng giam, lại có lẽ cái kia áo trắng tăng nhân biết đi trước tìm nàng. Bất quá, cái này không trọng yếu. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía không ngừng bị xé nứt La Thiên tay áo lớn, cùng với cái kia từng bước bị xoắn diệt thương hoàng tam quan tỷ, ánh mắt mỉm cười. Tinh nguyên một thuật, nếu không phải muốn dùng hai chữ để diễn tả, đó chính là bá đạo, cực hạn bá đạo. Vô pháp trưởng thành, nhưng hạn mức cao nhất cực cao. Công dụng đơn nhất, nhưng thắng ở bá đạo vô song. Khống chế được tốt, hủy thiên diệt địa mà áo xấu xí, khống chế không tốt, thương địch 800, tự tổn 10.000. Cũng may, xem như thiên hạ này cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất nắm giữ pháp này người, Mạnh Hy Ngôn khống chế, trước đến giờ đều là vô cùng tốt, vương vô cùng. Xanh nhạt trường bào tung bay, Mạnh Hy Ngôn bày khắp biển sao đại uyên, như giống trên đất bằng, chậm rãi đi ra là thiên tay áo lớn. Hắn ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh quan sát ống tay áo đã phá mục nát thiếu nữ áo đen, thần sắc tùy ý lại đạm mạc, mắt như đại uyên nói: "Còn có cái gì bản sự, tất cả đều lấy ra đi, đế thể, không làm không chịu được như thế." Huyền mỹ nhân sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn cũ không nói. Nàng tay áo vung lên, lần nữa lấy La Thiên tay áo lớn dệt thành một phương che khuất bầu trời không gian, hướng về Mạnh Hy Ngôn trói buộc nạp mà tới. Nhưng mà, Mạnh Hy Ngôn há lại sẽ tại cùng một nơi ngã sắp xuống lần thứ hai, tùy ý phất tay một điểm, tinh nguyên bắt ngang ở phía trước, lần nữa xoắn một phát. Lúc này đây, Mạnh Hy Ngôn không có nương tay. Thế là, một tiếng kiệt lực kiềm chế rất nhỏ rên vang lên, thiếu nữ hối hả bay ngược, trong chốc lát, cánh tay phải đã là không cánh mà bay, dấu tuyết. Chỉ có đỏ thắm máu tươi thuận đầu vai chảy xuống, đem còn sót lại áo bào đen thấm ướt. Tinh nguyên tản ra, Mạnh Hy Ngôn từ ánh sao bên trong bước ra, dường như thất vọng lắc đầu nói, khiến người ta thất vọng đối thủ: "Ngươi không phải là am hiểu dùng độc sao? Ta cho ngươi cơ hội, đến, dùng độc tới giết ta." Man tộc thiếu nữ không nói, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt, quật cường ngẩng đầu cùng Mạnh Hy Ngôn đối mặt, hai tay không ngừng run rẩy. Cái này đôi mắt, quật cường như vậy, ngoan cường như vậy, dù là trong nội tâm ẩn ẩn có một chút rung động, nhưng thủy chung kiên nghị. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi đi tới trước người nàng, thu hồi tinh nguyên lực lượng, thu hồi Tử Xuyên Đông về lay động mây màu, thậm chí thu hồi hộ thể tiên khí, hắn cứ như vậy không có chút nào phòng bị mà nhìn xem cái này man tộc nữ tử.
Ngươi dùng
hầu như thành thực lực.
Áo tơ trắng hầu.
Thiếu nữ nâng lên nhuốm máu khuôn mặt, chậm rãi hỏi. Cánh tay phải bị trực tiếp xoắn giết chôn vùi, vết thương máu tươi như nước chú, đau đớn kịch liệt, cùng với đạo tâm gợn sóng, nhường thiếu nữ thanh âm đã là có mấy phần run rẩy. Vấn đề này mới ra, Mạnh Hy Ngôn khẽ giật mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nàng này có thể biết rõ thân phận của hắn, càng không có nghĩ tới, trận này đạp phá đạo tâm tính toán, lại dễ dàng như vậy cũng đã nhìn thấy phần cuối. Vấn đề này xuất hiện, cũng đã mang ý nghĩa nàng này đạo tâm đã đến một cái cực kỳ nguy hiểm biên giới, rất có thể hướng về hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi phát triển. Hoặc là, chính là sa đọa thành bùn, hoặc là, chính là tân sinh thủy biến, gió lốc chín tầng trời. Mạnh Hy Ngôn trong trầm mặc, nhìn thấy nàng này cặp kia tơ máu bảy khắp trong mắt, chợt thấy có chút mệt vị, mất hết cả hứng. Vung tay áo xoay người, Mạnh Hy Ngôn rời đi nơi đây, duy lưu một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền đến, quanh quẩn ở trong hư không. Bảy thành. Nghe lời này, vị này man tộc thiếu nữ lập tức lòng như cho nguội. Sau một khắc, một đạo màu tím lưu ly thánh quang từ 9 tầng trời rủ xuống, đem nó chém giết, không chọn vẹn thi thể chậm rãi từ hư không rơi xuống, cuối cùng biến thành mở ra thịt nát. Bảy thành, tám thành, chín thành, hay là 10 thành? Nhưng thật ra là 10 thành. Mạnh Hy Ngôn rất rõ ràng, tại không sử dụng tử khí tình huống phía dưới, mình quả thật đã dùng 10 thành lực lượng. Sở dĩ nói là 7 thành, chính là muốn đem nàng này đạo tâm đánh vỡ, nhường nó thấy đại đạo như trời xanh, mà nàng duy nhất không được ra. Kỳ thực, thay cái lập trường, kỳ thực nàng này vốn nên nắm giữ một đầu rộng rãi như trời xanh tu luyện đại đạo, vốn nên có nhật nguyệt khó mà áp chế nó sáng chói lóa mắt. Đáng tiếc, hắn gặp Mạnh Hy Ngôn, gặp lúc này Mạnh Hy Ngôn. Nếu như Mạnh Hy Ngôn không có bị tử khí nhuộm dần, hắn đều có thể tùy ý nàng này đuổi theo mặc cho nó lại như thế nào lóa mắt, mặc cho nó tách ra sinh mệnh nên đã co sáng chói, hắn Mạnh Hy Ngôn như cũng ngồi cao xanh cựu trọng tiên, quan sát nhân gian sinh linh. Đáng tiếc, nàng gặp phải là tử khí nhập đạo Mạnh Hy Ngôn, là cái kia tâm tư dần dần đóng băng, dần dần biến, càng thêm cách xa nhân tộc Mạnh Hy Ngôn. Không có người phát hiện, tự táng thần nhai về sau, thiếu niên này liền thời gian dần qua rời nhân gian, dần dần càng thêm giống một vị chân chính tiên tộc. Tiên tộc, chẳng tình diệt dục, không có thất tình lục dục, không có tạp niệm, duy có một viên đạm mạc tâm, đối bất luận cái gì sinh linh đều đạm mạc đến cực điểm, coi như chó rơm. Có lẽ, ngày nay thiếu niên ở nhân gian giằng buộc, chính là cái kia đã từng cùng hắn vui lấy áo trắng, lấy thiếu niên mặt mũi gặp người thiếu niên, cùng với cái kia đã từng cùng hắn đi qua một đoạn đường mấy vị huynh trưởng. Có lẽ, vốn nên còn có một vị nữ tử thân ảnh. Chỉ là, theo thiên hạ tuyết rơi, nữ tử kia thân ảnh càng là càng thêm lạnh bước, càng thêm mơ hồ. Đang dần dần đất, đi hướng đến bước đường cùng. Mạnh Hy Ngôn thất tình lục dục, đang dần dần đất, biến chết lặng, biến đạm mạc. Cái này kia biến hóa, cực kỳ nhỏ, nhưng lại tại không thể ngăn cản tiến hành. Loại này có lẽ cùng tử khí nhập đạo có quan hệ, lại có lẽ cùng tiền cốt nặng thân ảnh hưởng có quan hệ, hay là cùng Phật gia công pháp vô ngã tướng không chúng sinh tướng có quan hệ, nhưng Mạnh Hy Ngôn đã là không tâm truy cứu, cũng không tâm cải biến. Thế sự chạy xiết nước, đã cuối cùng rồi sẽ đi hướng tịch diệt, cái này phía trên đạo đồ, vẫn là thiếu mấy phần ràng buộc cho thỏa đáng. Mỗi thiếu một phần ràng buộc, tương lai hắn liền sẽ thiếu một phần không bỏ, nhiều một phần thản nhiên. Chương 36, nương nhờ lưỡi đao trắng bên trong, chương 36, nương nhờ lưỡi đao trắng bên trong. Thương sơn cong tuyết, nến sáng thiên nam. Thiên tướng hoàng hôn, tuyết mùa tung. Mạnh Hy Ngôn hai tay lồng tay áo, không nhìn nữ tử áo xanh là nhìn chăm chú, chậm rãi đi tại tản tạ khắp nơi phía trên đại địa mặc cho gió tuyết bay xuống ở trên người. Thời khắc này tuyết phá lệ lớn, nhỏ châu chấu ngoài thành đã là dần dần chồng chất lên một chút. Cuối cùng, Mạnh Hy Ngôn đi tới ban sơ vị trí kia, nhỏ châu chấu ngoài thành, cửa thành phía trước. Trong thành có thật nhiều sinh linh, nhưng phần lớn đều là châu chấu yêu nhất tộc, còn lại top 5 top 3 đều là lúc trước chưa từng tham dự chiến đấu tộc khác sinh linh. Giờ phút này, nhỏ châu chấu trong thành có vô số sinh linh đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mạnh Hy Ngôn, nhìn xem đạo này phảng phất giống như sát thần thân ảnh. Rốt cuộc mấy trăm ngàn sinh linh lại bị người này một người diệt sát, nói là sát thần lại là không có chút nào quá đáng. Không có tiến vào nhỏ châu chấu thành, Mạnh Hy Ngôn chỉ là tay háo phất nhẹ, mở ra một chỗ xương tuyết mà ghế sau mà ngồi, hẹp dài tuyết lớn kiếm nằm ngang ở trước đầu gối. Thiếu niên thần sắc đạm mạc, không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía hư không cái kia đạo thân ảnh áo xanh. Người tên là gì? Dễ nghe êm thai âm thanh truyền vào bên tai. Tiên xe chậm rãi đáp xuống đất, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh dây lụa bao quanh thiếu nữ áo xanh bên hông. Thiếu nữ áo xanh chậm rãi đi tới Mạnh Hy Ngôn đối diện, màu trắng bạc hoa tuyết tại sợi tóc bên trong tung bay theo gió, mang theo từng trận mùi thơm. Một đôi trong veo con ngươi như nước, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Mạnh Hy Ngôn. Mạnh Hy Ngôn một chút trầm mặc nói, "Mạnh Hy Ngôn." Thiếu nữ áo xanh dáng tươi cười càng sâu, không biết từ đâu chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra một bộ bạch ngọc bầu rượu chén nhỏ, thon dài tú mỹ ngón tay bóp nhẹ bình trôi, một tay ép nắp ấm, thuần khiết ngọc nhượng từ trong đó lộ rơi, xoáy vào ly rượu, bảy phần mà dừng. Thiếu nữ lông mày như tế liễu, ánh mắt hơi cong, cười nhẹ nhàng mà đem bên trong một cái ly uống rượu đưa về phía thiếu niên. Rượu tự nhiên là cực kỳ tốt rượu, ly cũng là cực kỳ tốt cái chén, người cũng là người tốt vô cùng. Chỉ là Mạnh Hy Ngôn lại chưa từng tiếp nhận ly rượu, mà là chậm rãi thôi động một tia họa sĩ thần ấn uy năng, đem nó dọa người uy áp nhẹ nhàng tiết ra một tia. Uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Tay của thiếu nữ cứng ngắc tại bầu trời, Mạnh Hy Ngôn lại tại lúc này tiếp nhận ly rượu, khẽ nhấp một ngụm nói: "Ta nếu không nghĩ, ngươi mang không đi ta." Thiếu nữ áo xanh lông mày cau lại, tiếp theo lắc đầu: "Ta rất xấu sao?" Xanh ánh sáng xanh lượn lờ rơi vào trong mắt, tia sáng ngầm hạ làm nổi bật ra một trương đủ để cho thiên địa nghiêng đổ vẻ mặt. Màu trắng bạc như tuyết sợi tóc rủ xuống đầu vai, trắng non như ngọc khuôn mặt, lá liêu bên trên lông mày mềm mại ửng đỏ khoe môi hơi dương lên. Mạnh Hy Ngôn, ngươi lại nhìn một chút, hiện tại ta đang nói chuyện, nương theo lấy thanh linh dễ nghe giọng, thiếu nữ toàn thân khí chất, phản phất có được vô pháp nói rõ biến hóa. Tựa hồ, siêu nhiên bên trong mang theo một tia thanh lệ. Không giống với thế gian đối với hồ tộc yêu mị nhận biết, giờ khắc này thiếu nữ áo xanh, cho Mạnh Hy Ngôn cảm giác, duy có trời mở thần tú, thanh lệ tuyệt thế có thể hình dung. Thậm chí, nàng này vẻ mặt, càng là còn tại Hồng Vũ Loan phía trên, là một loại đủ để nghiêng độ thiên địa tuyệt thế thanh lệ vẻ đẹp. Mạnh Hy Ngôn xem đi xem lại, nghiêm túc, dựa theo nàng này yêu cầu, xem đi xem lại, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, ngươi tóc biến trắng." Thiếu nữ áo xanh dáng tươi cười cứng ngắc tại không trung, nửa ngày không nói gì, hơi cắn răng, tay trái nắm chặt chén ngọc, đã là đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng nhìn chằm chằm Mạnh Hy Ngôn, toàn thân màu xanh ánh sáng xanh đung đưa không ngừng, tựa hồ tùy thời muốn phải ra tay. Mạnh Hy Ngôn mặt không biểu tình, thản nhiên đối mặt, đạm mạc không nói gì. Thật lâu, thiếu nữ chán nản thở dài. Màu xanh ánh sáng xanh lượn lờ, thiếu nữ khôi phục lúc trước dung mạo, phối hợp giới thiệu: "Chết tên ốc, ngươi cho ta nhớ kỹ bản điện chính là Thanh Khâu Hữu Tô thị, trong tộc ban thượng chữ Huyền, mẫu thị tên là Tử Câm." Mạnh Hy Ngôn ánh mắt cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Không có cách, đánh không lại. Vì lẽ đó, ta gọi hạt tía Tô Câm, thanh thanh Tử Câm, dài rằng giặc ta tâm Tử Câm. Thiếu nữ áo xanh cười nhẹ nhàng, nhấc lên ly rượu uống một hớp, dường như đối tên của mình cực kỳ thỏa mãn nói. Mạnh Hy Ngôn khẽ gật đầu, xem như đáp lời nàng này nhiệt tình cùng vui vẻ. "Này, Mạnh Hy Ngôn, nhà của ngươi ở phương nào, muốn không ta đem ngươi trong nhà già trẻ cùng nhau mang đi yêu cốc đi?" Mạnh Hy Ngôn, ngươi đến cùng mấy tuổi, có hay không huynh trưởng tỉ muội, có phải hay không đều giống như ngươi đẹp mắt? Mạnh Hy Ngôn, được rồi, ta vẫn là gọi ngươi tên nó ca. Tiếp xuống, thiếu nữ áo xanh giống như kéo ra máy hát, dứt bỏ thế tục thân phận hạn chế, một bên uống rượu rượu ngon, vừa hướng Mạnh Hy Ngôn hỏi thăm không ngừng. Làm cho Mạnh Hy Ngôn đầu lớn chính là, nàng này như cũng không có một tơ một hào vứt bỏ đem chính mình bắt về yêu quốc dự định, đồng thời còn tính toán đem chính mình thân bằng hảo hữu cùng nhau tiếp vào yêu quốc sinh tức. Mạnh Hy Ngôn bắt đầu còn nhẫn mại vốn cũng không nhiều tính tình ngẫu nhiên trả lời hai câu, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng dần dần không kiên nhẫn lên, thế là thiếu niên dứt khoát nhắm mắt tu luyện, chờ đợi tiếp xuống muốn đến nơi từng nhóm một tu sĩ. Một tháng sau, tuyết rơi, khắp núi đều là lãng cạo. Mạnh Hy Ngôn bóp nát người cuối cùng biết hầu, tùy ý đem vị này đã là có động tiên ba tầng tu sĩ thi thể ném đến một bên, tay áo nhỏ lướt nhẹ qua, lay động đi bụi đất, tiếp tục trở về chỗ cũ ngồi xuống. "Cảm ơn." Mạnh Hy Ngôn chậm rãi ngồi xuống, đối với thiếu nữ áo xanh nói khẽ một tiếng cảm ơn. Động tiên ba tầng tu sĩ, lấy ngày nay Mạnh Hy Ngôn là tu vi ứng đối, vẫn là quá mức miễn cưỡng một chút, nếu không phải hạt tía Tô Câm lấy nó động thiên lĩnh vực đem người này áp chế đến động thiên hai tầng, Mạnh Hy Ngôn tuyệt không khả năng chiến thắng. "Vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta?" Hạt tía Tô Câm ánh mắt như làn thu thủy lưu chuyển, cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Hy Ngôn, tiếp tục nói: "Muốn không, cùng ta về yêu quốc đi." Mạnh Hy Ngôn không nói, trầm mặc cứng đối. Mấy ngày qua, Man Quốc tu sĩ đến một nhóm lại một nhóm, từ vương cảnh đến động thiên cảnh không giống nhau, lợi hại nhất một lần, đến hơn 10 động thiên 5 tầng tu sĩ. Khi đó Mạnh Hy Ngôn, thân ở tử cảnh, cơ hồ liền muốn thôi động họa sĩ thần ấn, nhưng thời khắc mấu chốt là hạt tía Tô Câm đem hắn đã cứu, sau đó một bàn tay chụp chết tất cả động thiên cảnh tu sĩ. Sau đó đa số trong thời gian như địch đến vượt qua động thiên 5 tầng cảnh, hạt tía Tô Câm liền sẽ đem Mạnh Hy Ngôn hộ đến sau lưng, ra tay đem nó diệt sát. Nếu là động thiên 5 tầng trở xuống thì tùy nàng bày ra lĩnh vực, đem đối thủ áp chế ở động thiên 2 tầng, dựa vào đó vì Mạnh Hy Ngôn rèn giũa tu cảnh. Mấy trăm cuộc chiến đấu xuống tới, từng chút rèn luyện cái này phù phiếm vô cùng căng cơ. Chỉ là không biết làm sao một lần vượt cảnh quá nhiều, một mực chiến đấu chỉ có thể đưa đến một phần rất nhỏ tác dụng. Loại này phù phiếm, hoặc là liền cần rất dài 5 tháng đến rèn luyện, hoặc là liền cần chân quý tài nguyên đến bổ túc nội tình. Liền trước mắt mà nói, hai cái này đối Mạnh Hy Ngôn đến nói đều quá khó khăn, tạm thời không làm cân nhắc. Giờ phút này, Mạnh Hy Ngôn tay trắng bệnh chỉ khẽ chọc tuyết lớn thân kiếm, tâm thần lại yên lặng đến trong thức hải, u minh luyện hồn. Rất lâu, một đạo dễ nghe âm thanh truyền đến bên tai. "Này, tên ốc, tên ốc, ngươi phát gì đó ngốc đâu?" Mạnh Hy Ngôn nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía hạt tía Tô Câm, không nói lời gì. Hạt tía Tô Câm cũng không để ý, bàn tay như ngọc trắng chỉ vào tuyết lớn kiếm, hơi có chút nghi hoặc mà hỏi thăm: "Ta gặp ngươi bội kiếm, chỉ vì sao lại một lần cũng chưa từng rút kiếm?" Một chút trầm mặc, Mạnh Hy Ngôn lắc đầu nói: "Ta không thể rút kiếm." "Vì cái gì?" Thiếu nữ áo xanh sắc mặt càng thêm mê hoặc. "Bởi vì như vậy sẽ chết cực kỳ nhanh." Nương nhờ lưỡi đao trắng bên trong, rút kiếm tức chịu chết. Chương 37, thời gian thiếp, chương 37, thời gian thiếp. Nương nhờ lưỡi đao trắng bên trong, rút kiếm tức chịu chết. Mạnh Hy Ngôn kiếm đạo, quá mức dọa người, đó là một loại dù là Mạnh Hy Ngôn không đi tận lực tu hành, đều biết một mực tiến lên nói. Mà chỉ cần Mạnh Hy Ngôn giết người, liền sẽ có vô tận tử khí, nhường con đường này tiến thêm một bước lại một bước, cho đến cuối cùng mẫn diệt. Mạnh Hy Ngôn tựa như một cái thiên nhiên tử khí từ trường, điều gì cũng sẽ thu hút giữa thiên địa tử khí tụ đến. Mỗi giết một người, tử khí liền càng dày đặc một phần, kiếm đạo liền tiến thêm một bước, Mạnh Hy Ngôn cách tử vong liền cũng càng vào một phần. Cho tới nay, Mạnh Hy Ngôn đều là vận dụng giống thủy hỏa quyển như vậy sát sinh đại thuật, đem giết chết người tính cả nó thi thể cùng nhau chôn vùi, trình độ lớn nhất giảm bất tử khí sinh ra, giảm bất tử khí hướng hắn hội tụ. Đáng tiếc, đồ sát mấy trăm ngàn sinh linh, tử khí khổng lồ, như thế nào bình thường có thể nói, dù là Mạnh Hy Ngôn lại nhanh ma diệt, cuối cùng vẫn là có không ít tử khí chuyển vào trong cơ thể, thật sâu ngủ đông, thẳng đến một ngày kia, tán chủ đột nói. Cho nên, tự táng thần ngay về sau, Mạnh Hy Ngôn lại là một lần đều chưa từng vận dụng kiếm đạo tu vi, vì cái gì? Liền chỉ là tận khả năng kéo dài một ngày này đến. Như thế nào như vậy? Thiếu nữ áo xanh lông mày cau lại, sau đó tại Mạnh Hy Ngôn không kịp phản ứng thời khắc, bàn tay như ngọc trắng khoác lên Mạnh Hy Ngôn mạch đập phía trên. Mạnh Hy Ngôn muốn phải động đậy, lại bị động thiên lĩnh vực áp chế gắt gao, khó mà động đậy mảy may. Hắn chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh huyền lực đi khắp từ chỗ cổ tay bắt đầu, đi khắp toàn thân, vờn quanh một vòng không có kết quả về sau, liền lui ra ngoài, trở lại thiếu nữ trong tay. Sao lại thế? Dạng này, mệnh luân của ngươi lưu chuyển, tại sao lại so những sinh linh khác nhanh nhiều như vậy? Thiếu nữ lông mày càng phát ra không vừa ý, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Mạnh Hy Ngôn không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tuyết rơi, nhẹ nhàng mở ra tay cầm mặc cho tuyết rơi lòng bàn tay, thật lâu không tan ra. Từ đó về sau, thiếu nữ áo xanh lời nói liền ít đi rất nhiều, chỉ là một người ngồi tại nguyên chỗ suy nghĩ, lông mày lúc nhăn lúc giãn ra, xoắn xuýt vô cùng. Mạnh Hy Ngôn cũng vui vẻ đến thanh tịnh, một người nhắm mắt tu luyện, nhất tâm tâm dụng, có Phật pháp nghĩa gốc lượn lờ trong lòng, cũng có tiên kinh huyền bí chạy xuôi trong tâm, càng có bị ngạn hoa hoa bị ngạn, u minh luyện hồn hồn u minh. Đế chiến vẫn tại tiếp tục, hai vị đế giả vẫn tại không ngừng chém giết. Bên cạnh đó, nhường có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia ba vị tôn giả lại bị châu chấu trưởng thượng người không tiếc từng cái tự bạo, toàn toàn kéo xuống nước, cuối cùng bị Lý Ngàn Tỷ Nam tiện tay vung lên diệt sát. Thế là trận chiến này kết quả sau cùng liền rơi vào hai vị này đế giả trên thân. Cứ như vậy qua ước chừng hơn 20 ngày, nhỏ châu chấu ngoài thành lại tới rất nhiều người, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Mạnh Hy Ngôn từng cái chém giết tại nhỏ châu chấu thành bên ngoài, lấy thủy hỏa quyền ma diệt. Giờ phút này nhỏ châu chấu ngoài thành đã là tàn tạ khắp nơi, khe danh tung hành. Nhỏ châu chấu trong thành lại là tấc ngói chưa rơi. Mạnh Hy Ngôn giơ kiếm trước đầu gối, trên thân xanh nhạt trường bào đã là nhuộm dần nồng đậm huyết tinh, máu đi sâu vào tơ lụa, đã thành định hình, cho dù lấy tu vi đều khó mà trừ bỏ. Là lấy Mạnh Hy Ngôn liền cũng không lại chú ý, chỉ là đắm chìm ở chính mình tu luyện bên trong. Hạt Tiếu Tô Câm từng đến hỏi Mạnh Hy Ngôn một vấn đề, hỏi hắn không thể ra kiếm, phải chăng cùng tự thân kiếm đạo có quan hệ? Mạnh Hy Ngôn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời gì. Đến sau, nàng này liền lại lâm vào trầm mặc. Cho đến lại qua vài ngày nữa, nàng này mới hỏi hắn có nguyện ý hay không đổi tu hắn đạo, lần nữa tới qua. Đối với cái này, Mạnh Hy Ngôn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không có do dự. Mỗi người đều có thể lần nữa tới qua, nhưng hắn không được. Hắn không có đường lui, đánh nát tử khí đại đạo, sẽ chỉ làm tử khí một lần nữa trở thành vật vô chủ, tứ ngược đến càng nhanh, càng ngông cuồng hơn, để hắn chết được càng nhanh. Là lấy, trung tu hay không, với hắn mà nói, vốn là lời nói vô căn cứ, không quá mức tác dụng. Ầm ầm. Đông nhiên, tại hắn suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, phía trên đỉnh trời bỗng nhiên truyền ra một đạo cực kỳ dọa người hồng lưu trung lớn thanh âm cực lớn, làm cho trời xanh tuyết màn treo lủng lẳng vạn vật trượng, thật lâu chưa từng rơi xuống. Mạnh Hy Ngôn rộng mở ngẩng đầu. Phía trên đỉnh trời đã thành phế tích, tại về sau lần lượt xuất hiện mấy trăm tòa tiên cung bên trong phế tích, lão đạo đi ra một thân ảnh. Tại bóng sáng chiếu rọi phía dưới, đạo hắc ảnh kia dáng người vĩ đại, tóc tung bay, đi đường thất tha thất thể, một tay ngăn chặn một cỗ thi thể chậm rãi tự cung khuyết bên trong phế tích đi tới. Mỗi một bước đều tựa hồ cực kỳ nặng nề, cực kỳ gian nan. Mạnh Hy Ngôn đôi mắt nhắm lại, tay trái nắm khép lại vỏ kiếm, trong thức hải họa sĩ thần ấn đã là rung động không thôi. Một ngày bóng sáng tàn đi, người này không phải là Lý Ngàn Tỷ Nam lời nói, Mạnh Hy Ngôn sẽ lập tức thôi động thần ấn, đem vị này đã là nọ mạnh hết đả cảnh kỳ đánh chết. Cuối cùng, bóng sáng tàn đi, hiện lộ ra người này chân dung. Một bộ rách nát đế bào màu vàng, tung bay múa tung dưới tóc đen, thấp thoáng lấy một trương máu bảy khắp khuôn mặt. Là Lý Ngàn Tỷ Nam. Mà nó trong tay người, không ngoài sở liệu chính là vị kia cảnh kỳ đế giả. Cuối cùng hơn 50 mặt trời, có kiếp vân 10.000 dặm tràn đầy giả thiên, có đại đế chặn đường cản đế quan, mà Lý Ngàn Tỷ Nam cuối cùng phá đế vị, thành tựu tân đế. Cũ đế vẫn, tân đế đến. Nhân gian trừ đế, đón người mới đến từ cũ, nhân tộc lại nhiều một phần chiến lực. Lý Ngàn Tỷ Nam chậm rãi rơi xuống, phía trên đỉnh trời có vô cùng vô tận linh vận cùng thiên đạo chúc phúc hạ xuống, như là biển cả tiết lộ, hướng phía hắn tan ra đi. Hai người các ngươi tới đây, có thể tiếp nhận bao nhiêu, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Mang theo thanh âm mệt mỏi truyền đến Mạnh Hy Ngôn cùng Hạt Tía Tô Câm hai người bên hai. Tiếng nói vừa ra, Lý Ngàn Tỷ Nam tựa hồ đã là hao hết một thân khí lực, cả người ngồi xếp bằng, hạt mắt ngủ say. Mạnh Hy Ngôn ánh mắt ngưng lại, đế giả tấn thăng thiên đạo chúc phúc, khổng lồ như thế cơ duyên, bao nhiêu người cầu không được. Một bên, dù là đến từ Thanh Khâu yêu quốc tiểu nữ, trong mắt cũng là có mấy phần ý động, bên cạnh mắt nhìn về phía Mạnh Hy Ngôn. Không do dự, Mạnh Hy Ngôn ngày nay nội tình phù phiếm, chính cần lượng lớn tài nguyên đến bổ túc nội tình, thiên đạo chúc phúc không thể nghi ngờ là tinh khiết nhất, huyền diệu nhất tài nguyên. Thần hồng quét qua, Mạnh Hy Ngôn đã tới Lý Ngàn Tỷ Nam bên cạnh, ngồi xếp bằng, vận chuyển tự thân tiên Phật cổ kinh. Thiếu nữ áo xanh thấy thế, cũng không lại do dự, như là Mạnh Hy Ngôn, đi tới Lý Ngàn Tỷ Nam bên cạnh, cùng nhau tiếp nhận phúc phận. Đầy trời đạo văn xen lẫn, tinh khiết nhất đạo linh lực lượng từ trên trời giáng xuống, Lý Ngàn Tỷ Nam thân thể hạn gặp cam lộ tham lam hấp thu linh lộ thoải mái. Khổng lồ linh số khí, đồng dạng tiết lộ một tia tại Mạnh Tô trên thân hai người, vì hai người tẩy luyện thân thể, phóng ánh ra thịt máu thịt, cọ rửa tạp chất. Cùng lúc đó, càng có từng đạo nồng nặc gần như mắt trần có thể thấy đạo vận lưu chuyển tâm thần, mắt sáng thanh linh. Mạnh Hy Ngôn cũng không ham hố, chỉ là tinh tâm khai thông một tia tinh khiết lực lượng, một lần lại một lần tẩy luyện chính mình phù phiếm địa đạo dựa vào, nhường nó dần dần lắng đọng. Nhưng mà, cái này không hề chỉ là phần cuối, du ngoạn đế cảnh, có thể nhận bảy màu thiên lâm, nhận thiên địa đạo tắc tán thành, tiếp nhận đế vị. Càng có thiên địa cổ thánh nhân truyền đạo tụ kinh, truyền thụ thiên địa chí lý, chú ý đại đạo huyền bí. Đông. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một thanh âm vang lên tấu bầu trời đại đạo hùng âm. Đông. Lại là một tiếng, tiếng chuông truyền khắp vòng trời, rung động tâm hồn. Đông. Tiếng thứ ba, đánh thẳng thiên hạ sinh linh tâm hồn, nhường chúng linh tâm thần thanh rõ, như lâm thiên quyết. Đó lấy, liền thấy trên trời cao như có vạn trượng kim chỉ riêng thánh nhân hư ảnh, cầm cuốn giảng đạo, đạo âm hùng vĩ mênh mông, chí lý mở mịt trong đó, người nghe thấy, giống như bỗng nhiên khai ngộ, bạch nhật phi thăng có thể được vậy. Đạo vận lưu chuyển, thánh đạo rộng rãi, lít nha lít nhít đạo văn giống như tiện tay có thể xuyết, cụ tượng hóa pháp tắc lưu chuyển trung quanh, không ngừng dung nhập Lý Ngàn Tỷ Nam trong cơ thể, thần quang mênh mông, đem hắn chiếu rọi đến như một tôn thần minh. Chân trời chợt có bảy màu vầng sáng lưu chuyển, ẩn chứa khủng bố sinh cơ cùng đại đạo chí uy bảy màu thiên lâm từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người thân thể bên trong. Chỉ là khoảng khắc, bảy màu thiên lâm liền đã xem Mạnh Hy Ngôn một thân đạo cơ tẩy luyện đến như lưu ly ngọc ngói, tròn trịa tự nhiên. Sau một khắc, Mạnh Hy Ngôn vừa định hút thêm một tia, lại chợt có cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân. Hắn rộng mở mắt, chỉ thấy một vị bánh bao trắng thanh niên tay cầm một trường cổ phát xanh vàng tiếp giấy, cười như gió xuân. Giờ phút này, bánh bao trắng thanh niên gặp hắn mở mắt, ngón tay dựng thẳng trước môi, đối với hắn làm một cái hư thanh động tác. Một luồng cực hạn cảm giác nguy cơ nháy mắt lan tràn toàn thân, Mạnh Hy Ngôn không kịp nhiều lời, không có một chút do dự, đột nhiên ra kiếm, kinh khủng bong bong ca kiếm khí xé rách bầu trời, thẳng chém người này. Sở dĩ như vậy quyết đoán, chính là bởi vì trong tay người này nắm giữ chính là thời gian tiếp, chương 38, giết người bên trong 5 tháng, chương 38, giết người bên trong 5 tháng. Lại cạnh chỉ là một cái chớp mắt, nhanh đến đỉnh cao nhất. Thiếu niên tay như chậm thật nhanh, đã khoác lên bên hông trên chuôi kiếm. Giờ khắc này, cái kia tự rơi vào Mạnh Hy Ngôn trong tay, liền từ chưa đi ra vỏ tuyết lơ kiếm, đống nhiên ra khỏi vỏ, màu trắng bệnh thân kiếm mới lộ ra một đoạn, liền có vô tận xương hàn xào xạt vẩy xuống. Sắc bén khắp nơi, tái nhợt kiếm khí tại tay áo ở giữa phong lôi rung động, thấp thoáng lấy một đoạn tuyết trắng rét lạnh mũi kiếm. Kiếm khí bong bong cá, là một loại hướng chết kiếm khí. Hướng chết, đồng thời không sinh cơ. Là lấy, sát lực có thể nói là đến thế gian kiếm khí cực hạn. Kiếm khí khí phách, tất cả thiên địa máu lạnh. Nhưng mà tên này từng tại đi tới phía Bắc Hoang Nguyên phía trên từng có gặp mặt một lần bánh bao trắng thanh niên, lại là chưa từng bối rối mảy may, tay vê màu xanh vàng tiếp giấy, màu xanh vàng vầng sáng lồng lật cảnh kỳ đế giả thi thể, cùng với Mạnh Hy Ngôn. Thiên địa tựa hồ yên tĩnh. Xoạt xoạt xoạt. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có nước sông nhẹ nhàng tuôn ra lay động âm thanh truyền đến. Mạnh Hy Ngôn thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Kia là một chương màu xanh vàng tiếp giấy, xanh vàng mặt giấy, giống như tràn ngập dấu vết tháng năm. Ngay sau đó, tiếp giấy bỗng nhiên tản ra, hóa thành một cái phù lục chui vào bánh bao trắng thanh niên mi tâm. Sau một khắc, màu xanh vàng vầng sáng tràn ngập thiên địa, cuối cùng chung quanh lâm vào hắc ám, toàn bộ bên trong không gian duy lưu lại hai người một thi, cùng với một dòng sông dài hư ảnh. Trường Hà mở mịt nhàn nhạt màu xanh vàng, tại hắc ám trong hư không lặng lặng chảy xuôi. Mạnh Hy Ngôn nhìn lại nháy mắt, có thể nhìn thấy rất nhiều hình tượng bên trong chính là đã từng chính mình. Cái này càng là một đoạn dòng sông thời gian hư ảnh. Năm đó áo trắng tăng nhân từng mang Mạnh Hy Ngôn đi qua rất dài một đoạn dòng sông thời gian, mặc dù khi đó bởi vì Mạnh Hy Ngôn đạo hạnh quá nhỏ bé, tăng nhân không cho Mạnh Hy Ngôn dòm ngó dòng sông thời gian chân dung. Nhưng cái này dòng sông thời gian khí tức, Mạnh Hy Ngôn thực sự quá quen thuộc bất quá. Người này đến tột cùng là ai, lại có điều động dòng sông thời gian lực lượng. Mạnh Hy Ngôn lông mày cau lại, nhưng trường kiếm trong tay lại chưa từng dừng lại mảy may, sắc bén vô cùng kiếm khí, cực hạn sát lực, hướng về bánh bao trắng thanh niên đâm tới, chớp mắt đến mặt. Mắt thấy tuyết lớn kiếm liền muốn đâm xuyên người này khuôn mặt, lại tại lúc này, người kia khẽ cười một tiếng, toàn thân vầng sáng lưu chuyển, lại xuất hiện đã là một tên trắng thuần nho sam nữ tử. Nữ tử ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, vê vê thân kiếm, cùng lúc đó, mi tâm màu xanh vàng phù lục lấp lánh. Một sợi màu xanh vàng vầng sáng tự đại tuyết trên thân kiếm xoay quanh mà lên, chớp mắt chui vào Mạnh Hy Ngôn trong cơ thể. Cuối cùng, nàng này nhẹ nhàng nâng đầu, một trương không thua tại hạt tía tô câm thanh nhã khuôn mặt chiếu vào Mạnh Hy Ngôn tầm mắt, nàng cười nhạt một tiếng nói: "Áo thơ trắng hậu, kính đã lâu." Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, Mạnh Hy Ngôn liền bị màu xanh vàng vầng sáng lôi cuốn, thuận lấy dòng sông thời gian hư ảnh, đi ngược dòng nước. Giờ khắc này, Mạnh Hy Ngôn không thể phát ra một tia âm thanh. Hắn yên lặng nhìn xem nàng này, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Man tộc vị kia đa trí gần giống yêu quái nữ tử quân sư, nàng không nên ở tiền tuyến sao? Tại sao tới đây? Còn có, chuyên môn nàng này không có tu vi mang theo, nhưng không có tu vi, lại như thế nào có khả năng bỗng dưng đón hắn một kiếm, càng là thôi động thời gian gián. Nhưng mà, Mạnh Hy Ngôn chỉ có thể nhìn, dần dần từng bước đi xa cảnh tượng, bất lực ngăn cản. Toàn thân của hắn đang không ngừng phát sinh biến hóa. Tuyết lớn kiếm không tự chủ được trở lại trong vỏ. Dính đầy huyết dịch trường bào màu xanh nhạt từng bước biến mới tinh, sau đó lại biến thành một bộ đen tuyển che đại bào, tiếp theo, lại trở thành một bộ trường bào màu xám, thiền tâm áo phật. Phản phất năm tháng đạo lưu, Mạnh Hy Ngôn khuôn mặt cũng dần dần biến non nớt, áo bào dần dần biến lớn. Dần dần, Mạnh Hy Ngôn biến trở về Vân Đao quân khu tiểu quân tốt, biến trở về đến Thạch Hào trấn kẻ còn sót lại, biến thành trấn nhỏ không có hủy diệt phía trước tiểu ăn mày. Tại triệt để rơi vào hắc ám trước một khắc, Mạnh Hy Ngôn nhìn thấy, vị này man tộc nữ tử quân sư, hóa thành một sợi ánh sáng lấp lánh độn vào cảnh kỳ đế giả trong cơ thể. Cuối cùng, thế giới bỗng nhiên rơi vào hắc ám, Mạnh Hy Ngôn ý thức chậm rãi mơ hồ. Nữ tử quân sư, đa trí gần giống yêu quái, thủ đoạn ra liên tục, vừa mới chạm mặt. Càng là, giết người bên trong 5 tháng. Ngoại giới, Hạt Tiếu Tô Câm đột nhiên mở mắt, lạnh thấu xương như băng, màu xanh váy có chút tung bay, sắc mặt lạnh như trời xương. Từ sách xem, ngươi nếu dám giết hắn, ta chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng định đem chém thành muôn mảnh, vĩnh thế không được chuyển sinh. Trong hư không, giống như đến từ phiêu miểu bất định hư không, mang theo nụ cười thản nhiên mềm nhu âm thanh, nhẹ nhàng chuyển đến. Ha ha ha, năm tháng Hàn Sơn làm việc, có gì không dám? Hữu Tố Huyền, ngươi bất quá phân thân ở đây, từ có mấy phần lực lượng, dám cùng ta chu toàn? Ngoại giới, cảm nhận được Mạnh Hy Ngôn khí tức càng phát ra mỏng manh, thậm chí gần hướng tới không. Hạt Tiếu Tô Câm khuôn mặt càng phát ra trầm ngưng. Nàng lần nữa trầm giọng uy hiếp nói: "Từ Sách Sen, ngươi nên thật sự cho rằng ta không dám dẫn yêu cốt xuôi nam, đem cái này Man Di năm nước san bằng sao?" Nhưng mà, man tộc nữ tử quân sư Từ Sách Sen chỉ là cười khẽ, không từng có mảy may e ngại nói: "Tiểu điện hạ nếu là thật sự có như thế lòng thanh thản, kia đến là được. Tại ta, sao tổn thương chỗ nào?" Mặt khác, tiểu điện hạ cố này phân thân như hiện tại còn không đi, cái kia đợi ta nuốt cố này. Đế khu, liền không dùng đi. Thanh Nhã Huyền chuyển tiếng cười dần dần thu lại, không gian tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Duy lưu tại chỗ, Hạc Tiếu Tô câm sắc mặt khó coi, do dự. Thiếu nữ áo xanh toàn thân linh lực phun trào, kinh khủng tu vi như sóng triều tuôn ra rơi, muốn phải dung chuyển ngủ say Lý Ngàn Tỷ Nam mảy may, đem nó tỉnh lại. Không biết làm sao, đế giả thành đạo, đã là nhân gian cao tuyệt nhất, dù là nàng lai lịch đặc thù, thiên phú yêu nghiệt đến cực điểm, lại có động thiên cao giai tu vi, cũng khó mà dung chuyển dù là một tơ một hào. Thật lâu, thiếu nữ áo xanh cắn răng một cái, sắc mặt bỗng nhiên kiên định xuống tới. Sau đó, một cái xanh màu sáo ngọc từ thiếu nữ mi tâm bay ra, ngọc chất xanh, mắt lạnh như nước, phóng ánh ngọc trơn. Sáo ngọc phía trên, màu xanh ánh sáng xanh lờ, càng có cổ pháp đường vân khắc dấu, xanh thanh trúc lâm đường vân thấp thoáng phía dưới, tựa hồ là một tòa lạnh lạnh mênh mông tiên cung. Thiếu nữ áo xanh sáo tại trước, một khúc tối tăm vui dần dần phiêu miểu, xuyên thấu giống như vô tận thời gian, đi tới nào đó một chỗ thời không, nào đó một chỗ bờ sông. Trời xanh tuyết lớn, quỳnh hoa rơi không gian. Tiếng sáo xanh đen, lượn lờ không dứt, dần dần chuyển xa dần. Thiếu nữ áo xanh thân hình dần dần mơ hồ, dần dần vỡ nát, dần dần tiêu tán. Một cái màu xanh ánh nhuận sáo ngọc, vờn quanh mở mịt tia sáng, xuyên thấu không gian, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng đi tới một mảnh hư không. Màu xanh vàng trường hà vài vạn năm như một ngày chảy xuôi. Cây sáo màu xanh phá vỡ hư không, đi tới dòng sông thời gian phía trên, bỗng nhiên cao ngút trời, hóa thành một cái màu xanh gậy trúc, đem cảnh kỳ đế thi đánh rất trường hà. Sau đó, gậy trúc lại hóa thành một đạo xanh tia sáng, hướng về thượng du mà đi. Sau lưng, truyền đến nữ tử quân sư gầm hét: "Hữu Tô Huyền, ngươi nên đúng là điên." Thuộc về tại Mạnh Hy Ngôn dòng sông thời gian thượng du bên trong, màu xanh sáo ngọc bay lượn rất lâu, cơ hồ tại tia sáng muốn tiêu tán một khắc đó, tìm được một sợi hồ đồ ý thức. Màu xanh sáo ngọc tản mát ra nhu hòa quần sáng đem nó bao phủ, đem hồ đồ ý thức kéo vào sáo ngọc bên trong, chở tia ý thức này, lung la lung lay hướng hạ du mà đi. Khoảng cách nước Man quốc mấy triệu dặm xa. Thanh Câu yêu quốc. Biển mây bốc lên, từng tòa mênh mông nguy nga lơ lửng tiên cung, phản phất có vô tận bóng sáng bay xuống. Một tòa tiên vân lượn lờ, thanh nhã ưu mỹ trang nhã trong cung điện, Vũ Y tinh quan thiếu nữ chậm rãi mở to mắt. Nữ tử ánh mắt băng hàn, lẩm bẩm một tiếng, từ sách xem. Chương 39, tuyết lạnh đập vào mắt tâm đã cô quạnh, chương 39, tuyết lạnh đập vào mắt tâm đã cô quạnh. Bắc Nguyên, nước Man quốc. Châm luôn biển màu vàng linh quang dần dần tiêu tán, nhỏ châu chấu loạn vực đã là một mảnh hỗn độn. Thiên địa tựa hồ lại khôi phục bộ kia âm u ám vẻ, sen lẫn xào xạc tuyết vụn chấn động rất xuống. Nhỏ châu chấu loạn vực vô số châu chấu yêu đã sớm đem Lý Ngàn Tỷ Nam đạo tráng cho bao vây lại, mặc dù vốn là đã không người còn dám tới sinh sự, nhưng cũng không ảnh hưởng châu chấu yêu môn cẩn thận một chút. Theo lại là ba tiếng xa xăm chuông vang vang lên, đại đạo huyền âm chậm rãi biến nhẹ, thì thầm, tựa như giống một trận gió, dần dần đi càng xa phương kia. Mây lạnh ngưng tụ, Lý Ngàn Tỷ Nam khí tức lưu động ở giữa, thiên địa có từng đầu đạo tắc dung nhập trong cơ thể, đạo văn sen lẫn mà qua. Tản tạ bạch kim đế bào phía trên, từng đạo phiến phất huyền ảo đường vân chậm rãi phát hoạ. Đế bào trong gió có chút dập dờn, đạo văn cũng như một loại nước gợn chìm nổi sáng tắt. Bên cạnh đó, càng có thánh nhân hư ảnh tay cầm chiếu thư, vì đó phong đế lên ngôi. Đây trời phía dưới ánh sáng, Lý Ngàn Tỷ Nam đã không còn là đánh mất khí lực túi đầu khuôn chân, chậm rãi ngồi thẳng lên, một luồng khiến người kinh tâm động phách run sợ đế uy chậm rãi từ hắn trên người tiết lộ ra. Giờ phút này, vị này nhân gian tân đế, hai mắt nhỏ hạc, chợt có một tia đá sỏi vàng ánh sao từ khóe mắt bộc lộ, một thân tôn giả tôn phụ lực lượng, đều tại hướng về đế khí ngưng luyện, chuyển hóa. Cùng lúc đó, từng mai bị áp xúc đến cực hạn phù văn, tựa hồ tại nó toàn thân lưu chuyển, Lý Ngàn Tỷ Nam lòng bàn tay chia đều trước người, một cái màu vàng nhạt chùm sáng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, trên thân phù văn hướng về trong đó hội tụ mà đi. Đây là đế nguyên, cũng là đế giả thi triển pháp tướng thiên địa căn bản nội hạch, cũng là một thân đại đạo tu hành chỗ căn bản. Tu giả đạt tới đế cảnh về sau, biết tại thiên đạo chúc phúc phía dưới, ngắn ngủi đi khắp bản thân một đời tu luyện thời gian, đồng thời tại chốc lát đi qua một lần lại một lần, không ngừng hoàn thiện chính mình đại đạo đã từng khuyết điểm, không ngừng gột rửa đạo đồ, cuối cùng lấy viên mãn đạo cơ bước vào đế cảnh, ngưng kết chân ngã pháp tướng. Trong quá trình này, nộ tính thượng giai người sẽ đem chính mình một đời chỗ học dung hội quan thông, đồng thời kết hợp tự thân càng nộ, mở ra thuộc về tại tự thân một đầu đế đạo, đồng thời thôi diễn ra thuộc về với mình đế pháp. Giờ phút này, Lý Ngàn Tỷ Nam làm ra, chính là tại đem tự thân mấy trăm năm tu luyện dung luyện làm một lò, tạo nên chân chính thuộc về tự thân chân ngã pháp tướng, thôi diễn bản thân đế pháp. Đá sỏi vàng ánh sao quấn quanh ở giữa, Lý Ngàn Tỷ Nam chu vây dị tượng mọc lan tràn, chống rông xuất hiện từng tòa mini bản tiên cung lầu các hư ảnh, dần dần, một tòa tiên thành đã là sinh động như thật. Như Mạnh Hy Ngôn ở đây, nhất định có thể thấy được, những thứ này tiên cung lầu các chính là lúc trước cắt chạy cổ tiên đỉnh chi thiên cung. Không biết qua bao lâu, gió tuyết vẫn như cũ, tiên thành càng thêm mênh mông, dù chỉ là mini bản vẫn như cũ lớn dọa người, lít nha lít nhít lầu các, chi chít khắp nơi, so với sao trên trời biển cũng không kém bao nhiêu. Liên tại đây phảng phất đá sỏi vàng tạo thành bên trong tòa tiên thành, một đạo nhỏ không thể thấy xanh nhỏ mũi nhọn chậm rãi hiện ra, xanh nhỏ mũi nhọn lung lay sắp đổ, tựa như hao hết tất cả lực lượng, tại xuất hiện một cái mắt, liền thương nhiên rơi xuống. Ánh sáng xanh thu lại, lộ ra trong đó một cái tinh mỹ thanh ngọc ống sáo, chỉ là giờ phút này sáo ngọc phía trên đã là ảm đạm quá nhiều, lại không lúc trước thiếu nữ áo xanh trong tay thời điểm linh tính mờ mịt, bảo quang chói mắt. Mắt thấy sáo trúc liền muốn rơi xuống đất, xanh nhạt mang máu tay áo phía dưới, một cái tay trắng bệnh, nhẹ nhàng xách lại sáo ngọc một mặt, đem nó nhấc lên. Mạnh Hy Ngôn túi đầu, yên lặng nhìn xem chi này ôn nhuận thanh ngọc sáo trúc. Sáo ngọc phía trên, có thanh thanh bụi trúc thấp thoáng thanh nhã tiết cùng, cổ pháp giản dị, vào tay thời điểm, có một luồng ôn nhuận cảm giác truyền khắp toàn thân. Sáo trúc tên, Thanh Ngọc Huyết. Gió tuyết gào thét, từng mảnh lông lông thổi rơi giữa lông mày lọn tóc, bay vào lòng bàn tay hòa tan, mang theo một chút lạnh lẽo. Giữa thiên địa, duy có gió tuyết tại đáp lại thiếu niên thật dài thật lâu trầm mặc. Thật lâu, Mạnh Hy Ngôn khe khẽ lắc đầu, đem căn này tên là Thanh Ngọc Khuyết ống sáo đeo ở hông, chậm rãi đi hướng Lý Ngàn Tỷ Nam. Thiếu niên vẫn như cũ thiếu niên, chỉ là biến càng thêm trầm mặc. Trầm mặc đến, khiến người kiềm chế. Mạnh Hy Ngôn có chút nước mắt, một cái rét lạnh hoa xương vừa lúc khắc sâu vào đôi mắt. Hoa tuyết hòa tan ở trong mắt, nhường đôi mắt không tự giác ướt át mấy phần. Chỉ là thiếu niên không tiếng động, càng làm cho thân ảnh cô độc điệu hữu mấy phần. Đi tới Lý Ngàn Tỷ Nam bên cạnh ngồi xếp bằng, Mạnh Hy Ngôn chậm rãi nhập định, trong lòng không ngừng tụng niệm kinh Phật đè xuống hết thể ý niệm, dần dần linh hoạt kỳ ảo dần vào. Vô ngã vô tướng cảnh, bảy màu đám mây chậm rãi ngưng tụ, đế giả phá quan, thiên địa trung vui, đạo hàng tam lâm, bảy màu vì hòa. Từng giọt màu bảy màu thiên lộ, chậm rãi giáng lâm, từ không trung vẩy xuống. Mạnh Hy Ngôn mặc cho thân thể tự chủ vận chuyển kinh Phật tiên kinh, tự chủ hấp thu bảy màu thiên lâm, cũng không ép buộc tăng tốc hấp thu bao nhiêu, cũng không tận lực áp chế không hút bao nhiêu. Hết thảy mặc cho tự nhiên. Chính như đạo pháp tự nhiên. Đến mức thiếu niên bản thân tâm thần lại đều rơi vào trước đầu gối trên trường kiếm. Tuyết lớn kiếm ra khỏi vỏ, vắt ngang chứa trước đầu gối, tay trắng bệnh chỉ chậm rãi phất qua trắng bệnh rét lạnh thân kiếm, Mạnh Hy Ngôn thần tình chuyên chú, dần dần đạm mạc, dần dần không hề bận tâm, dần dần biến như kiếm nhất rét lạnh. Thiếu niên chợt thấy được từ thân thực lực vẫn là quá yếu một chút, rất nhiều thứ hạn chế hắn rất lớn một phần thực lực, cũng tỉ như tử khí. Năm đó, tại tử khí nhập đạo phía trước, Mạnh Hy Ngôn liền đã là tùy thời có thể bước vào kiếm tu hàng ngũ, chỉ là hắn một mực đối những cái kia tiện tay liền có thể chạm đến kiếm khí kiếm ý không thật vui vẻ, vì thế một mực không có lựa chọn lấy những cái kia kiếm khí kiếm ý nhập đạo. Thẳng đến Táng Thần Nhai một trận chiến, Mạnh Hy Ngôn tại dưới tuyệt cảnh, tử khí nhập đạo, chân chính đặt vững tự thân kiếm tu đại đạo. Nhưng cùng lúc, cái này liền cũng chôn vùi kiếm của mình tu đạo. Không thể vận dụng tử khí, vậy liền vô pháp dùng kiếm. Vô pháp tu kiếm, kiếm tu căn bản lại không cách nào dùng kiếm, một thân thực lực hao tổn bao nhiêu Mạnh Hy Ngôn không biết, nhưng hắn biết rõ, chính mình mỗi nhỏ yếu một phần, liền sẽ có người thay mình đều nhờ nhận một phần. Tựa như cây kia màu xanh sáo ngọc, tựa như cái kia cùng mình không có chút nào liên quan, vốn không nên ra tay nữ tử áo xanh. Thế là, thiếu niên liền muốn biến mạnh hơn một chút. Mạnh Hy Ngôn nhẹ nhàng nâng mắt, tay trắng bệnh chỉ hướng không trung nhẹ nhàng vô một cái, dường như cầm gì đó. Nơi đó là hư không, không có gì cả. Có thể chỉ có thiếu niên biết rõ, hắn bắt lấy một thanh kiếm. Giờ khắc này, Mạnh Hy Ngôn giống như vẫy vùng tại một chỗ mắt trần có thể thấy đạo vận ngang dọc thế giới, đủ loại kiếm ý lít nha lít nhít bày khắp hư không. Chúng có chút rõ ràng lãnh đũ hàn như trăng, có nóng bỏng như mặt trời gay gắt, có sắc bén như dao, có liên miên không dứt như nước thủy triều. Đây chính là Mạnh Hy Ngôn trong mắt thế giới, đây chính là phần lớn thế nhân tha thiết ước mơ mà không được kiếm ý linh ngộ, có thể những thứ này tại hắn đến nói, đều quá mức bình thường. Yêu nghiệt trong mắt thế giới, dù sao cũng là cùng người bình thường không giống. Kia là một người bình thường không thể nào hiểu được phạm chủ, là bọn hắn một đời không dám tưởng tượng, cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua lại trời. Giờ phút này, Mạnh Hy Ngôn trong tay chỗ cầm, chính là một thanh nóng bỏng vô hình kiếm, là hỏa thuộc tính kiếm ý suy nghĩ của hắn muốn vận dụng kiếm tu lực lượng, nhưng lại không thể vận dụng tử khí. Như thế, liền chỉ có kiếm mở, đạo thứ hai, chương 40, nắm chặt một thanh cực lạnh kiếm, chương 40, nắm chặt một thanh cực lạnh kiếm. Giang giác. Giống như tồn tại ở tâm thần chỗ sâu âm thanh vang lên. Thiếu niên khẽ miệng một tia đỏ thắm máu tươi tràn ra, màu xám khí tức mở mịt giữa lông mày. Mới ngay tại Mạnh Hy Ngôn muốn thu lấy cái này viên hỏa thuộc tính kiếm ý, đem nó xem như chính mình kiếm thứ hai đạo lúc, trong tay tia xám lóe lên một cái rồi biến mất, hỏa thuộc tính kiếm ý liền trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Tử khí xa lánh. Trong khoảnh khắc, vốn đã ẩn nút rất lâu an phận không thôi tử khí, thoáng chốc sôi trào bất an, từng sợi cua quặng màu xám tử khí thuận Mạnh Hy Ngôn âm thần thân, chậm rãi tràn ngập cả người thân tiểu thiên địa. Vô cùng cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, từng vệt cua quặng lực lượng không ngừng ăn mòn nội tạng. Mạnh Hy Ngôn mặt không đổi sắc, Phật tâm kim liên tách ra lóa mắt ánh sáng. Phật quang phổ chiếu thân người tiểu thiên địa, bảo vệ bên trong mấu chốt tạng phủ đồng thời hung hăng chấn áp tử khí. Cùng lúc đó, cũng có từ trên trời giáng xuống hàng tỷ giọt bảy màu thiên lâm không ngừng chữa trị Mạnh Hy Ngôn thân thể, tẩy luyện tạp chất, đặt vững nội tình. Không do dự, Mạnh Hy Ngôn tiếp tục lấy tay, tại lít nha lít nhít trong kiếm ý, lần nữa cầm một đạo. Giang giác. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này sợi kiếm ý lần nữa vỡ vụn, thanh âm rất nhỏ đến từ tâm thần thế giới, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Tử khí càng phát ra cuồng bạo, ẩn ẩn có tiếng gầm. Xoạt 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 xoạt. Một tiếng lại một tiếng tiếng vỡ vụn không ngừng tại tâm thần thế giới bên trong vang vọng, máu tươi như chút nước từ khóe miệng trượt xuống, nhưng Mạnh Hy Ngôn như cũ mặt không biểu tình, cũng chỉ là mặt không biểu tình. Tay trắng bệnh lướt qua một đạo lại một đạo kiếm ý, vỡ vụn một đạo lại một đạo kiếm ý. Dần dần, thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày thời gian, Mạnh Hy Ngôn trên trán đã là khí xám lượn lờ, Phật lực khô cạn, tiên khu đau khổ trèo trống, bảo vệ thiếu niên một thân tạng phủ cùng tu hành muốn mạch. Xoạt xoạt. Theo cuối cùng từng tiếng tiếng vang rơi xuống, tiếp tục đưa tay một vạch, ngón tay thất bại. Mạnh Hy Ngôn lại dương mắt, lại bỗng nhiên phát hiện trung quanh đã là giống tuyết, mấy chục ngàn kiếm đạo lại không bằng tử khí một hiệp chi địch. Cuối cùng, Mạnh Hy Ngôn để tay xuống, hắn có chút của mắt, tuyết lớn kiếm trắng bệnh trên thân kiếm chiếu dọi ra thiếu niên một đôi lạnh triệt trong mắt, lạnh đến gần như không có một tơ một hào cảm xúc. Giờ khắc này, thiếu niên chợt thấy đến tuyết lớn tựa hồ không có như thế lại. Mạnh Hy Ngôn cùng trong kiếm đôi trong mắt kia thật lâu đối mặt, thật lâu không nói, dần dần lâm vào lỗ hổng. Thời gian dần dần trôi qua, đầy trời ánh sáng bỗng nhiên vừa thu lại, ngàn vạn đá sỏi vàng ánh sao tiên cung phía trên, một đạo vắt ngang thiên địa vĩ đại thân ảnh nảy lên. Từ tiên thành bên trong chậm rãi hiện ra thân thể khổng lồ, mây vàng ánh sao vần quanh, nhiều người thấy không rõ nó khuôn mặt, khổng lồ đế bào tung bay, cái thế đế uy che phạm vi 10.000 dặm. Trung quanh một đám châu chấu yêu con cháu kích động đến tột đỉnh, run rẩy, hô to lễ bái. Pháp tướng xuất hiện đến cực nhanh, nhưng cũng biến mất cực nhanh, bóng sáng thu lại, Lý Ngàn Tỷ nam thân ảnh chậm rãi hiện ra. Hắn chắp tay hư không, chậm rãi rơi xuống đất, đưa tay vung lên, cười nói, từ sau ngày hôm nay, tộc ta làm chứa rồi. Lao tổ và thuế. Rất đế đã chết, tộc ta làm chứa. Tộc ta đương thiên mùa thu và năm, liên miên hưng thịnh. Chỉ một thoáng, nhỏ châu chấu loạn vực 1 triệu châu chấu yêu sôi trào lên, bọn hắn trong mắt bên trong ngậm lấy trước nay chưa từng có kích tình, bọn hắn cao giọng hô quát, phát tiết lấy mấy trăm năm nay đến nhỏ châu chấu loạn vực chịu khuất đủ. Lý Ngàn Tỷ nam cười nhạt một tiếng, ngoái nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào đã lâm vào đốn ngộ thiếu niên, phất tay một đạo kết giới đem Mạnh Hy Ngôn bảo vệ. Sau đó, mênh mông quần quần thanh âm uy nghiêm truyền đến, ha 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 ha. Trông nom tốt các ngươi tiểu tổ, chờ bổn đế đi Bạch Mãng cấm vực cùng Lôi Hoa cấm vực đi một lần. Sát cơ dần dần lên. Sau một khắc, đế quang gió lốc, Lý Ngàn Tỷ nam hóa thành một vệt ánh sáng vàng, thẳng hướng tiếp giáp Bạch Mãng cấm vực mà đi. Tại chỗ, rất nhiều châu chấu yêu nhãn thần cùng nhiệt, đưa mắt nhìn lão tổ gió lốc mà đi, một lát sau, mới lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Hy Ngôn, ánh mắt nghiêm túc. Trong đó, hơn trăm vị lúc trước bởi vì duy trì châm ngôn biển mà vô pháp xuất chiến động thiên châu chấu vực sinh linh, giờ phút này đi tới Mạnh Hy Ngôn trung quanh, ngồi xếp bằng, vì đó hộ pháp. Không có người có đối Mạnh Hy Ngôn thiếu tổ vị trí mảy may dị nghị. Lúc trước một trận chiến, cái này mặt ngoài người vật vô hại thiếu niên, vây tay một cái, nghiền sát bao nhiêu sinh linh, như vậy vô tình đạm mạc, nhưng người không rét mà run. Nhưng mà, chân chính nhường rất nhiều châu chấu yêu thậm chí còn tại mấy trăm vị động thiên cảnh sinh linh chỗ vui lòng phục tùng còn có Mạnh Hy Ngôn yêu nghiệt thiên phú, cùng với lúc trước vì nhỏ châu chấu loạn vực làm ra. Hơn 50 trời, nhỏ châu chấu loạn vực ngoại, đầu người như cổ đao, liên miên không dứt, thi thể thành núi, máu chảy thành núi, bị hủy diệt tính lực lượng từng cái ma diện. Nhỏ châu chấu loạn vực nội, lại là một mảnh yên tĩnh, tấc nói chưa rơi. Châu chấu yêu không tốt tính toán, nhất là tâm thẳng, nếu có người dọn nước ân, châu chấu yêu nhất tộc dù không nói dũng tuyển tương báo, nhưng nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Thi huệ đừng suy nghĩ, nhận ân đừng quên. Mà vị này châu chấu tổ tiểu sư điện, chân chính nhường tất cả châu chấu yêu nhất trí tán thành, chân chính vui lòng phục tùng. Thế là, thiếu niên trung quanh, trong vòng ba thước, thanh tịnh an bình. Ba thước bên ngoài, châu chấu yêu khắp núi thành. Nhạn môn quan bên ngoài, hư không lên khe hở, một cái tay trắng bệnh, đồng nhiên chế trụ hư không khe hở, sau đó một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ trong đi ra. Khe hở đóng lại, hiện lộ ra một đạo váy trắng thân ảnh. Thiên địa vết thương, dịch thủy khô cạn, nhạn môn vỡ vụn. Năm đó đế chiến, 4 năm về sau vẫn như cũ như vậy kinh tâm đập vào mắt, nhường người chỉ là tới gần, liền không khỏi hít sâu một hơi. Từ Sách Sinh cười nhạt một tiếng, tu vi nhẹ nhàng tràn ra một tia, trung quanh còn sót lại đế uy bỗng nhiên tản ra, lại không cách nào ngăn cản nó mảy may. Tuyết lớn đầy trời. Từ Sách Sinh đi về phía trước chỉ chốc lát, liền tới đến một chỗ bóng sáng vết kiếm sen lẫn phát hỏa đại trận. Đại trận bên dưới, sớm đã có rất nhiều khí tức kinh khủng bóng người yên lặng chờ đợi, thấy nàng này trở về sau, đều là đối nó chắp tay khom lưng cúi đầu. Từ Sách Sinh nhẹ nhàng phất tay, thẳng tắp đi hướng tòa này khủng bố dọa người đại trận, lẩm bẩm nói, "Chủ tính 4 năm, tam đế, là thời điểm trở về." Nhỏ châu chấu là vực. Gió tuyết vẫn như cũ. Mạnh Hy Ngôn toàn thân, chẳng biết lúc nào càng phát ra rét lạnh, ẩn ẩn có băng tinh ngưng kết. Từng sợi kiếm khí màu trắng như tuyết, dần dần hiện ra, tại thiếu niên tay áo ở giữa giang khắp nơi, chìm nổi sinh diệt. Mạnh Hy Ngôn không biết nó là như thế nào sinh ra, nhưng tựa hồ theo tâm tình của mình càng thêm chết lặng đạm mạc, kiếm này liền dần dần sinh ra, thậm chí còn cường đại. Vô danh kiếm khí, vô danh kiếm ý, hay là cái này vốn là không phải là kiếm khí kiếm ý, mà là Mạnh Hy Ngôn bản thân một loại cụ tượng hóa. Nó từ Mạnh Hy Ngôn mà sinh, không cần tên. Nó là duy nhất có thể lấy chống lại tử khí một con đường khác. Kiếm khí mọc lan tràn, khí phách ngông nên lạnh. Tuyết lớn trở vào bao, kiếm khí kiếm ý vào hết trong đó, kiếm chìm. Chương 41, lơ lửng thiên chu bên trên, Bắc phạt vương đỉnh, chương 41, lơ lửng thiên chu bên trên, Bắc phạt vương đỉnh. Sau 5 ngày, hòa tuyết to như chiếu. Tuyết lớn bên trong, nhuốm máu xanh nhà táo bảo trong gió rét không được dập dờn, tay trắng bệnh chỉ lướt qua vỏ kiếm, một tay áo mạnh mẽ rét lạnh kiếm khí cũng theo đó chìm vào trong vỏ. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, nao nao. Trung quanh là vô số châu chấu yêu nhất tộc sinh linh, lít nha lít nhít đem quanh hắn khép, nước chảy không lọt. Ngay vào lúc này, 10 vị tướng dẫn bộ dáng châu chấu yêu đến gần, nhìn xem Mạnh Hy Ngôn chắp tay nói, mặt tướng Lâm Thiên Một, bái kiến tiểu tổ. 10 vị tướng dẫn đều là cao giai đạo tiên. Mạnh Hy Ngôn đôi mắt khẽ nâng, có chút kinh dị. Kinh dị, lại không phải là trước mắt các yêu tu vi, mà là người này tự xưng. Ti trước một tử, lại là có chút nghiền ngẫm. Bình thường đến nói, không phải là gia quốc chính thống, lại há có thể tự mình tổ kiến quân đội, thực hành quân chế. Cho nên, cho dù là mạnh như Man Nguyên, so với nhỏ châu chấu loạn vực cường đại mấy lần, cũng không có tự mình tổ kiến quân đội, thực hành quân chế. Bởi vì, Tề Giang không biết khoan dung một cái nắm giữ quân chế thế lực xuất hiện tại bản thổ lãnh địa. Từ hướng này, liền cũng có thể nhìn ra, nhỏ châu chấu loạn vực thật là giáp tâm hại người đã lâu. Lâu đến, sớm đã tại nhỏ châu chấu nhiều đời sinh linh bên trong, lưu lại một cái quốc cùng nhà hạt giống. Loạn thế đột nhiên nổi lên, Lý Ngàn Tỷ nam cử chỉ, dĩ nhiên có Tô Trường Ly lửa cháy thêm dầu, nhưng lại làm sao lại không phải là chính hắn tâm chỗ nguyện, muốn phải trong loạn thế này kiếm một chén canh. Mượn cái này loạn thế kết quả, đem thiên hạ đại thế, kiếm bộn tiền của phi nghĩa. Tục ngữ nói, cực điểm hủy diệt phía trước, tất nhiên biết nên đón cuối cùng cực điểm sáng chói, sau đó tại bên trong phế tích tân sinh. Là lấy, trước lúc này, hắn Lý Ngàn Tỷ nam nhất định phải có chính mình một mẫu ba phần đất, chân chính tại đây bản cờ cục phía trên đứng vững gót chân. Tô Trường Ly cho hắn một cái cơ hội, Lý Ngàn Tỷ nam liền thuận thế vì đó, hợp tình hợp lý, lớp vải lót ngoại tử đều không có ổn. Mạnh Hy Ngôn đem tuyết lớn kiếm treo ở bên hông, đối với chư vị châu chấu yêu chắp tay cúi đầu nói, cảm ơn chư vị, ta đã vô sự. Cho dù hắn có Lý Ngàn Tỷ nam một mối liên hệ, nhưng Mạnh Hy Ngôn vô cùng rõ ràng, có khả năng khiến người ra sức người, không ngoài lợi cùng uy, mà có thể thế nhân bán mạng người, lại duy có ân. Tiểu tổ nói quá lời. Lâm Thiên một mặt màu càng phát ra hòa dịu, đỡ dậy Mạnh Hy Ngôn, sau đó chỉ vào sau lưng chư vị yêu tướng, từng cái giới thiệu cùng Mạnh Hy Ngôn. Đi qua hắn như thế một cái giới thiệu, Mạnh Hy Ngôn cũng lớn đại thể tinh tưởng nhỏ châu chấu loạn vực thực lực tổng quát. Châu chấu yêu tộc vốn có 4 vị tôn giả cảnh, nhưng lúc trước một trận chiến, trừ Lý Ngàn Tỷ Nam bên ngoài, đều không ngoại lệ, toàn bộ chiến tử. Bên cạnh đó, hơn trăm động thiên cảnh bên trong, lại có thập đại yêu tướng đều là động thiên cao giai, vì thất giai phía trên động thiên tu vi, phân biệt quản lý trung nhỏ châu chấu vực thập phương khu vực. Mà Lâm Thiên một, chính là trong đó tu vi cao nhất một vị yêu tướng, cao tới động thiên 10 tầng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tôn giả cảnh. Bên cạnh đó vẫn còn vương cảnh sinh linh hơn ngàn, bên dưới cảnh người, liên hợp lại ước chừng 1 triệu chúng. Đương nhiên, cái này 1 triệu sinh linh bên trong, phần lớn vì cấp thấp sinh linh, thậm chí còn có một bộ phận lớn phàm tục sinh linh võ binh. Đế Lâm đi phía trước, từng mật ngôn thuộc hạ, như tiểu tổ trước giờ tỉnh lại, thích hợp tính nghi động. Hết thảy quyết sách. Tiểu tổ, có thể tự mình quyết đoán. Lâm Thiên một đôi lấy Mạnh Hy Ngôn chắp tay cười một tiếng, dáng tươi cười ôn hòa, người vật vô hại. Bên cạnh đó, còn lại 9 vị muốn đem cũng là như vậy, đều là cười nhẹ nhàng. Mạnh Hy Ngôn khẽ ngẩng đầu, một chút trầm mặc. Hàng khí 232, phệ nhân tâm cốt lạnh. Núi xanh 4, 5 năm, đối người trước đầu bạc. Khoảng khắc, Mạnh Hy Ngôn cười cười nói, ta muốn hướng bắc, làm phiền các công cùng đi. Lập tức, chư vị yêu tướng cởi mở cười to, ào ào đẩy tay ra hiệu nói, ha 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 ha, tiểu tổ nguyện xin, tiên cô không dám từ vậy. Mạnh Hy Ngôn cười nhạt một tiếng, bóng sáng lượn lờ tầm đó, nhuốm máu áo bào không tiếng động chôn bụi, lại xuất hiện thời điểm trên thân đã là nhiều một bộ rộng lớn trường bào màu trắng. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, Mạnh Hy Ngôn lời nói nhẹ nhàng một tiếng, theo ta, lên phía bắc vương đỉnh. Vâng, vâng, vâng. Tuyết đẩy càn khôn, duy nghe len keng. Sau 3 ngày, hư không bên trên, 15 chiếc cực lớn phi chu không ngừng hướng bắc, phi chu cực lớn, mỗi chiếc đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người. Những thứ này phi chu tên là Lơ Lửng Thiên Chu, là Lý Ngàn Tỷ Nam tại mấy trăm năm chủ tính ở giữa, tụ tập nhỏ châu chấu loạn vực lực lượng bí mật kiến tạo, cũng là nhỏ châu chấu loạn vực dám lấy nghịch mưu phản loạn lực lượng một trong. Biển mây gió tuyết tầm đó. Giờ phút này, Mạnh Hy Ngôn đứng lặng phi chu đứng đầu, nhìn ra xa nước Man Quốc từng khúc thổ địa, trong mắt như núi cao chót vót, bình tĩnh mà đạm mạc. Sấp sấp sấp. Thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, Mạnh Hy Ngôn chưa từng quay đầu, liền đã biết kẻ tới chính là Lâm Thiên Một. Lâm Thiên vừa đến Mạnh Hy Ngôn sau lưng, có chút khom lưng chắp tay nói, "Tiểu tổ, lúc trước 3 ngày chỗ thu tù binh đều là đã ghi vào Lơ Lửng Thiên Chu trận pháp, mà đợi tiểu tổ chỉ thị." Lúc trước 3 ngày, tại Lâm Thiên một chư vị yêu tướng trong bóng tối ám chỉ phía dưới, nhỏ châu chấu loạn vực cùng nước Man tộc triệt để vạch mặt, ngay trong ngày bắc phạt. Tại Lâm Thiên một dẫn dắt phía dưới, nhỏ châu chấu loạn vực nội tình bị toàn bộ lấy ra, binh lột Man vương đỉnh. Cùng trong lúc nhất thời, Tây Nam chiến tuyến nhân tộc quân đội cũng là đồng thời phát biểu kết minh lời nói lệnh, kéo chặt lấy nước Man tộc đại quân chủ lực. Mượn cơ hội này, Mạnh Hy Ngôn cùng 10 vị yêu tướng, tại đây kinh khủng 13 phi chu khủng bố ra chỉ phía dưới, một đường lên phía bắc thẳng đến vương đỉnh. 3 ngày, đi tới phía bắc con đường, đường đi rất nhiều thôn trấn đều bị hắn Mạnh Hy Ngôn một đoàn người lấy thế bẻ gãy nghiền nát nghiền ép, phi chu những nơi đi qua, ngút trời binh khí rủ xuống, càng có ngút trời hàn băng lửa cháy mạnh, lôi điện thiếu phong. Không thể không nói, Lơ Lửng Thiên Chu đủ để được xưng tụng là tuyệt đối chiến tranh đại khí. Cùng nhau đi tới, Mạnh Hy Ngôn thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền tại Lơ Lửng Thiên Chu phụ trợ dưới, chư vị yêu tướng cùng nhau dẫn đầu, đem những thứ này thôn trấn từng cái trấn diệt, đồng thời lưu lại một phần châu châu yêu trông coi chỉnh hợp lãnh địa. Mà lưu lại xuống đến tù binh, đều là một chút tu vi không yếu, đủ để đặt vào chiến trường chi tu. Lúc trước Lâm Thiên một chỗ nói ghi vào trận pháp, chính là cưỡng ép đem những tu sĩ này tính mệnh nắm giữ với mình tay. Như thế nào? Mạnh Hy Ngôn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên một. Chuyến này bắt được, ước chừng mấy ngàn tâm tướng tu sĩ, hơn trăm âm hư dương thật, 20 vị bình thường vương cảnh. Lâm Thiên một dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, đến mức tâm tướng phía dưới, số lượng rất nhiều. Mạnh Hy Ngôn gật gật đầu, đối kết quả này đã là có đoán trước, cũng không có chênh lệch quá lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía trước tòa kia loan vắng, càng thêm tới gần thành trì, nhẹ nhàng hỏi, Lâm tướng quân nghĩ như thế nào làm? Lâm Thiên vừa đến Mạnh Hy Ngôn bên cạnh, nhìn về phía gần tới gần thành trì, châm trước một lát sau nói, phía trước hơn 3000 dặm chính là nước Độ Thành, nước Độ Thành dễ thủ khó công, thuộc hạ coi là nên lấy tù binh xông pha chiến đấu, vì ta quân mở đường. Mạnh Hy Ngôn cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lâm Thiên một mặt màu hơi có vẻ nghi hoặc, hắn suy nghĩ rất lâu ở giữa, cảm thấy pháp này đã là trên nhất kế sách, chưa phát giác có gì chỗ sơ suất. Chỉ thấy Mạnh Hy Ngôn biểu tình, vị này yêu tướng đứng đầu do dự chỉ chốc lát, mới lại hỏi, tiểu tổ nghĩ như thế nào? Mạnh Hy Ngôn mặt không đổi sắc nói, truyền lời đi xuống, nhường nước Độ Thành đến chỗ người, trong vòng 3 ngày bất thủ, liền giết. Chốt nhân giả, ấn tu vi để tính, nguyên thạch thứ tự mà thăng, ghi nhớ, giá cao cùng giai đẩy tớ gấp 5 lần. Lâm Thiên một mặt màu càng phát ra nghi hoặc, không hiểu nói, tiểu tổ nếu là thiếu hụt nguyên thạch, trong phi chu cũng có không ít tồn kho, thả đi tù binh, lại là có chút không khôn ngoan. Mạnh Hy Ngôn lắc đầu, tay áo lướt nhẹ qua rơi, một đóa màu đen bị ngạn hoa hư ảnh nở rộ, lơ lửng hư không. Hắn cười nhạt một tiếng nói, Lâm tướng quân đừng nội, không ngại nhìn qua pháp này lại nói không mượn. Lâm Thiên một không nói, tay cầm nhẹ nhàng nắm khép lại bị ngạn hoa, tâm thần chìm vào trong đó. Thật lâu, Lâm Thiên vừa từ trong tâm thần lui ra tới. Thật sâu nhìn Mạnh Hy Ngôn một cái, hắn sắc mặt kích động dị thường, khó mà che đậy ước địa đạo, tiểu tổ thâm ưu. Thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào. Mạnh Hy Ngôn gật gật đầu nói, vậy liền, lặng chờ Lâm đại ca tin lành. Chỉ là nhân tộc có thể kéo lại thời gian thực sự không nhiều, 3 ngày nếu không thể cầm xuống thành này. Vậy ta chờ liền cũng không còn có thể lưu lại. Chương 42, Sở Thiên Xuân Minh Giới, chương 42, Sở Thiên Xuân Minh Giới. Nước Độ Thành. Ngoại giới tuyết lớn đầy trời, nhưng ở hộ thành trận pháp ngăn trở phía dưới, nước độ thành vẫn như cũ một mảnh năm tháng thanh tĩnh, đình đài thủy tạ, linh thực tú có khắp nơi tô điểm, tinh mỹ ưu nhã. Đình viện thật sâu trống vắng không tiếng động, tại trận pháp tân trang phía dưới, tí tách rơi xuống lông châu mưa nhỏ. Ngày xưa bình tĩnh tốt đẹp nước độ thành, ngày nay lại là mang lên mấy phần không rõ ý vị không khí khẩn trương, an tĩnh có chút trống vắng. Phụ thân, ta nghe trong tộc thái thượng đi hướng Bắc Vương đỉnh đã có hơn tháng, không biết tiểu muội sự tình như thế nào. Hành hoa bóng sáng bên trong, một âm thanh êm ái truyền ra, mang theo vài phần lo âu và khắc chế. Bóng sáng phía dưới, một đạo thon dài thân ảnh từ trong chậm rãi đi tới. Người kia áo trắng tóc đen, khuôn mặt rõ ràng hời hợt, mặt mày tại mưa bụi bên trong lộ ra cực kỳ nhu hòa. Thanh niên thân mang một bộ màu trắng lam hoa văn thần quan trường phục, đưa tay ôm nước sôi màn, đi vào trong đỉnh, đi tới nam tử trung niên sau lưng. Xuân, ngươi như thế nào xuất quan? Nam tử trung niên thân thể run lên, sắc mặt phức tạp xoay người, nhìn về phía áo trắng thanh niên. Đời nói, nước độ vũ tộc, khuyển phụ hổ con, thân là tộc trưởng mưa không có gì lạ người cũng như tên, bình thường không có gì lạ, cũng không sáng chói. Năm đó thế tử tranh giành, vị trí gia chủ cũng không nên rơi vào trên người người này. Không biết làm sao, cái này mưa không có gì lạ lại một cặp long phượng thai nhi nữ, nam nói xuân, nữ nói thấp trúng hồ nước, sinh ra chính là người bên trong đầu, tự có vấn đỉnh đỉnh cao nhất phong thái. Cũng chính là dính đôi này nữ ánh sáng, bình thường không có gì lạ mưa không có gì lạ mới có thể leo lên vị trí gia chủ, chấp trưởng mưa man tộc quyền hành. Nam hải nữ hải bên trong, nữ hải còn hơi nhỏ, tên là mưa thấp trúng hồ nước. Một thân tu đạo thiên phú có thể nói là yêu nghiệt đến cực điểm, bình thường vũ tộc tu sĩ tu đến động thiên cảnh cũng chưa chắc có thể tu luyện ra bách vũ thần quan đồ phổ, nàng này lại là như là trời cho, lần đầu tu đạo liền có thần quan dị tượng che chở. Sau đó ngắn ngủi vài năm, liền đã có tay trắng điểm linh quan phong thái, bách vũ thần quan đồ phổ càng phát ra khí tượng tươi thắm, đã là rất có ngày xưa nữ tử vũ sư thần quan phong thái. Đến mức Nam Hải, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Kẻ này tên là Mưa Xuân, chính là toàn bộ man tộc năm nước bên trong thánh tử một hàng nhân vật đứng đầu. Tu vi 3 năm trước đây liền đã đạt đến động thiên 10 tầng, 10 đại động thiên đều có linh vận dị tượng, phong hoa tuyệt thế, đánh cho man tộc năm nước một thế hệ không ngóc đầu lên được. Ngày nay 3 năm qua đi, không có người biết rõ hắn đến cùng đã đạt tới cảnh giới gì, có lẽ đã là đặt chân người tôn giả kia cảnh. Xuân, ngươi thành công phá vỡ mà vào tôn giả cảnh. Mưa không có gì lạ âm thanh hơi có chút run rẩy, tang thương khuôn mặt có chút run run, không chỗ ở để nén nội tâm kích động tình. Phụ thượng không lo, hài nhi đã là huyền tôn đỉnh phong. Mưa Xuân mặt không đổi sắc, sắc mặt bình tĩnh như trước đu hòa, nhưng trong mắt chỗ sâu lại là có mấy phần đạm bạc xa cách. Hắn nhấp nhẹ môi mỏng nói, ta nhìn phụ thượng trên mặt vẻ buồn rầu, không biết có gì xấu lo. Nghe được Mưa Xuân khẳng định lời nói, Mưa không có gì lạ cuối cùng định ra nỗi lòng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tiếp theo, hắn lại than nhẹ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phần mật báo, đưa cho Mưa Xuân nói, Xuân, ngươi lại nhìn xem a. Áo trắng thanh niên lông mày gảy nhẹ, tiếp nhận giấy viết thư, khẽ quét mà qua. Canh kỳ đế giả vẫn lạc, Lý Ngàn Tỷ Nam thành đế, 1 triệu châu chấu yêu nghịch phạt vương đỉnh. Ngay trong ngày binh lâm nước độ, Mưa Xuân tự lẩm bẩm, nhưng ngữ khí bình tĩnh như trước, không từng có mảy may gợn sóng, giống như tất cả những thứ này đều chỉ là không đáng giá nhắc tới sự tình. Thật lâu, thanh niên một tiếng cười khẽ, cầm trong tay giấy viết thư xoắn nát thành một miệng, sau đó hướng về Mưa không có gì lạ trấn an nói, phụ thượng không lo, việc này liền giao cho Xuân a. Sau một khắc, không đợi Mưa không có gì lạ nhiều lời, Mưa Xuân đã là xoay người rời đi thủy tạng, biến mất tại đỉnh đài nơi hẻo lánh, sáng tối bóng sáng bên trong. Nhiều năm như vậy, ta đều chưa từng nhường tiểu muội nhận ủy khuất như vậy. Bất luận ngươi là ai, đều phải chết. Bóng sáng ra rời phía dưới, chiếu rọi ra thanh niên rõ ràng đạm bạc triệt khuôn mặt, như hàn băng lãnh cốc. Đêm, tuyết lớn đầy trời, lơ lửng thiên chu bên trên. Mạnh Hy Ngôn ngồi xếp bằng, không ngừng tu luyện bản thân tu nghiệp. Đi qua 7 màu thiên lâm tẩy lễ, Mạnh Hy Ngôn lúc trước một phen cưỡng ép đột phá lưu lại phù phiếm căn cơ, giờ phút này đã là tẩy luyện đến lưu ánh trong suốt, không chứa một tia tạp chất. Đương nhiên, Mạnh Hy Ngôn căn bản có thể hấp thu càng nhiều 7 màu thiên lâm, đem cơ sở của mình kháng đến càng thêm kiên cố, nhưng đó cũng không phải là phong cách của hắn. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Tu đạo một đường, không cần quá nghiêm khắc thập toàn thập mỹ, cực hạn viên mãn. Đạo pháp tự nhiên, tu đạo hạnh mây trôi nước, một cách tự nhiên cảnh, chính là nước chảy thành sông lúc. Giờ phút này, Mạnh Hy Ngôn trong cơ thể vốn dĩ là tàn lụi vô cùng biển sen, ngày nay một lần nữa tỏa ra sự sống, từng đóa màu vàng sáng vầng sáng từ hoa sen trong khe hở xào xạc chảy xuôi mà ra, lượn lờ lấy mênh mông và tâm. Càng có tử xuyên mênh mông quần cuộn tuôn trào ở trong cơ thể rất nhiều huyệt hiếu, trong lúc mơ hồ, một cái mấu chốt yếu huyệt bên trong, đã là ẩn ẩn có bạch ngọc tiên khuyết bỗng nhiên lóe lên tại tử xuyên bên trong. Trong thức hải, màu đen bị ngạn hoa cắm rễ ở trên thức hải, theo gió dập dờn, màu âm u hồn lực như là khói đen phất phới. Bỗng nhiên, một luồng làm người sợ hãi cảm giác từ sâu trong thức hải truyền đến, âm thần Mạnh Hy Ngôn bình tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên nâng lên, áo bào xám tung bay, ẩn ẩn có chút lệ khí mọc lan tràn, xiềng xích kịch liệt lung lay. Ngoại giới, Mạnh Hy Ngôn mở mắt ra, nhìn chằm chằm phía trước gió tuyết tung bay, mây đen thấp thoáng hư không. Một đạo áo trắng tóc đen thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong hư không, thanh niên mặt quan như ngọc, chuyển trắng lam hoa văn áo bào phất phới, nhường người này lộ ra như vậy xuất trần tôn quý. Mà liên tại Mạnh Hy Ngôn ngẩng đầu một cái mắt, thanh niên đồng dạng quan sát mà đến, môi mỏng nhấp nhẹ, lạnh lùng âm thanh tựa như thẩm phán. Chính là ngươi, nhường tiểu muội nhận ủy khuất sao? Mạnh Hy Ngôn không nói, chỉ là đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi tức không nói, vậy liền không nên nói nữa. Thanh niên thấy Mạnh Hy Ngôn chưa từng trả lời, ánh mắt dần dần lạnh, đưa tay vung lên, một thanh nước trong quạt xếp xuất hiện trong tay. Sau một khắc, thanh niên tay cầm quạt xếp, đối với Mạnh Hy Ngôn lung lay một ngón tay. Trong khoảnh khắc, một nguồn sức mạnh mênh mông vỡ ra, lơ lửng thiên chu phía trên, xuất hiện một đầu cực lớn xung kích vết tích. Tuyết lớn kiếm liền khoảng tấc vỏ đều chưa từng rút ra, Mạnh Hy Ngôn cả người liền bị dâng trào lực lượng từ phi chu đứng đầu xung kích đến khe rãnh bên trong. Chỉ là một kích, thân thuyền đã là xuất hiện một đầu không nhỏ khe rãnh, tàn viên cây gãy bay ngang, lộ ra trong đó giữ tận thuyền xương. Tôn cảnh, bản thổ cảnh nội, như thế nào còn có tôn giả xuất hành? Thuyền các bên trong, Lâm Thiên một trong mắt kịch chấn, sắc mặt kỳ biến. Sau một khắc, tiếng giống giận dữ của hắn lập tức truyền khắp toàn bộ phi chu. Lập tức mở ra phù thiên lịch nói trận. Cùng lúc đó, hắn lập tức thôi động trong tay một cái dự bị ngọc phù, che khuất bầu trời vầng sáng, đem lơ lửng thiên chu bao phủ. Ngay sau đó, từng đạo vầng sáng lưu chuyển, dâng lên, cuối cùng 13 đạo phi chu từng cái kết nối, cấu thành một cái kỳ dị đồ án. Khu khu. Bên trong phế tích, một cái tay trắng bệnh đột nhiên chế trụ bong tàu, Mạnh Hy Ngôn gian nan từ tấm tầng bên trong leo ra. Ngực phải miệng chỗ, đã là trống chân một mảnh, máu tươi bị hắn lấy tu vi cưỡng ép ngăn chặn lại. Thật đúng là ngoan cường sâu kiến. Mưa Xuân hừ lạnh một tiếng, đưa tay giương lên, sau lưng một phương rõ ràng xanh lá thế giới kéo dài tới ra. Cao ngút trời xanh biếc cây cối, khổng lồ nhánh cây phảng phất muốn che khuất bầu trời. Trên những cây, ngàn vạn xanh tươi lướt át lá xanh treo lơ lửng, mỗi một lá phía trên, giống như đều có huyền ảo tối nghĩa đại đạo đến hoa văn khắc dấu, đạo vận lưu truyền. Dưới đại thụ, là một mảnh màu xanh biếc mông lung đại giới, chợt có quần quần tiếng nước chảy truyền đến. Đây là Sở Thiên Xuân Minh giới. Tiểu tổ, mau mau, lui đến đằng sau ta. Lâm Thiên một mặt màu đã là run sợ vô cùng, không dám có mảy may do dự, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Mạnh Hy Ngôn trước người. Chương 43, nói, hổ thẹn, chương 43, nói, hổ thẹn. Cổ tịch có ghi, cổ có hoa người, 8000 tuổi vì xuân, 8000 tuổi vì mùa thu, hoa lớn gần tây, là vì xuân vậy. Lấy 8000 tuổi vì luân hồi, lấy xuân thu tính năm, mỗi một cái lá cây đều gánh chịu vô tận gió sương, làm sinh mệnh sự mênh mông cùng kỳ tích. Sở Thiên Xuân Minh giới, chính là Sở Thiên Thánh tử chỗ tu đặc biệt dị tượng. Tương truyền, vị này Sở Thiên Thánh tử 3 tuổi ngộ đạo, 7 tuổi tỉnh luân chín tầng, 13 tuổi luân văn cảnh, 15 tuổi liền đã là nửa bước âm hư dương thật cảnh, sau đó cảnh càng là một đường lên như diều gặp gió, không thể ngăn cản. Càng có nghe đồn, người này tựa hồ đến thượng cổ truyền thừa, tu tập thế gian nguyên pháp một trong đại xuân kinh. Đồng thời, cái này nguyên pháp không chỉ hơn xa tại ngày xưa Mạnh Hy Ngôn chỗ tu sơn quỷ quyết càng là một bộ hoàn chỉnh nguyên pháp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đầu nguyên pháp, cùng tàn phiến so sánh, càng là không thể tiếp nhận. Tu sĩ tầm thường, dù là chỉ dựa vào một bộ nguyên pháp, cũng đủ để trổ hết tài năng, ép ngang bao nhiêu cùng giai tu sĩ, huống chi là Mưa Xuân, vị này trời sinh đạo cốt thành dùng, thiên tư hơn người khí, vận động đặc như nước người. Vị này Sở Thiên Thánh tử kinh diễm trình độ, dù là tại một đám nhân vật cấp độ thánh tử bên trong, cũng là nhân tài kiệt xuất tồn tại, đủ để cho một đám lấy thiên kiêu quan danh hạng người xấu hổ. Một lá năm xuân thu. Trong hư không, áo trắng thanh niên ngón tay thon dài vê vê một cái chậm rãi bay xuống phi lá, sau đó đối với lơ lửng thiên chu vạch một cái. Thoáng chốc, mắt trần có thể thấy như đảo ngược thời gian, trận pháp tiêu tán một chút, phù thiên lịch nói trận phía trên, lại xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay lỗ hổng. Khủng bố như vậy. Phải biết, lơ lửng thiên chu chính là Lý Ngàn Tỷ Nam liên hợp nhỏ châu chấu loạn vực mấy trăm năm chủ tính mới chế tạo ra đến chiến tranh đại khí, lại tại giờ phút này bị một người một áp chế lại áp chế. Lúc trước phi chu không có mở ra trận pháp, bị hao tổn còn có thể khiến người lý giải, nhưng hôm nay đã mở ra một tầng trận pháp, người này nhưng như cũng có khả năng cưỡng ép đem trận pháp mở ra một cái lỗ hổng, không thể bảo là không khủng bố. Lâm Thiên chặn lại tại Mạnh Hy Ngôn trước mặt, thân thể đã là có mấy phần run rẩy. Hắn thân là động thiên 10 tầng gần như nửa bước tôn giả cảnh, rõ ràng nhất động thiên cùng tôn giả cảnh chênh lệch. Mà lại, hắn còn biết rõ, trước mặt người này tuyệt không phải bình thường tôn giả, chính là man tộc thánh tử một trong Sở Thiên Thánh tử Mưa Xuân. Có thể nhân vật cấp độ thánh tử, không phải đều nên tại vì trận kia thịnh hội làm chuẩn bị sao? Trận kia thịnh hội, thế nhưng là liên quan đến lấy tương lai năm một giáp bên trong thiên hạ sinh linh khí vận tài nguyên phân chia. Mà nhân vật cấp độ thánh tử, vốn nên đều tại bí ẩn cổ giáo động thiên phúc địa bên trong tu hành, vạn vạn không làm xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên một mặt màu trắng bệnh, trong lòng hối tiếc không thôi. Sớm biết như vậy, trước đây liền không nên xúi dục tiểu tổ đi đầu, mà là chờ đợi lao tổ trở về lại cùng nhau lên phía bắc, liền sẽ không có hôm nay kết khó. Mặc dù nếu là lơ lửng thiên chu rất nhiều sát phạt phòng ngự đại trận toàn bộ triển khai, ngược lại là có thể chống lại thậm chí áp chế tôn giả, có thể trận pháp toàn bộ triển khai, cần thời gian. Mà giờ khắc này thiếu nhất chính là thời gian. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, vị này Sở Thiên Thánh tử dù chưa chắc có thể đem tất cả châu châu yêu tàn sát hầu như không còn, nhưng muốn phải xóa bỏ bộ phận châu châu yêu, lại là như ăn cơm uống nước, không có độ khó. Không nói cái khác, lấy Sở Thiên Thánh tử thủ đoạn, chỉ bằng cái này lớn cỡ bàn tay lỗ hổng, cũng đủ để chấn sát tiểu tổ ngàn vạn lần, tiểu tổ sống không nổi, hắn lại như thế nào hướng lao tổ bàn giao? Vô pháp bàn giao, Lý Ngàn Tỷ Nam truy cứu xuống tới, có lẽ vẫn như cũng là chết một lần. Thử vong trước mắt, Lâm Thiên một mặt màu do dự, trong lòng cân nhắc. Người sáng suốt đều nhìn ra, Mưa Xuân lần này tới, số một mục tiêu không thể nghi ngờ là Mạnh Hy Ngôn, đến mức diệt sát tất cả châu châu yêu, lại là tuyệt đối không thể. Không nói trước Lý Ngàn Tỷ Nam như thế nào, lơ lửng thiên chu như thế nào, hay là mười mấy vạn đầy tớ con tin như thế nào, chỉ bằng gần đây 1 triệu sinh linh khổng lồ số lượng kéo dài mặc cho hắn Mưa Xuân như thế nào sát phạt, cũng đầy đủ chính mình một bên chạy trốn một bên mở ra tất cả trận pháp. Mà một khi mở ra tất cả trận pháp, chính là Sở Thiên Thánh tử, cũng chỉ có thể rút đi. Không lùi, chính là tử vong. Nhưng đại giới chính là, tiểu tổ sẽ chết, cũng sẽ có rất nhiều châu châu yêu sẽ chết. Mà chỗ tốt là được, chính mình sẽ không chết. Đến mức lao tổ theo đuổi trách nhiệm, kia là chuyện sau đó, so sánh dưới, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Phía trên đỉnh trời, Mưa Xuân mặt không đổi sắc, tay phải có màu xanh biếc lá cây đi theo, một trường xa xa đẩy ra. Uy thế kinh khủng, xuyên thấu qua lớn cỡ bàn tay lỗ hổng truyền đến, còn chưa tới gần, liền đã tách ra sán lạn thiên uy, như là bầu trời đổ sụp, đại địa lên rách, núi lửa phun trào, mạng người tung bay hấp hối, như nước nổi lên bình, một chiếc thuyền còn phủ lãng đỉnh. Lâm Thiên một đầu da tóc tê dại, toàn thân máu thịt tựa như tại tiếng xì âm thanh, trong lòng trước tiên lui nửa phần, khiếp ý nhất thời, xu hướng suy tàn đã hiện. Lại tại lúc này, một cái tay khoác lên trên người hắn, sau đó một đạo hơi có vẻ hư nhược âm thanh truyền đến, nhường Lâm Thiên một thân run lên. Chỉ cần kiên trì thời gian ba cái hô hấp, Lâm Thiên một dừng một chút, tiếp theo cắn răng, gật đầu. Trong tay bắt đầu ngưng kết một vệt màu nâu nhạt phát ấn, nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, trong đó có một cái châu chấu hình yêu linh cất bước, một tia dây nhỏ liền tại tâm miệng, không ngừng hấp thu gì đó. Phát này chính là loạn châu chấu câu tâm ấn. Loạn châu chấu câu tâm ấn, phát ấn dây tơ, cấu kết tâm hồn, tinh nguyên huyết khí vì chấn nhỏ, thọ nguyên sinh cơ vì tâm, dây tơ không ngừng thì phát ấn không phá. Oeng. Màu xanh lá cây giống như theo gió bay xuống, từ trận pháp lỗ hổng bên trong nhẹ nhàng bay vào. Gió thổi vô hình mà lá có hình, thế rơi không tiếng động mà lực vạn quân. Lơ lửng thiên chu bên trên, rất nhiều châu chấu yêu một nháy mắt hóa thành một mịn, bị gió nhẹ lá cây cuốn lên mấy tầng bụi mù. Lâm Thiên xoay ngang truyền miên mạnh hy ngôn trước người, đứng mũi chịu sào, trong chớp mắt đã là sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, tóc mai ở giữa tóc trắng mọc thành bụi. Phát ấn tại đầu ngón tay xuất hiện từng đạo vết rách khe hở, nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng bảo vệ, lấy tuổi thọ tinh nguyên huyết khí không ngừng lấp đầy, chưa từng lui ra phía sau mảy may. Sau lưng, mạnh hy ngôn hai mắt nhắm chặt, lòng bàn tay vắt ngang quán tại trước, trong tay 13 phi chu chủ ngọc bài quay tròn xoay tròn, run rẩy bên trong tách ra lóa mắt ánh sáng, một tia sáng kim tinh sáng chói lặng yên không một tiếng động tiết lộ ra ngoài, không giống với lúc trước trận pháp trắng nhạt ánh sáng. Phù Thiên phi chu, dốc hết nhỏ châu chấu loạn vực mấy trăm năm tâm huyết, như thế nào dễ dàng như vậy bị kích phá, dù là đối phương là tôn giả cảnh. Nhưng trận pháp toàn bộ triển khai, cần thời gian quá dài, lớn đến đủ để cho vị này Sở Thiên Thánh tử giết sạch cái này một phần phi chu toàn bộ sinh linh. Trong lòng bàn tay ngọc phù rung động, ngực máu chảy ồ ạt, mạnh hy ngôn tâm thần đi khắp ngọc phù hải tâm, lơ lửng thiên chu trận pháp rất nhiều vô cùng phức tạp, hắn lại không phải là trận đạo tu sĩ, rất khó một hơi mở ra quá nhiều trận pháp. Là lấy, mạnh hy ngôn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn mở ra bao nhiêu trận pháp, mà là thẳng hướng một đạo trận pháp mà đi. Mơ hồ trong đó, một đạo sáng kim tinh sáng chói từ trên ngọc bài bộc lộ. Ngoại giới, còn không đủ một hơi thời gian, Lâm Thiên một nguyên bản tuấn giật thanh tú khuôn mặt, giờ phút này đã là tuổi già sức yếu, nếp vốn bại khắp. Đôi tóc khô héo xám trắng, thân thể mắt trần có thể thấy suy sẹp đi xuống. Mưa Xuân hơi nhíu mày, tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu. Sâu kiến tiếp qua ngoan cường, cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Trước đến giờ cũng sẽ không bởi vì kiến càng lay cây, kiến càng liền không còn là kiến càng. Hắn áo trắng tay áo lướt nhẹ qua rơi, mở phiến vung khẽ, gió thổi một mà tiếp, lá rụng lại mà ba. Ngươi tức lấy tuổi thọ vì cược, vậy bản thánh tử liền nhìn xem, một vị nửa bước tôn giả tử trung, đến cùng có bao nhiêu tuổi thọ, lại cản đến xuống vài miếng lá cây. Lá cây rơi xuống, một mảnh hai mảnh trăm ngàn mảnh, sợi tóc bạc hết tận làm cho, thân thể khô quắt đã không máu. Lâm Thiên một cái ánh sáng từng bước cảm đạm, thân không lùi tâm cũng không lùi. Chuẩn bị lên đường thời khắc, vị này yêu tướng đứng đầu, cũng không quản sau lưng thiếu niên có nghe hay không lấy được, không thèm để ý, chỉ là thở thật dài một tiếng, nhẹ nhàng thì thầm. Chưa từng thấy đế Lâm Thiên hạ, nhưng vì ấu nữ, câu một đại đạo bao la bắn ác. Ba hơi đã qua, yêu tướng ánh mắt dập tắt, túi da xương trắng phát triển bụi. Sau lưng, sáng kim tinh sáng chói cực điểm nở rộ, cấu kết 13 thiên chu. Xin, châm ngôn biển. Nhưng cầu, cùng cảnh chém giết, sinh tử tư luận. Áo bào trắng thiếu niên nửa bên lồng ngực vỡ vụn, máu nhuộm đỏ trường bào, nhẹ nhàng đỡ lấy rơi xuống Lâm Thiên một. Giờ khắc này, thiếu niên yên lặng rất lâu chưa từng gợn sóng tâm thần, thật giống như bị tước đoạt thất tình lục dục, từng bước ngao ngoe muốn động. Cái kia tựa hồ là một loại tên là giận cùng một loại tên là thẹn cảm xúc, hay là đó chính là sát ý. Nói, hổ thẹn. Tuyết trắng kiếm khí mọc lan tràn, đông kết một ngày sương tuyết. Chợt có sát cơ nhảy lên, chương 44, lại làm kẻ giết người, chương 44, lại làm kẻ giết người. Có thể. Hải dương màu vàng nóng từng bước càn quét ra, cuối cùng đem trọn phiến hư không bao phủ. Một giọng già mua từ vô gian truyền đến, giống như thánh nhân sắc lệnh thiên địa. 13 tòa lơ lửng thiên chu qua lại cấu kết, lấy trận pháp làm hệ tâm, phát họa trở thành một mảnh sáng kim lĩnh vực. Áo bào trắng tung bay, mạnh hy ngôn tu vi không thay đổi, vẫn như cũ duy trì tại nhân vương cảnh, nhưng châm luôn biển bao trùm phía dưới, toàn bộ sinh linh tu vi đều không tự chủ được rơi xuống. Lĩnh vực chỉ, áo trắng thanh niên tu vi một ngã lại ngã, huyền tôn, hoàng tôn, động thiên 10 tầng. Thiên vương, địa vương, thậm chí nhân vương. Chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, mạnh hy ngôn không biết có cái nào trận pháp có thể ngăn cản một vị huyền tôn, càng không biết như thế nào tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong mở ra dạng này trận pháp. Nhưng hắn biết rõ, cùng cảnh bên trong, không kém người trong thiên hạ. Trên phi thuyền, Mạnh Hy Ngôn chậm rãi đem Lâm Thiên một thân thân buông xuống. Thiếu niên bỗng cười cười, chỉ là dáng tươi cười khổ sở đến như một ly tan không ra trà đậm. Lâm Thiên một chết như thế nào? Là bị vị này cao cao tại thượng Sở Thiên Thánh tử nghiền chết. Có thể suy cho cùng, chẳng lẽ hắn Mạnh Hy Ngôn liền có thể yên tâm thoải mái không có một tia ấy náy không đếm xỉa đến sao? Ba hơi, là một cái nửa bước tôn giả, dùng mệnh đổi lấy ba hơi. Nếu nói Lâm Thiên một cái chết bất kỳ người nào đều có thể không thể đổ cho người khác, dù là Sở Thiên Thánh tử đều có thể thoái thác, nhưng duy chỉ có hắn Mạnh Hy Ngôn không thể. Thời gian ba cái hô hấp lại làm kẻ giết người. Nếu nói Mạnh Hy Ngôn cùng Lâm Thiên vừa có gì đó tình nghĩa, chắc hẳn còn nói không lên, nhưng nếu nói không có tình nghĩa, nói chung cũng là không đúng. Có lẽ lúc trước người này chỉ là muốn mượn Mạnh Hy Ngôn tiểu tổ thân phận, trong tương lai chinh chiến thiên hạ thời điểm đoạt được một phần không tệ công vân, nhưng cái này không trọng yếu. Người đã chết, nghĩa cũng được, lợi cũng được, đều đã hóa thành xương khô. Đúng sai, Mạnh Hy Ngôn đã không tâm phân biệt. Phía trên bong tàu, Mạnh Hy Ngôn nhẹ nhàng đem Lâm Thiên vừa để xuống phía dưới, âm thanh nhẹ thì thảo, ta nếu không chết, nhất định bảo đảm nàng. Đại đạo như trời xanh, từng bước. đều là tinh hà. Không cần ngươi tức đắc tội tiểu muội, liền rốt cuộc không có lý do sống. Mưa xuân áo trắng tung bay, tóc dài vẩy mực, thanh âm lạnh lùng mang theo vô tận băng hàn, phảng phất muốn đem người đông kết. Sau lưng, Sở Thiên Xuân Minh giới hơi rung nhẹ, lá rụng ào ào như chín mùa thu, bay là tả như sơ bông gầy. Mạnh Hy Ngôn quay người, gió lạnh thổi lên lọn tóc. Sau một khắc, tại chỗ lại chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh ngay tại chậm rãi tiêu tán. Rõ ràng, rất lâu chưa từng ra khỏi vỏ, một kiếm này lại lộ ra như vậy tỏ rõ réo rắt. Tay áo trắng lướt nhẹ qua rơi, vung kiếm lãng nguyệt suối, tia sáng trắng khắp nơi. Mưa xuân hơi nhíu mày, tâm niệm vừa động ở giữa, lá rụng dừng ánh kiếm, thương thanh dừng gió lạnh. Mạnh Hy Ngôn một tay cầm kiếm, giơ kiếm gió lạnh bổ ra từng mảnh lá rụng, đồng thời ngón tay trái làm kiếm, tuyết trắng kiếm khi đi khắp đầu ngón tay, lấy ngày xưa đao pháp bạch khích một thức đưa ra, nhanh đến đỉnh cao nhất một kiếm. Mạnh Hy Ngôn không có học qua bao nhiêu kiếm pháp, vẹn vẹn có ba thức, cũng bất quá là Tô Trường Ly giảng dạy. Nhưng hắn là ai? 3000 năm tại tỉnh có 102 thế gia người. Trong tay hắn, ra kiếm cần gì phải nhất định là kiếm, ra đao cần gì phải nhất định là đao. Ta như nghĩ đưa kiếm, như thế ngón tay và bàn tay quyền cước đều là kiếm, ta như nghĩ ra đao, sợi cỏ lá cây cũng là mũi nhọn. Một thức này như kiếm không phải là đao bạch khích, lại so thời gian như bóng câu qua khe cửa càng nhanh hơn mấy phần, giống như siêu việt thời gian, phút chốc đi tới Mưa Xuân hai gò má phía trước. Gì đó tứ bất tượng đồ vật. Mưa Xuân hạ phiến chống đỡ đầu ngón tay, cán quạt truyền đến mạnh mẽ kiếm khí, cắt đứt hắn vài sợi tóc. Vị này Sở Thiên Thánh Tử trong lòng kinh dị đồng thời lại có chút cảm thấy hứng thú. Hắn bê quan nhiều năm, cũng không biết rõ nhân tộc nhiều một vị thiên tư chắc tuyệt thiếu niên hầu, càng không biết vị thiếu niên này hầu thiên phú tài tình sẽ kinh khủng đến một cái mà ngay cả hắn đều biết theo không kịp hoàn cảnh. Bởi vì lấy ngộ tính của hắn, càng nhìn không ra thiếu niên này một chiêu này như kiếm không phải là đao chiêu thức, rõ ràng gì đó đều không giống, lại vẫn cứ có khiến người run sợ tốc độ. Phải biết hắn là tôn giả, thành tựu thánh tử tôn vị, mỗi một cảnh giới trên cơ bản đều là đạt tới đỉnh tiêm hàng ngũ, huống chi là lấy tôn giả cảnh ánh mắt đến đúng chiến vương cảnh sâu kiến, lại vẫn xem không hiểu nơi này biến hóa, ngược lại thật sự là làm người run sợ. Cùng lúc đó, một luồng không giống bình thường cảm xúc lại ẩn ẩn tại đây vị Sở Thiên Thánh Tử sâu trong đáy lòng lặng lẽ sinh sôi. Mạnh Hy Ngôn trầm mặc không nói, cũng không để ý Mưa Xuân rất ngạc nhiên cùng không giống bình thường cảm xúc, chỉ là rút kiếm đưa kiếm. Kiếm khí đầy càn khôn, chi chít khắp nơi tung hoành sai. Tuyết trắng kiếm khí, không có tên, không biết đến từ nơi nào, rét lạnh đến phảng phất muốn đông kết hết thảy. Mưa Xuân chằn trọc xê dịch, thân hình như tơ liễu bay tán loạn, kiếm khí sượt qua người, lá xanh ngăn cản từng sợi mạnh mẽ kiếm khí. Đột nhiên, Mạnh Hy Ngôn dừng thân hình, thu kiếm trở vào bao, kiếm khí giống như là thủy triều liên miên không dứt, một luồng kiếm thế chống rông xuất hiện, thoáng chốc bàng bạc cao ngút trời. Mạnh Hy Ngôn nhìn về phía Mưa Xuân, vị này Sở Thiên Thánh Tử trước đây tựa hồ không chút phí sức, chỉ dựa vào một thanh quạt xếp liền chống đỡ hắn rất nhiều kiếm khí, giờ phút này đồng dạng lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Mạnh Hy Ngôn không nói, thân thể hơi cong, cả người giống như hóa thành một vật đen, ấn kiếm lao nhanh vào hư không phía dưới, đánh vỡ đầy trời tuyết màn. Trong vỏ phong lôi cuồn cuộn, kiếm khí tứ ngược, tay áo lớn bên trong đều là một tia trong lúc lơ đãng tiết ra mạnh mẽ kiếm khí, tùy ý một tia, liền nhường hư không bị cắt đứt xuất ra đạo đạo vết rách. Lao nhanh tuyết màn bên trong, thiếu niên ngước mắt nhìn về phía Mưa Xuân, khuôn mặt bỗng nhiên khó được đất có chút dữ tợn, tay ấn kiếm của hắn bỗng dưng hung hăng kéo một cái. Một tuyến tuyết trắng vạch vòng trời, trong vỏ kiếm khí theo kiếm ra, tinh đấu cao chót vót thái bạch rơi, kiếm khí như nước thủy triều, lại khó kiềm chế. Suy kéo, ngâm. Mạnh Hy Ngôn bỗng nhiên rút kiếm, sắc lạnh, the thé chói thai kiếm ngân vang giống như đao cùn mã thiết, hùng hồn kiếm thế như trăm sông đông đến như biển mênh mông quần quần từ chân trời rủ xuống, cầm Mưa Xuân liệt hậu. Một vệt cực kỳ sáng chói chói mắt ánh kiếm màu trắng từ trong vỏ điên cuồng tuôn ra, trong khoảnh khắc tăng vọt ra, tinh tế thon dài như tuyến, trong khoảnh khắc liền vắt ngang vòng trời. Cực điểm sắc bén khí từ trong đó càn quét ra, tinh tế vỡ nát kiếm khí tại đây tinh tế thẳng tắp bên trong ánh kiếm, ầm ầm chém xuống. Ngày xưa đao pháp phá núi, ngày nay kiếm pháp cũng phá núi. Sở Thiên Thánh Tử bỗng nhiên sắc mặt khó coi chút, lòng bàn tay chặt chống cán quạt, sau lưng Sở Thiên Thương Minh dị tượng lại lần nữa rung động mảy may, uy thế ngập trời tiết lộ, ý muốn một lần hành động trấn áp kiếm này. Lao nhanh rơi kiếm thiếu niên, dù là ngực giống tuyết, vẫn như cũ chưa từng biến sắc mảy may, chỉ là một tay kết ấn, vàng dòng thần liên dị tượng đột nhiên đẩy ra biển mây tuyết màn, cao ngút trời mà lên, cùng Sở Thiên Xuân Minh giới địa vị ngang nhau, vững vàng chống đỡ. Ngươi lại cũng có dị tượng kèm thân. Sở Thiên Thánh Tử sắc mặt càng phát ra khó coi, trong tay quạt xếp đã là ánh sáng xanh nổi lên nhiều vô số, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hy Ngôn sau lưng cái kia rõ ràng không kém gì chính mình trời sắc dị tượng vàng dòng thần liên. Mạnh Hy Ngôn chưa từng để ý tới Mưa Xuân tầm mắt, mắt như nước lặng, chỉ là rút kiếm chém xuống. Bởi vì, thế nhân ánh mắt luôn luôn tầm thường mà bình thường. Bọn hắn rất khó tiếp nhận một vị dị số đản sinh tại bọn hắn chỗ tư tưởng chuyện đương nhiên bình thường thế giới. Tại đây một số người trong mắt, tất cả ưu tú cùng không có khả năng, đều là căn cứ vào bọn hắn bình thường thế giới quan, căn cứ vào bọn hắn chuyện đương nhiên không cho phép. Vì lẽ đó, làm ưu tú xuất hiện thời điểm, bọn hắn sẽ không hiểu, biết rất ngạc nhiên, biết không ngọn, sẽ phẫn nộ, sẽ công kích chửi rủa, biết làm âm mưu quỷ kế. Nhưng người ưu tú, bọn hắn vinh viên đi trên con đường của mình, không bị thế nhân chỗ định nghĩa. Bọn hắn đi, trước đến giờ đều là một đầu không bị định nghĩa thậm chí không được công nhận con đường, dạng người này, chúng ta xưng là không bị định nghĩa giả. Mà hắn Mạnh Hy Ngôn, sớm liền đã bước vào cái kia không bị định nghĩa cảnh, chương 45, kiếm khí hẹp, chương 45, kiếm khí hẹp. Đêm như mực, tuyết thổi lạnh. Trên biển mây, hai đạo gần như pháp tướng khổng lồ thiên địa dị tượng đánh vỡ tuyết màn, chống ra biển mây. Áo bào trắng tay áo lớn phiêu động, kéo rơi sán mắt ánh kiếm một tuyến. Một kiếm rơi, tuyết trắng kiếm khí hẹp dài sắc bén chói mắt, ánh kiếm sáng tắt nhỏ vụn. Dâng trào lực lượng, nhưng lại để lộ ra cực điểm sắc bén, đem chung quanh hư không cắt đứt ra từng đạo khe hở. Sau lưng, vang dòng thần liên dị tượng cùng Sở Thiên Xuân Minh giới xa xa rằng co qua lại ép thắng ngầm chiếm, tạm thời rằng co. Sở Thiên Thánh Tử sắc mặt hơi có vẻ khó coi đi qua, chính là bình tĩnh. Gia thế, bối cảnh, cơ duyên, công pháp, thần vận, bên nào có thể nhường một cái không có danh tiếng gì tiểu tử có mang như thế dị tượng. Xanh đậm cây che trời một chập chờn, mưa xuân một tay chống cán quạt, một tay nhẹ nhàng vạch ra kỳ dị hình cung, từng mảnh lá xanh đi theo, trước người vạch ra lá trướng, chống đỡ từ phía trên lộ rơi kiếm khí. Hắn có chút nghĩ không thông vấn đề này. Không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ. Áo trắng dập dờn, từng mảnh ẩn chứa huyền ảo tối nghĩa phù văn xanh biếc lá cùng kiếm khí va chạm, trước người ba thước nơi không ngừng sụp đổ ra. Mưa xuân đem quạt xếp đeo ở hông, chậm rãi đạp hư mà đi, cùng cái kia gần gặp được áo bào trắng thiếu niên tương đối mà đi. Trước chuyến này đến, hắn đã thăm dò thứ nhất là vì tìm kiếm đám này dám lật bản nghịch phạt vương đỉnh châu châu yêu hư thực, thứ hai cũng là đúng là bởi vì tiểu muội sự tình. Người tu đạo, cầu mãi đại đạo, ưu cư tu hành, cách xa hồng trần, bên ngoài tâm không có gì, duy trường sinh mà không ngờ. Hai mười mấy năm qua, vũ tộc bên trong, nếu nói ai có thể làm cho mưa xuân có chút lo lắng người, đó nhất định là không nhỏ muội không ai có thể hơn. Đến mức tộc nhân khác, thậm chí còn chính mình cái kia bình thường phụ thượng, mưa xuân thật khó có quá nhiều lo lắng. Năm đó, hắn từng tặng cho tiểu muội một cái tâm niệm ngọc bội, một ngày mưa thấp chúng hồ nước nhận nguy hiểm, hắn nhất định có thể nhận ra. Trước đây không lâu, hắn vốn xây nhà ưu cư động thiên tu hành, chợt tâm niệm run lên, bữa biết tiểu muội gặp hiểm cảnh. Không biết làm sao hắn xuất động thiên phúc cần thời gian nhất định, thêm nữa tiểu muội tại vương đỉnh tổ địa bên trong còn có hồn huyết tồn tại, hao chút đại giới, hồi phục cũng không phải là việc khó. Là lấy, hắn mới đè xuống nỗi lòng, thẳng đến gần đây mới lấy xuất quan. Vừa mới ra tới, liền nghe Lý Ngàn Tỷ Nam Thành đế sự tình, đế uy khó ngăn, hắn dù chí khí cực cao, đoán chừng tương lai đế lộ phía trên cũng nhất định có hắn thân ảnh, nhưng cũng sẽ không ở lúc này rủi ro. Hắn bản dục mang tiểu muội về động thiên phúc địa tu hành, tránh đi lần này vương đỉnh thái kiếp, nhưng lại tại ra tới trên đường đến quân sư đưa tin, nói Lý Ngàn Tỷ Nam ngay tại thu nạp xung quanh cấm khu thế lực, nghĩ đến trong vòng 3 ngày ứng không lo được những phản quân này, để hắn tại nước độ thành ngăn thứ 3 mặt trời. 3 ngày sau, liền giao cho quân sư, đến lúc đó dù là Lý Ngàn Tỷ Nam tự mình đi, cũng tự có no đối kháng. Bên cạnh đó, có lẽ là đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, vị quân sư này đồng dạng nói cho hắn tiểu muội sự tình. Vừa vặn như vậy, nếu không phải tiểu muội sự tình, chính là vũ tộc giết hết, tại hắn mưa xuân mà nói lại có gì tổn thương chỗ nào. Lắc đầu, suy nghĩ dần dần quay lại, cuối cùng một mảnh lá xanh chống đỡ đâm tới đến rét lạnh mũi kiếm, khủng bố kiếm khi bén nhọn đem khuôn mặt quát nói nói. Mưa xuân tầm mắt khẽ nâng, khép lại đầu ngón tay nhẹ nhàng tại thân kiếm bắn ra, lệch ra gió lạnh, đồng thời một trưởng vô hướng vị này lồng ngực sớm đã rông tuyết thiếu niên, kéo miệng cười cười. Cảnh này phía dưới, như vậy một kiếm đã là rất không tệ. Nếu là đối mặt tu sĩ tầm thường, mạnh hy ngôn một kiếm này đã là cực kỳ cường đại. Đáng tiếc, hắn đối diện là bị liệt là nhân vật cấp độ thánh tử Sở Thiên Thánh Tử, càng là một vị dù là tại rất nhiều thánh tử bên trong cũng là ở vào hàng đầu thánh tử. Mới nhập đạo kiếm, hắn thấy non nớt đến như là mới sinh trẻ con, dù là có không tệ khí tượng, có thể dựa vào dạng này một kiếm, liền muốn nhường một vị nhân vật cấp độ thánh tử coi trọng mấy phần, lại còn xa xa không đủ. Tay lướt nhẹ qua gió nhẹ, ép ngang mà xuống, khủng bố thiên uy bao dung lòng bàn tay một tấc vông. Ngẩng đầu nhìn cái này sán màu vàng châm ngôn biển, vị này Sở Thiên Thánh Tử lần đầu cười khẽ một tiếng nói: "Ngươi có biết như thế nào thánh tử?" Sau một khắc, áo trắng lơ lửng không cố định, tay cầm như chậm thật nhanh hướng trước mà đi, cùng cái kia hóa thành một vệt đen mạnh hy ngôn tương đối, phút chốc tới người. Bóng sáng trong mơ hồ, một trường đẩy ra. Mạnh hy ngôn ánh mắt dập tắt, nhưng lại phút chốc như vực sâu, chẳng biết lúc nào trở vào bảo kiếm, tiếng sét nhấp nô, kiếm thế nạp tại ba thước trong vỏ, kiếm khí như thủy triều không dứt, tại tay áo lớn bên trong, tứ ngực ra. Một tích tắc này, rất lâu chưa từng nói chuyện thiếu niên, mới tại nhìn thoáng qua bên trong lần đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, phảng phất có nhỏ vụn sắc bén. Thánh tử như thế nào? Cùng ta có liên can gì? Còn có, là ai muốn nói với ngươi? Một kiếm kia chính là cực hạn của ta. Một thanh sắc màu đen vỏ kiếm đột ngột nằm ngang ở giữa hai người, bị một cái tái nhợt như quỷ tay vững vàng nắm chặt. Một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ chuôi kiếm. Sau đó, kiếm ra khỏi vỏ. Sở Thiên Thánh Tử khẽ giật mình, một đôi như thủy tinh trong mắt phản chiếu ra một tuyến hẹp dài tươi sáng ánh kiếm, hướng về bầu trời đêm chém ra một tuyến ánh sáng. Lúc đó, Sở Thiên Thánh Tử trong mắt kịch chấn, lại giật mình phát hiện tự thân giống như bị định ngay tại chỗ, lại không cách nào động đậy một tơ một hào. Không đúng, không phải là vô pháp động đậy, mà là động tác bị thả chậm gấp mấy trăm lần, thậm chí gấp mấy vạn. Tuyết trắng ánh kiếm lướt qua, cực điểm sắc bén chém giết, chặn ngang cắt đứt Sở Thiên Thánh Tử thân thể, tính cả phía sau hư không, cùng nhau cắt ra, chém ra một ngày ánh sáng. Giang giác, rất nhỏ tiếng vang truyền đến, tuyết lớn đã là đưa kiếm vào vỏ. Hơi có chút kinh ngạc Sở Thiên Thánh Tử, ánh quyền đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong, ấm áp máu tươi chậm rãi phủ lên áo bào. Mạnh Hy Ngôn dừng lại tại mưa xuân trước người, không có rời đi, chỉ là thôi động Phật tâm loại sen tu bổ thân thể, tùy ý liếc qua chưa từng tiêu tán Sở Thiên Xuân Minh giới, chậm rãi nói: "Sở Thiên Xuân Minh giới không làm chỉ có trình độ như vậy, ta cho ngươi cơ hội, dùng ra thủ đoạn của ngươi. Để ta nhìn một chút, dám lấy 8000 vòng tuổi về phong thái. Có lẽ, thế gian này có rất nhiều người mạnh hơn Mạnh Hy Ngôn, thậm chí mạnh mẽ quá nhiều, nhưng nếu như là người đồng lứa, cái này rất nhiều người bên trong, liền ít đi rất nhiều, như lại là người cùng cảnh, như thế cái này rất nhiều người bên trong, liền chỉ còn lại có một nhóm nhỏ người. Nhỏ đến, gần như không. Vị này Sở Thiên Thánh Tử rất mạnh, nhưng đối mặt lấy cùng cảnh đối mặt hắn, còn dám như vậy khinh thường, liền thật sự là trong nhà vệ sinh đốt đèn." Đương nhiên, Mạnh Hy Ngôn tự nhiên biết rõ, chỉ dựa vào một kiếm này, tuyệt không cách nào giết chết người này, Sở Thiên Xuân Minh giới thần dị, không biết liền như vậy dừng bước. Nói một cách khác, chiến đấu chân chính từ giờ khắc này mới bắt đầu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Mạnh Hy Ngôn tại đây Sở Thiên Thánh Tử trên đại đạo chặn ngang một chân. Nhân vật thiên tài, nếu có bối cảnh, trong tộc đồng dạng đều có phục sinh thủ đoạn, dù là phục sinh đại giới cực lớn, nhưng cũng coi là cho những thứ này cất bước ở bên ngoài thiên kiêu cái mạng thứ hai. Mạnh Hy Ngôn làm ra, chính là muốn giống đối đãi cái kia nhợt nhạt đế vô cùng thân thể, không chỉ muốn tiêu diệt người này một lần, càng muốn đem nó đạo tâm tính cả đánh vỡ. Mà nếu muốn đánh phá một vị thiên kiêu đạo tâm, trừ thủ đoạn đặc thù bên ngoài, phương pháp đơn giản nhất chính là lấy nhất ngang ngược không nói đạo lý tư thái, đem nó nhiều lần xung kích, cho đến đạo tâm phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, có lẽ vị này Sở Thiên Thánh Tử đạo tâm cực kỳ cứng cỏi, khó mà đánh nát. Nhưng cho dù là chỉ có thể tại nó đại đạo lưu lại một cái dấu ấn, Mạnh Hy Ngôn cũng sẽ không có mảy may keo kiệt ra tay. Thế gian nhất không cần thương hại, chính là ma tộc. Là lấy, trận này đạo tâm kéo co, giờ phút này mới là làm nóng người kết thúc, chiến đấu chính thức mở ra thời điểm. Liên tại Mạnh Hy Ngôn tiếng nói vừa ra lúc, cao ngút trời đại xuân có chút rung động, thiên địa chợt có lá rụng. Lá rụng bay tán luận múa, ban đầu lạc thanh xanh biết như mưa trơn, lại rơi thời điểm, đã là đỏ diệp như sương, ba rơi thời điểm, lại một lần nữa xanh tươi lướt át. Xanh đỏ thay đổi, lá rụng lên không, xuân thu thay lời tựa, thời gian quay vòng, dị thú hư ảnh ngao du hư không. Máu tươi chạy trở về, cái kia đạo chặn ngang tơ máu, giống như đảo ngược thời gian, phút chốc tiêu tán. Sở Thiên Thánh Tử không còn kinh ngạc, lại thay thế là một đôi mắt ẩn xanh đỏ hai lá tươi sáng trong mắt. Mà nhưng ngược lại là một đôi đen nhánh như vực sâu trong mắt nhỏ vụn ánh kiếm chảy xuôi. Bốn mắt nhìn nhau thời khắc, ánh quyền kiếm reo chợt nổi lên. Chương 46, Thánh Tử nói, Minh Linh chiến pháp, chương 46, Thánh Tử nói, Minh Linh chiến pháp. Xoẹt xẹt. Hẹp dài đen nhánh vỏ kiếm cao cao vung lên một đạo tàn cung, ở trong hư không nhộn nhạo lên gợn sóng vỡ vụn hư không vết dạng, ngang ngược không nói đạo lý nện xuống. Sở Thiên Thánh Tử trong mắt lá xanh chập chờn, lá xanh từng mảnh rơi, hư không sinh mục, tiếp theo có dây leo hóa thành ngàn vạn cầu lòng quấn quanh mà lên. Hai người trong mắt đều không có dư thừa cảm xúc, đều cũng có chỉ là vô tận sắc cơ. Sở Thiên Thánh Tử sắc cơ, đến từ Tôn Nghiêm, mà Mạnh Hy Ngôn sắc cơ, đến từ Lâm Thiên một chết. Bất quá suy cho cùng, lại cuối cùng vẫn là trốn không thoát vị này Nghiêm hai chữ. Cái gì là Tôn Nghiêm? Tôn Nghiêm là hết thảy sinh linh cá thể còn sống không ngừng theo đuổi đồ vật, mà Tôn Nghiêm bình thường bị mang theo nhiều mặt hình thức, quyền tiền lợi nghĩa, tình yêu chết sống các loại, đều là Tôn Nghiêm mỹ diệu biệt xưng. Trong thế giới dạng này, không có quyền người nhỏ bé như sâu kiến, mạng như cỏ rác, người không có tiền khốn khổ như cỏ khô và lá bồng bị gió thổi bay, bèo khó chủ, vô lợi người mất vô nghĩa người ghét, vô tình không thích người nhẹ, chết sống như không có người mịt mù. Cho nên, người khi còn sống, liền cũng tại vị này Nghiêm hai chữ phía trên quanh đi quẩn lại mà không được giải thoát. Cùng nhau đi tới, Vân Đao quân khu cũng được, Tề Giang học viện cũng được, hay là bên trong Táng Thần Nhai cựu tử nhất sinh, Mạnh Hy Ngôn làm sự tình, không khỏi là vây quanh Tôn Nghiêm quanh đi quẩn lại, bồi hồi không thôi. Chỉ là, loại này Tôn Nghiêm, càng gần như hơn tại một loại đối với sinh mạng có chút bất đắc dĩ Tôn Nghiêm, chính là không tầm thường Tôn Nghiêm. Ầm. Vỏ kiếm hung hăng đập xuống, vô số dây leo xanh cầu lòng xoay quanh quấn quanh, thuận trôi kiếm mà lên, thoáng qua đã là tới gần chuôi kiếm, cường đại linh vận 10 phần phù văn từ dây leo phía trên bay tràn mà ra. Vào hư không vui sướng nhảy vọt, tựa hồ muốn áo bào trắng thiếu niên cùng nhau chấn áp. Thế nhưng, tại vỏ kiếm đỉnh, chợt có một vòng nhỏ vụn gợn sóng nhộn nhạo lên, có người đẩy kiếm ra khỏi vỏ, lộ rơi một bãi anh kiếm, vòng rơi một thác nước kiếm khí. Sở Thiên Thánh Tử sắc mặt bình tĩnh, áo bào phất phới, một thân tu cảnh dần dần trải rộng ra, đến từ thánh tử nhân vật ánh sáng chói lọi chậm rãi lộ ra ra. Mênh mông quang cảnh, từ cổ thiên kiêu ngạo dễ tìm, thánh tử khó phong, che đậy cùng thế hệ, cũng không chỉ nói là lấy chơi đùa. Mạnh Hy Ngôn không hề bị lay động, tuyết lớn ra khỏi vỏ, ngọc núi nhọn đòn nói: "Kiếm tu rút kiếm ra kiếm, người chưa đến mà kiếm đi đầu." Thân không động mà ý trước hung ác, tuyết trăng kiếm khí trong khoảnh khắc phá vỡ lít nha lít nhít dây leo cầu lòng, gió lạnh chạm mặt, thẳng chém nó cái cổ. Thiên chân. Sở Thiên Thánh Tử khẽ quát một tiếng, toàn thân ánh sáng xanh tỏa sáng, nhiều tựa như núi cao khí thế nhộn nhạo lên, đỉnh đầu một đóa xanh ngắt ướt át kỳ dị đóa hoa nở rộ, rủ xuống minh linh chính khí, đem tuyết lớn mũi kiếm mạnh mẽ bắn ra mấy trượng. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của nó đạt đến đỉnh phong, một thân tu cảnh mặc dù vẫn như cũng là nhân vương cảnh, nhưng khí thế kinh khủng, làm cho lơ lửng thiên chu một đám động thiên cường giả đều sợ hai ba phần. Cùng lúc đó, Sở Thiên Xuân Minh giới điên cuồng chập chờn, vàng dòng thần liên dị tượng tựa như tuyết bị mặt trời từng bước bị tan rã, không ra một thời ba khắc liền đem áp xúc hầu như không còn. Tuyết màn bị khí tức cường đại nghiền ép phân liệt, thụt lùi phạm vi mấy trăm trượng. Đây chính là Sở Thiên Thánh Tử sao? Khủng bố như vậy, tiểu tổng nguy rồi. Mau mau mở ra cái khác trận pháp. Nhanh. Châm luôn trong nước, một đám bị áp chế đến nhân vương cảnh châu châu yêu đào ào ngẩng đầu nhìn lại, riêng phần mình kinh dị. Chỉ gặp vị này Sở Thiên Thánh Tử mặt như ngọc, mũi cao thẳng, sâu xa mắt đen xuyên thấu ra từng sợi hở hững ánh sáng lạnh lẽo. Tóc dài đen nhánh như thác nước, thẳng tắp rủ xuống. Rủ xuống đến bên hông, thân mang áo trắng, tay áo lớn tung bay, anh tuấn đến gần như mỹ lệ, khí độ khiếp người đến cực điểm. Sau một khắc, Sở Thiên Thánh Tử thân ảnh đống nhiên tiêu tán. Vành, Mạnh Hy Ngôn mũi kiếm sau gậy, một kiếm vắt ngang giữa lưng, chống đỡ mưa xuân đột nhiên xuất hiện một trường, đồng thời dựa thế xoay người, vốn lượn lật kiếm chém mạnh, kiếm khí kiếm thế đều là lạnh. Nhưng mà, liền tại kiếm dài rơi xuống trước một nháy mắt, Sở Thiên Thánh Tử lại biến mất, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, tại Mạnh Hy Ngôn nghiêng người xuất hiện lần nữa. Tốc độ khủng bố, càng là đến một cái làm cho người thế gian vương tu sĩ xấu hổ cấp độ. Lòng bàn tay xanh xoáy lưu chuyển, giống như tiên nhân đánh đỉnh, phút chốc khắc ở Mạnh Hy Ngôn trên thân. Ầm. Một cái thẳng rơi, Mạnh Hy Ngôn như một tuyến giọt mưa, rơi thẳng bầu trời, lật tung bao nhiêu tuyết màn hạt khí. Đồng thời, cái này vẫn như cũ không phải là kết thúc, chỉ gặp Sở Thiên Thánh Tử lại biến mất không thấy, giống như từ trong hư không đi ra, một chân đạp mạnh Mạnh Hy Ngôn trên thân, nhường thứ nhất rơi lại rơi. Nhưng mà, thánh tử vai, lại đâu chỉ bước tại đây. Trong hư không, Sở Thiên Thánh Tử một thân uy thế phảng phất giống như thiên uy, eo đừng quá xếp, áo trắng dập dờn, diệp nhưng như thần như vậy. Hắn một tay xẹt qua mi tâm, giống như một ngón tay ngăn cách Xuân Thu, sau đó hung dữ quát một tiếng, xanh đỏ ở giữa, Xuân Thu đừng, một diệp thanh đỏ kinh thiên vĩ, tâm tròn tứ cực đều là gan tấc, lực có thể tam giới lật vô lượng. Sau một khắc, tại đỉnh đầu cái kia đóa màu xanh khắc hoa phía trên, bỗng nhiên hiện ra một vệ xương diệp đỏ, sáng chói diễm lệ đến cực điểm. Cùng lúc đó, nó lúc đầu một thân đã là nghe rợn cả người khí thế, tại trên đỉnh cao nhất, lại lần nữa liên tục tăng lên, vượt qua lại một cái ngưỡng cửa. Cái này, đây là Minh Linh Chiến Pháp. Cái gì là chiến pháp? Chiến pháp chính là tu luyện hoàn chỉnh nguyên pháp thể thắt về sau phối tự thân đại đạo diễn sinh chiến đấu thánh pháp, chính là tu hành giới đầu nguồn chiến đấu pháp, mỗi một môn đều không có không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều cực kỳ cường hãn. Lơ lửng tiên chu bên trên, có ngày xưa vì động tiên cảnh kiến thức rộng lớn châu châu yêu muốn rách cả mí mắt, điên cuồng đánh ra từng cái dấu ấn, trong tay phó làm cho ngọc phù đã thôi động đến cực hạn. Hết thảy đều chỉ bởi vì bọn hắn nhận biết chiến pháp như thế. Chiến pháp chính là tu sĩ tu luyện hoàn chỉnh hệ thống đầu nguồn pháp môn đồng thời kết hợp tự thân đại đạo mà thôi diễn ra thuộc về mình chiến đấu pháp. Chiến pháp như vậy, cũng không câu nệ tại một chiêu một thức, hay là một thuật một pháp, mà là phảng phất đại đạo gia trì, đem bản thân đạo nghiệp gia trì tại tầm thường chiến đấu bên trong. Một ngày tu sĩ ngộ ra chiến pháp, chính là đi ra một đầu chân chính thuộc về tự thân đại đạo, chiến pháp thi triển phía dưới, một chiêu một thức, đều là nó đại đạo thôi diễn, đều là mạnh nhất chiêu. Quả nhiên, chính như đông đảo châu châu yêu đón trước, Sở Thiên Thánh Tử thân ảnh hóa thành đầy trời tàn ảnh, đem rơi xuống mạnh hy ngôn vây quanh, quyền trưởng chỉ chân chiêu thức phức tạp, trong nháy mắt phảng phất biển cả dậy sóng gào thét mà ra. Trong tâm thần chợt có cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến, tê cả da đầu, sinh tử giống như ngay tại một tuyến tầm đó. Kiếm dài bỗng nhiên nằm ngang ở trước ngực, Mạnh Hy Ngôn đồng thời ngón tay trái làm kiếm, vê vê một bãi lạnh lạnh ánh kiếm, xẹt qua hẹp dài thân kiếm. Sau đó, kiếm dài nhẹ nhàng chấn động, tâm niệm hợp nhất, kiếm khí đột nhiên sinh sôi. Tinh tế vỡ nát kiếm khí chạy xuôi, lít nha lít nhít phảng phất từng ly từng tí, ở xung quanh ngưng tụ trở thành một cái kiếm khí bình chướng, hướng về đánh tới sát chiêu từng cái đối đầu. Nhưng mà, không giống với phía trước chính là, cái này từng nhát sát chiêu, lại tại phía trước rõ ràng xanh biếc bên trong, nhiều một vệt lá phong đỏ. Hay là, kia là mùa thu nhan sắc. Vành, một chiêu rơi, kiếm khí bình chướng vỡ nát lại vỡ nát. Vành, một chiêu lại rơi, kiếm lui ba tấc. Vành, ba chiêu rơi xuống, tuyết lớn kiếm bi ngâm. Trường Phong bên bờ hai gào thét mà qua, tóc đen tùy ý tung bay. Chiến pháp phía dưới, Mạnh Hy Ngôn khỏe miệng đã là máu tươi nhỏ tràn, gắt gao trèo trống. Rộng lớn tay áo bị kiếm khí dì xét đến rách rách dưới dưới. Thiếu niên đẩy kiếm trở ra, tự lẩm bẩm: tứ cực căng tấc, lực có thể vô lượng. Minh Linh chiến pháp chính là nhanh cùng lực cực hạn. Chiêu thứ tư rơi xuống, vô danh kiếm ý bao phủ ra. Chương 47, ta có cố nhân kiếm. Chương 47, ta có cố nhân kiếm. Thế giới tựa hồ bị điều thành yên lặng. Tại thiếu niên trong mắt, hết thảy tựa hồ cũng biến chậm lại. Có thể tuyết vẫn như cũ bay lả tả dưới đất, như lông ngỗng chiếu xuống mỗi người trên thân. Vô danh kiếm khí, vô danh kiếm ý, duy nhất từ Mạnh Hy Ngôn mà sinh, là chân chân chính chính thuộc về thiếu niên kiếm của mình, là hắn thật sự có khả năng nắm được một thanh kiếm. Vô danh kiếm khí, cực sắc, cực hàn. Vô danh kiếm ý, như tuyết rơi, trễ thiên hạ mà trước mình kiếm. Trong màn đêm, có thể nhận biết lấy được vị kia áo trắng tay áo Sở Thiên Thánh Tử trên đầu lơ lửng xanh đỏ đạo hoa xoay tròn, Minh Linh chiến pháp diễn hóa vô tận sát chiêu, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn. Chiêu thứ tư, đến từ sau lưng, thẳng đến đầu lâu. Nhưng mà, từ Minh Linh chiến pháp chô ra chỉ cực hạn tốc độ, giờ khắc này ở vô danh kiếm ý bao phủ phía dưới, lại có vẻ như vậy chậm chạp. Trễ thiên hạ mà trước mình kiếm. Lạch cạch. Tuyết lớn kiếm trở vào bao, một ngày nước lộ kiếm khí tùy theo ép vào trong vỏ, tay áo trượt xuống, treo kiếm bên hông, lòng bàn tay chua kiếm, trong vỏ phong lôi cuộn cuộn, thân kiếm rung động ngâm không thôi. Ta có. Cố nhân kiếm. Trung thiên phân hai hợp. Sau một khắc, đã trở vào bao tuyết lớn kiếm, tại Mạnh Hy Ngôn trong tay, kiếm ra một tấc. Bang. Một cái mắt, thiên địa tận nghe len ken kiếm reo. Réo rắt không ngừng bên hai. Kia là một thanh kiếm vui mừng, danh kiếm tên tại nó chủ mạnh mẽ thì kiếm tên. Đây là tự đại tuyết kiếm bị hắn thu phục về sau, lần thứ nhất phát ra như vậy réo rắt kiếm reo. Rơi núi lấp biển kiếm khí từ kiếm vỏ bên trong tràn vào, như trường giang lên thủy triều, tung hoành toàn bộ mênh mông hư không. Kiếm thế bao phủ hư không, tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác có một thanh tia lạnh lấp lóe kiếm treo ở đỉnh đầu, nhưng nó không dám vọng động, không dám có mảy may ý phản kháng. Mơ hồ trong đó, một đạo hùng vĩ phiêu miểu mơ hồ hình người hư ảnh tại áo bào trắng thiếu niên sau lưng đứng lặng, cùng hắn, làm đẩy kiếm ra khỏi vỏ phong thái. Lại một khắc, kiếm lại ra một tấc. Kiếm ngân vang lần thứ hai, trên bầu trời xuất hiện tinh mịn khe hở, không gian bị tùy ý cắt đứt. Nhỏ vụn kiếm khí chém ra hết thảy, mỗi một mảnh tuyết rơi đều bị một đạo đồng dạng tuyết trắng kiếm khí chém cắt, lặng yên không một tiếng động tách ra. Cùng với cùng nhau cắt ra còn có Sở Thiên Thánh Tử, cùng với hắn trên thân cái kia đóa xanh đỏ hai màu đạo hoa, còn có kia từng cái xoay quanh quấn quanh phù văn. Đau thấu tim gan đau khổ truyền đến, mưa xuân trong mắt nhưng cũng không có vẻ đau xót, cũng không lúc trước vẻ kinh ngạc, chỉ có xanh đỏ ánh sáng lấp lánh mà chuyển, trước mắt hình tượng phá thành mảnh nhỏ mà khôi phục lên. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thệ thủy lưu niên xuân thu về. Đại xuân người, 8000 tuổi vì xuân, 8000 tuổi vì mùa thu, trưởng xuân thu biến, gần như thần linh vậy. Thân thể khép lại, đạo hoa một lần nữa nở rộ ánh sáng, đầy trời sương tuyết lại tiếp tục dung hợp, réo rắt kiếm ngân vang một lần nữa rơi vào yên lặng, kiếm dài một tấc đưa về trong vỏ. Hết thảy thụt lùi bên trong, duy có mưa xuân có thể tránh thoát lồng giam, tại xanh đỏ hai lá mang theo bao bên trong, càng là ngắn ngủi du tẩu cùng trong năm tháng. Một bước, lại một bước. Cất bước tại trong thời gian, mưa xuân sắc mặt từng bước tái nhợt, xanh đỏ đạo hoa chìm nổi sáng tắt, trong mắt xanh đỏ hai lá không ngừng tìm kiếm Mạnh Hy Ngôn kiếm rơi khí cơ. Có thể trở thành thánh tử, mưa xuân cường đại không thể nghi ngờ, từ mới đầu tu đại xuân kinh đến nay, lá xanh vì xuân, trưởng cực hạn tốc độ, lá đỏ vì mùa thu, trưởng lực cực hạn. Nguyên pháp minh ngông, đại đạo nối thẳng trời. Tốc độ phân cuối, liền miễn cưỡng có thể thấy được 5 tháng một góc, đại xuân kinh chính là hoàn chỉnh nguyên pháp, lại tu luyện tới mưa xuân như vậy tôn giả cảnh, tự nhiên có thể nhìn trộm 5 tháng một hai phần. Đối với mưa xuân đến nói, hiện tại hắn đã bị Mạnh Hy Ngôn chạm dưới kiếm, cho nên chỉ có thể đi ngược chiều 5 tháng, hồi tưởng lúc trước, tìm kiếm xuất chiêu sơ hở, cải biến đến sau, mới có thể khắc địch chế thắng. Lá xanh vầng sáng có chút mơ máy. Mưa xuân ánh mắt sáng tỏ, tại lúc này dừng bước, đồng thời trong tay sát chiêu ấp ủ, vung sát mà ra. Giờ phút này, chính là Mạnh Hy Ngôn ra kiếm trước một cái chớp mắt, khí cơ tiếng sét rung động, vừa động thời điểm. Thời gian trở lại giờ khắc này. Đối với trừ vị này Sở Thiên Thánh Tử người bên ngoài, tựa hồ Mạnh Hy Ngôn chưa hề chém ra một kiếm. Đối với vị này Sở Thiên Thánh Tử mà nói, một kiếm kia lại là khắc cốt minh tâm, để hắn run rẩy không thôi, không thể không cưỡng ép thi triển bí pháp hồi tưởng thời gian. Sát chiêu đưa ra, cực hạn tốc độ cùng lực lượng gia trì, mênh mông chiến pháp trong nháy mắt đến mặt. Đáng tiếc, hết thảy như cũ không có thay đổi. Mưa xuân trong veo trong mắt bên trong, chỉ chiếu rọi ra đối diện thiếu niên áo trắng kia, chậm rãi đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Một tấc, kiếm khí tiếng sét. Hai thốn, vạn vật đều bị cắt chém, kiếm khí chém cả khôn. Một tuyến thẳng tắp tuyết trắng dây nhỏ từ trong thân thể của hắn ương chia cắt ra đến, lạnh buốt kiếm khí đông kết vết thương, máu chưa từng tràn ra tí teo. Lúc này đây, hắn lại thua. Thua, chính là tử vong. Xanh đỏ lại nổi lên, mưa xuân lại lần nữa cất bước năm tháng, chỉ là lúc này đây sắc mặt càng thêm tái nhợt, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi mọc thành bụi, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng lui trở về hình tượng, tìm kiếm lấy Mạnh Hy Ngôn ra kiếm sơ hở. Lui trở về, lui trở về. Lần nữa lui trở về đến ra kiếm phía trước, so với lần trước ngược dòng càng muốn sớm hơn một phần, mưa xuân minh linh chiến pháp thôi động đến cực hạn, một thân đạo nghiệp toàn bộ ẩn chứa cùng trong vòng một kích. Cực hạn tốc độ càng là lại nhanh mấy phần, cực hạn lực lượng càng là lại tứ ngược mấy phần. Khí thế kinh khủng, đủ để nghiền sát bất luận cái gì vương cảnh tu sĩ, thậm chí nghiền ép động thiên ban đầu cảnh tu giả. Thân là thánh tử, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, nhưng làm có người lấy cùng cảnh đối mặt tu đạo tài tình đủ để có 102 nhân gian 3000 năm Mạnh Hy Ngôn, vậy liền lộ ra hơi kém phong tao chút. Dù là, hắn tu luyện chính là thế gian cường đại nhất đầu nguồn pháp môn một trong, dù là thiên phú của hắn cũng là thế gian cao nhất chạy hàng người. Dù là hắn từng thân là tôn giả cảnh, lại là lần thứ hai ngược dòng 5 tháng chỉ vì ngăn cản một kiếm. Có thể một kiếm này, hắn vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Thậm chí, kiếm ra hai tấc, vẫn như cũng là lưỡi lao trắng không tướng tha, xương đao nhuốm máu lạnh. Mưa xuân mặt như giấy vàng, run rẩy tầm đó, tâm niệm lại chuyển, lần nữa ngược dòng 5 tháng. Rõ ràng, thất bại, thất bại, lại là thất bại. Một lần lại một lần, vị này Sở Thiên Thánh Tử sắc mặt khó coi phát hiện, tại cùng cảnh bên trong, trong đoạn thời gian này, hắn càng là không có năng lực chống lại Mạnh Hy Ngôn. Tại một lần lại một lần trong thất bại, hắn mới càng khắc sâu nhận thức đến Mạnh Hy Ngôn đáng sợ. Mỗi một lần hy vọng bắt đầu đều là tuyệt vọng nên đón. Nếu không phải có tôn giả cảnh nội tình tồn tại, hắn lại như thế nào có khả năng một lần lại một lần ngược dòng 5 tháng, có thể cho dù là tôn giả cảnh nội tình, cũng tại lúc này đây lần xa xỉ tiêu hao bên trong, dần dần hầu như không còn. Hầu như không còn chính là nội tình, khô kiệt là đạo tâm. Dần dần, Mưa Xuân có thể cảm nhận được, đây là hắn một lần cuối cùng đi khắp 5 tháng khoảng khắc. Vị này Sở Thiên Thánh Tử, lại là tại thời khắc này do dự lên. Hai lựa chọn, hoặc là như phía trước lần nữa tìm kiếm Mạnh Hy Ngôn một kiếm sơ hở, tìm kiếm cái kia phiêu miệu chuyển bại thành thắng, hoặc là chính là mượn lúc này đây ngược dòng thời khắc đi được càng xa càng dài một chút, sau đó tạm thời rút đi. Liên tại đây do dự lúc, không có dấu hiệu nào ngoài ý liệu, một đạo sán lạn ánh kiếm ầm ầm chém xuống, thanh âm minh ngông, một đạo ẩn chứa mỉa mai tiếng cười khẽ truyền đến. Như thế nào, không dám đánh cược một cược một lần nữa, nói không chừng liền phá một kiếm này, có lẽ chuyển bại thành thắng, lấy ta tiền mạng. Chương 48 Tiểu Linh Sơn địa cảnh. Chương 48 Tiểu Linh Sơn địa cảnh. Sao lại thế? Ngươi lại như thế nào phát hiện? Tại Mạnh Hy Ngôn âm thanh vang lên một khắc đó, Mưa Xuân trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, lại gặp sán lạn ánh kiếm chém xuống, trong lòng giật mình, rốt cuộc không lo được do dự tí tẹo, Minh Linh chiến pháp thôi động, hướng về Châm Nôn Hải ngoại bay lượn mà đi. Đúng vào lúc này, cái kia một đạo phảng phất giống như mặt trời ánh kiếm sáng chói ầm ầm đập xuống. Như vậy sáng chói, như vậy đường hoàng, một kiếm chọn mặt trời, tư nhân như thiên tiên. Một vòng mặt trời từ từ bay lên, tại Phật lực làm nổi bật phía dưới, ánh vàng rực rỡ bên trong mang theo đan ánh bình minh vẻ, đem hư không phủ lên bên trên một mảnh vàng ròng. Kiếm thế bàng bạc lớn, khí tượng sự lộng lẫy, lại khiến người nhìn mà than thở. Ta có cố nhân kiếm, Thiếu Hạo đỡ ngàn ánh sáng. Năm đó, sắp chia tay thời khắc, người kia từng dạy thiếu niên ba kiếm, Tô Trường Ly ba kiếm, chưa hẳn hắn lợi hại nhất ba kiếm, nhưng tuyệt đối là hắn hài lòng nhất ba kiếm. Thiếu Hạo, Trung Thiên, Chí Mộ. Ba kiếm bên trong, có tất cả thiên bề, Thiếu Hạo lộng lẫy nhất, Trung Thiên sát lực lớn nhất, Chí Mộ nhất là thần ảo. Ba kiếm cũng phân biệt đối ứng kiếm thế, kiếm khí, kiếm thuật truyền thừa. Đến mức kiếm ý chính là tu sĩ tự thân cảm ngộ, như lưu lại truyền thừa ngược lại không đẹp. Mà đại biểu cho kiếm thế truyền thừa Thiếu Hạo, một kiếm tức ra, khí tượng sự mênh mông, làm cho người ta sắp nứt cả tim gan, tâm tư thành tro. Dưới kiếm, thiên địa giáp giới, Hạo Dương lăng không. Sở Thiên Thánh Tử tâm thần kịch chấn, lặp đi lặp lại nhiều lần gia tốc, lấy cả đời tốc độ nhanh nhất thoát đi, biến mất ở trong hư không, thậm chí đều chưa từng quay đầu nhìn một chút. Leng keng. Màu vàng cam thế giới bị một kiếm cắt đứt ra, hoặc là nói xác thực hơn, hẳn là thu kiếm trở vào bao. Ánh sáng lấp lánh tàn đi, áo bào trắng tàn mục nát, Mạnh Hy Ngôn sắc mặt trắng bệnh, trở vào bao tuyết lớn kiếm an tĩnh nằm tại trong vỏ, kiếm ngân vang từng bước yên lặng. Liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Thánh Tử rời đi phương hướng, trong cơ thể từng tia từng sợi Phật lực dần dần lắng lại, chậm rãi hạ xuống phía trên bong tàu, chung quanh lập tức có châu chấu yêu đến gần, đang muốn mở miệng, lại bị Mạnh Hy Ngôn khoát tay ngừng lại. Dù xuống mắt nhìn lại, lơ lửng Thiên Chu bên trên, bị vị kia bỗng nhiên xuất hiện tôn giả cảnh Sở Thiên Thánh Tử, tùy ý một kích cậy mở một đầu giữ tận khe rãnh, mảnh vụn vắt ngang chứa, lộ ra trong đó khổng lồ ám kim xương rồng thuyền chủ. Mà tại khe rãnh bên cạnh, Mạnh Hy Ngôn chậm rãi ngồi xổm người xuống, rồi tay, muốn phải đem cái kia hai chưa từng đóng lại đôi mắt đóng lại. Có lẽ là trời quá lạnh, không thể đóng lại. Cũng may, gió tuyết chậm rãi trục lên, dần dần vùi lấp, lấy nhất không tỉ vết trắng. Thay thế thuần túy nhất hắc ám. Mạnh Hy Ngôn giết qua rất nhiều người, rất nhiều, rất nhiều. Có thể thì tính sao, nhìn quen sinh tử, không có nghĩa là liền đối với sinh tử không có kính sợ. Lúc trước, không biết từ chỗ nào nghe tới một cái không thế nào có đạo lý đạo lý. Người nói, hướng mặt trời mà sinh, cũng hướng mặt trời mà chết, chính là đỉnh tốt một đời, đỉnh tốt kiểu chết. Lúc đến, ánh nắng ban mai mờ mờ, mặt trời mới mọc cùng ta cộng sinh. Đi lúc, mộ vân mây tàn, chiều tối rơi cùng ta đồng quy. Chỉ là một ngày này, đồng thời không có mặt trời lặn dung kim, cũng không có mây tàn mộ vân, chỉ có tuyết đầy càn khôn. Nói chung, không tính là cái gì tốt kiểu chết ta. Thiếu niên trầm mặc thật lâu. Rất lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, đem thi thể cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, hướng về đuôi thuyền lầu cắt chậm rãi đi tới. Sau lưng, vô số trận pháp theo thứ tự sáng lên, tầng tầng lớp lớp, bóng sáng sáng sủa. Tây cực từ trước đến nay hoang vu, mấy ngàn vạn dặm cương vực cho tới nay đều là người ở mênh mông, càn cỗi hoang dã thậm chí còn yêu tà đều không tình nguyện ở lâu. Thẳng đến không biết bao nhiêu năm tháng phía trước, mảnh này Tây cực nơi, đi ra một vị thánh nhân. Thánh nhân mắt thấy Tây cực phía trên đại địa cực khổ chúng sinh, thế là phát xuống đại hoài nguyện, mở giáo chuyên pháp, phổ độ chúng sinh thoát ly khổ hải. Thế là, không biết bao nhiêu năm tháng về sau, Tây cực nơi bắt đầu có tín ngưỡng của mình, có tín ngưỡng, liền có truyền thừa. Tây cực cùng Đông Thương không đối tương thông, thẳng đến về sau Tây cực tín đồ chạy về hướng đông, hai phương mới dần dần có tiếp xúc, giao lưu. Thế là, Phật quang lần thứ nhất chiếu sáng khắp nơi Đông Thương nơi. Từ đó về sau, liền có hòa thượng cùng đạo, Phật cùng tiên, Phật quốc tiên đỉnh, cộng chủ thiên hạ, cùng hưởng hương hỏa. Nhưng mà, từ mặt trời đen giáng lâm về sau, nhân tộc Phật tu nội bộ phát sinh khác nhau, gây ra Phật tu đem Tây cực xem như bản nguyên chi địa, chủ trương trở về Tây cực, một đạo khác Phật tu thì lựa chọn lưu tại Đông Thương, sáng lập tông phái, truyền thừa Phật pháp. Từ đó về sau, Phật gia nhất mạch liền có Đông Tự Si tông khác biệt. Tây cực Phật tông tạm dừng không nói, cái này Đông Thương Phật phái lại là không thể không nâng lên nhấc lên. Ngàn Phật quốc, đại thể ở vào Đông Thương cùng Tây cực đại địa biên giới, đã là Đông Thương nhất phương Tây, bởi vì Phật gia thu lấy tín đồ bất luận nhân yêu linh vật, sinh linh chủng loại rườm rà nhiều bề bộn, là lấy cùng nhân tộc tam vực cũng không gom tại một chỗ, mà là tự mình một phương Phật quốc. Ngàn Phật quốc, lệ thuộc Tiểu Linh Sơn địa cảnh quản lý chung, trong đó tục danh cùng Tây cực Linh Sơn thiên cảnh hô ứng lẫn nhau, ngược lại là không có tương đối ý, chỉ là nói rõ Đông Phật nhất mạch đều là chính thống địa vị. Không giống với lâu dài vân giả vũ nhiễu, phiêu miểu mênh mông Tiểu Linh Sơn địa cảnh, ngàn Phật quốc tìm thường rất nhiều, cũng càng có nhân gian vị. Đến ngàn vạn mà tính Phật đồ cùng với vô lượng sinh linh nơi dừng chân, cho tới bây giờ xem ra, ý hệt đã là một phương đại quốc, cùng Đại Minh tiên triều so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, ngày nay tòa này Phật quốc vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, không có nhắc lên quá lớn gợn sóng. Trừ bỏ bị Phật quốc toàn lực áp chế ở cấm khu không được vượt qua lôi chỉ nửa bước rất nhiều yêu tà, cơ hồ coi là tòa này thiên hạ nhất là an bình thanh tịnh địa phương một trong. Trên thực tế, Thương Lan đại vực chiến hỏa lan tràn đã có 4 năm, ngàn Phật quốc coi như tin tức lại bế tắc, cũng không thể đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Ngày nay không đạt được gì, liền lộ ra hơi có chút ý tứ sâu xa. Đến tột cùng là thời cơ không đến vẫn là bàng quan, treo giá, lại là không tốt nói. Rốt cuộc, quỷ hoang cùng tà thổ cũng còn chưa từng động bình, không dám nói Phật quốc liền không có uy hiếp hai phương thế lực ý tứ. Chỉ là giống ngày nay như vậy chết thủy vô ba, cuối cùng vẫn là làm cho lòng người có khúc mắc. Rốt cuộc, Phật quốc dù không phải là thuần túy nhân vực, nhưng cũng coi như phải lên nửa cái nhân tộc đại vực, nhất là còn lấy nhân tộc sinh linh cầm quyền, cuối cùng cũng là nhân tộc một phần tử, có khó mà thoát ly trách nhiệm. Chỉ là một ngày này, bình tĩnh thật lâu Phật quốc, khó được địa nhiệt náo lên. Nghe nói, hôm nay Phật quốc muốn sắc phong thiên nữ. Đến mức vị này thiên nữ địa vị, có chút thần bí, một năm trước mới vừa tới Phật quốc, liền được mời vào Tiểu Linh Sơn địa cảnh, ngày nay không quá nửa năm, liền trực tiếp sắc phong thiên nữ, cũng làm cho người kinh dị vô cùng. Mơ hồ trong đó, Phật quốc sinh linh ở giữa lưu truyền một cái thuyết pháp, vị này thiên nữ, ước chừng là một vị Bồ Tát tôn giả đệ tử, tiền thân tựa hồ vẫn là đến từ Tề Giang. Bên cạnh đó, liền lại không hay biết. Tiểu Linh Sơn địa cảnh, một chỗ phiêu miểu đỉnh núi. Một vị áo trắng nữ tử mặc lập, tay vướt đàn một Phật châu, chậm rãi chuyển động. Tuyết rơi đỉnh núi, nữ tử ánh mắt bình tĩnh, đồng thời vô tình cảm giác, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó, nhìn một cái, chính là rất lâu. Kia là Tề Giang phương hướng, hay là thư viện phương hướng? Bắc Nguyên, gió tuyết tung bay, lơ lửng Thiên Chu vẫn như cũ hướng bắc, một đường công phạt mà lên, thẳng hướng nước Độ Thành, chưa từng bởi vì Sở Thiên Thánh Tử xuất hiện mà có mảy may đình trệ. Lơ lửng Thiên Chu đứng đầu, áo bào trắng thiếu niên chắp tay đứng im mặc cho gió tuyết bắn áo trắng, áo bào che đậy phía dưới, doa người vết thương dần dần khép lại, ngày nay đã không đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiểu tổ. Sau lưng chợt có một hồi tiếng bước chân truyền đến, nương theo lấy hơi có vẻ do dự kêu gọi. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi xoay người, cách tuyết màn, đối đầu một đôi non nớt trong mắt. Kia là một cái nữ đồng. Ngươi, tên gọi là gì? Dừng trẻ con. Chương 49, lại xuất hiện, thiên địa dưỡng khí, chương 49, lại xuất hiện, thiên địa dưỡng khí. Cách tuyết màn. Mạnh Hy Ngôn quay người nhìn lại. Một cái trắng loan tiểu cô nương, chỉ là có chút gầy gò, trong mắt có chút đờ đẫn. Ở độ tuổi này châu châu yêu, đương nhiên là không có khả năng hóa hình, chỉ là tiểu cô nương có một cái cực tốt phụ thân. Nhưng tiểu cô nương này tại như thế sớm tuổi tác, tại cái khác cùng tuổi tiểu hài đều vẫn là tấc vương yêu thân thời điểm, nàng liền đã xa xa dẫn trước, dẫn đầu hóa hình, thoát ly lồng giam. Chỉ là, cái này cực kỳ yêu thương con gái phụ thân, chết tại đêm qua. Lấy một cái không thế nào tốt kiểu chết, tại một cái không thế nào tốt thời điểm, cứ như vậy qua loa đi. Lâm Thiên Một đương nhiên biết rõ hắn có thể lui, nhưng hắn cũng biết, một ngày hắn lui đó chính là cùng ngút trời cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, không còn có dù là một tơ một hào tiếp cận Lý Ngàn Tỷ Nam khả năng. Một vị chuẩn tôn, tại đế giả trước mặt, trong tương lai mấy chục năm thiên hạ đại thế càn quét phía trước, thực sự quá mức nhỏ bé, muốn có gì đó quá lớn cơ duyên, cơ hội thực sự xa vời. Nhưng Mạnh Hy Ngôn không giống, tại Lâm Thiên vừa nhìn đến, không cần nói là nó cái kia kinh động như gặp thiên nhân yêu nghiệt thiên tư, vẫn là nó cùng Lý Ngàn Tỷ Nam tuyệt đối quan hệ, đều đủ để hắn hung hăng đặt cược. Huống chi, hắn còn có một cái cực kỳ thương yêu con gái, vì hậu bối khiến cho một cái đại đạo thanh thiên, luôn luôn không tệ. Chính là dạng này, mới có cái tiên liều mạng đỏ sức đến thời gian ba cái hô hấp. Thời gian ba cái hô hấp, nhường đại cục nghịch chuyển, nhường lơ lửng thiên chu tổn thất xuống đến thấp nhất, nhường ngày nay thiếu hụt trùng cao đoàn chiến lược nhỏ châu chấu loạn vực có thể chuyển bại thành thắng. Ta gọi Mạnh Hy Ngôn, là người cựu nhân giết cha. Mạnh Hy Ngôn đi tới tiểu cô nương trước người, vuốt vuốt tiểu cô nương đầu. Tiểu cô nương đôi mắt ảm đạm, lui về phía sau rụt rụt, thẳng đến đâm vào yêu tướng trên thân mới bất đắc dĩ dừng lại, yên lặng chôn xuống đầu. Trung niên yêu tướng hơi biến sắc mặt, nhấc chân phóng ra nửa bước, nhẹ nhàng vô vô tiểu cô nương nói, tiểu tổ, chuyện đột nhiên xảy ra, ngài không cần dạng này. Hắn chính là thứ hai yêu tướng, tuổi hơi lớn, tên là Dương An, tại rất nhiều trong yêu tướng, tu vi gần với Lâm Thiên Một, động tiên chín tầng cảnh. Mạnh Hy Ngôn lắc đầu, chỉ là ngắm nhìn không nói một lời tiểu cô nương, phối hợp nói, bất kể như thế nào, thật giống như ta nói như thế nào đều là không đúng, nhưng nếu không nói, vậy thì càng không đúng. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể nói, Dương trẻ con, ngươi về sau liền đi theo bên cạnh ta tu hành rừng, ta biết tự mình dạy ngươi. Thẳng đến. Ngươi đại đạo nối thẳng xanh trời cao, thẳng đến, có một ngày ngươi có khả năng, chân chính có ý nghĩ đồng thời cũng năng lực đến xử lý chuyện này. Dù là giết ta, tuyết đầy càn khôn, phi chu phía dưới, đại địa vết thương, trên phi thuyền, hàn khí xâm nhập áo. Nam tử trung niên bên cạnh, cái kia từ đầu đến cuối túi đầu không nói tiểu cô nương, năm ngón tay chặt chẽ nắm khép. Tuyết từ trời rơi xuống, bụi đất tung bay, cả hai gặp nhau, giống như thiên địa giáp giới. Khói lửa cuồn cuộn phóng lên tận trời, đại địa tàn tạ khắp nơi. Càng là tới gần nước độ thành lớn như vậy hình thành trì. Người xương cốt liền cứng hơn bên trên một chút, mà chiến hỏa tự nhiên cũng liền càng thêm thường xuyên. 13 tòa phi chu một đường lên phía bắc, yêu tướng chỉ huy yêu binh, như ngàn vạn giọt màu đen giọt mưa dâng lên hạ xuống, từ phi chu rủ xuống đại địa, lại từ đại địa thẳng lên phi chu. Huyết tinh tràn ngập mỗi một tấc đất, giết chóc trở thành tầm thường nhất sự tình. Hỏa lực nổ vang, lơ lửng thiên chu mang cỡ lớn vũ khí sát thương trận pháp không ngừng khu động, lấy hỏa lực tẩy lễ mỗi một tấc không muốn khuất phục thổ địa. Nhỏ châu chấu loạn vực chủ tính mấy trăm năm dốc sức chế tạo chiến tranh đại sát khí, ngay tại từng chút tách ra nó chân chính dọa người uy năng. Lơ lửng thiên chu không có dừng lại, giết chóc tự nhiên cũng không có kết thúc đạo lý, đường máu theo 13 tòa quái vật khổng lồ một chút xíu kéo dài, tại Bắc Nguyên phía trên đại địa lưu lại bắt mắt một bút. Dương An rời đi về sau, tiểu cô nương liền lặng lặng đứng tại Mạnh Hy Ngôn bên cạnh, túi đầu quan sát không ngừng lui ra phía sau đại địa, chưa từng nói chuyện. Mạnh Hy Ngôn đứng chắp tay, nhìn ra xa phía trước cách đó không xa nước độ thành hình dáng, nỗi lòng tùy theo bay xa. Từ nhỏ châu chấu loạn vực cầm vũ khí nổi dậy về sau, nước Man quốc phương nam chiến tuyến phía trên liền không có ngừng qua chiến tranh. Từ Dạ Vương phủ cùng Tề Giang học viện rất nhiều đại tu sĩ xuất lĩnh nhân tộc quân đội càng là kiệt lực phản công, gắt gao cắn nước Man quân chủ lực, địch lui một trượng, mình liền vào một trượng. Nhưng mà, có lẽ là tại cái kia vị nữ tử quân sư điều lệnh phía dưới, bách hội quan chủ yếu chiến tuyến cũng không có mảy may dao động, trận tuyến chưa loạn, ngược lại là thế công càng thêm mãnh liệt, cũng thua thiệt thần nữ thật vực ra chỉ phía dưới, mới thủ vững đến ngày nay. Đánh tới ngày nay, song phương đã không chỉ là đánh ra chân hỏa đơn giản như vậy, song phương đều ôm ngươi chết ta sống quyết tâm, nhất là phía đông chiến tuyến là nhất. Một Man tộc cùng phủ quận thủ nhất mạch sớm có khe hở, ngày nay chiến trường gặp nhau, đánh cho thảm thiết nhất. Bên cạnh đó, nước Man tộc đại quân tuy bị ngăn chặn, nhưng cũng như cũng đang thong thả lên phía bắc, mà phía bắc phương hướng, Kim Man tộc Vương Đỉnh điều động gửi ra tu sĩ xuôi nam, không bao lâu nữa sẽ đến nước Man Vương Đỉnh. Nghĩ đến nếu như nhỏ châu chấu loạn vực khư khư cố chấp lên phía bắc, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là hai mặt thụ địch cục diện. Mà như nhỏ châu chấu loạn vực bắc xuống mà, cùng Dạ Vương phủ tiền hậu giáp kích nước rất lớn quân, thì có thể phản nhường nước rất quân chủ lực hai mặt thụ địch, nhường vị kia bố trí tốt thiên la địa vong chờ lấy bọn hắn nhảy vào nữ quân sư tính toán thất bại. Có thể mưu sĩ tính thiên hạ, tiến lùi đều là vào cốc, há lại sẽ ngoảnh đầu không để ý đôi. Không nói trước nhỏ châu chấu loạn vực cùng Dạ Vương phủ tiền hậu giáp kích nước rất lớn quân chủ lực có thể hay không đem nó nuốt vào, liền nói cái kia cấp mai phục ở nước Man Vương đỉnh lực lượng, chẳng lẽ liền sẽ không xuôi nam sao? Ngày nay thời khắc, duy có một bên lên phía bắc, kéo ra cùng nước rất lớn quân khoảng cách, một bên chờ đợi Lý Ngàn Tỷ về nam đến, lại lấy thế bẻ gãy nghiền nát chiếm lĩnh nước Man Vương đỉnh mới là trên nhất sách. Mà lên phía bắc con đường, nước độ thành tránh không khỏi cũng không thể tránh đi. Cho nên, phá thành chiến đấu, bắt buộc phải làm, mà lại phải nhanh. Thu hồi suy nghĩ, Mạnh Hy Ngôn có chút bên cánh mắt, liếc một cái phía dưới, trong lòng đã là hiểu rõ. Cũng khó trách Lâm Thiên Một dù là liều mạng cũng phải vì con gái hắn nhu cầu cơ duyên, tiểu cô nương tư chất vô cùng tốt, dù so với Trương Húc phải kém một chút, nhưng lại đã là cực kỳ săn chói, so với nàng phụ thân mạnh đến không biết đi đâu. Ngày nay tuổi còn nhỏ, liền đã là luân văn cảnh giới, mặc dù có linh dược tài nguyên các loại đắp lên nguyên do, nhưng cũng đủ để hiện lộ rõ ràng nó tư chất. Chỉ là như vậy mù quáng đắp lên cảnh giới, hắn thấy tựa như là giấy đồng dạng, vừa chạm vào tức nát. Lúc trước Mạnh Hy Ngôn có thể mặc kệ, nhưng từ nay về sau, hắn tự nhiên không thể đổ cho người khác. Chỉ là tự thân chỗ tu công pháp, không có chỗ nào mà không phải là liên lụy lớn, mà lại cần nhất định muốn cầu tài có thể, lấy tiểu cô nương trước mắt tình trạng lại là khó mà đảm nhiệm. Đạo tàng thu thủy đến từ nghi thủy đạo cảnh, không thể ngoại truyền, về phần mình một thân Phật tu công pháp, cần nhất định pháp thể cơ sở, còn cần ngày nào đó lại truyền. Suy nghĩ khoảng khắc, trong đầu lướt qua từng đạo công pháp, cuối cùng dừng lại tại một cuốn bình thường không có gì lạ đạo pháp phía trên. Kia là hắn cầm đao bắt đầu. Lục tự đao quyết. Đương nhiên, trọng yếu nhất là môn kia nhìn như cũng không sáng chói pháp môn, Thiên địa đao. Thiên địa dưỡng khí, Thiên địa đao. Chương 50, trôi này phủ bụi thật lâu đao, chương 50, trôi này phủ bụi thật lâu đao. Vù vù. Đao pháp phiêu hốt, linh động mà mỹ quan. Thân đao mỏng manh, lưỡi đao trắng tung bay, vẽ ra trên không trung từng đầu đường cong. Mạnh Hy Ngôn đứng thẳng đầu thuyền, lặng lặng quan sát tiểu cô nương này luyện đao. Tại đem lục tự đao quyết truyền thụ cho rừng trẻ con về sau, vị này quật cường tiểu cô nương liền phối hợp luyện, chỉ là lấy nó luân văn cảnh tu vi kiến thức, hiển nhiên là có chút không nhìn chúng bộ này, ngay cả nhập môn cũng không tính là đao pháp. Bất quá tiểu cô nương muốn mạnh, cũng không có lên tiếng, chỉ là phối hợp luyện, giống phát tiết. Bổ, đâm, chọn, chém, xoáy, chấn. Một chiêu một thức cơ sở nhất đao pháp tại nó trong tay từng cái hiện ra, thậm chí nó còn có thể suy một ra ba, đem một chiêu một thức nối liền lên. Bình tĩnh mà xem xét, lấy rừng trẻ con ngày nay trình độ, thi triển ra dạng này trình độ đao pháp, linh động khó lường, so với lục tự đao quyết bản thân càng thêm ưu dị. Chỉ là, đó cũng không phải lục tự đao quyết bản ý, cũng không phải bản ý của hắn. Lục tự đao quyết chỉ là cầm đao bắt đầu, chỉ là một cái rèn luyện cơ sở đao thức quá trình. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là rèn luyện pháp thể nội tình, mở rộng đạo đồ. Lục tự đao quyết bản thân liền ở chỗ cơ sở, không ở chỗ đao thức biến hóa, một mực cầu đao pháp kỹ nghệ, ngược lại là rơi tầm thường. Lúc trước tại Vân Đao quân khu thời điểm, hắn cầm đao thời điểm, chưa từng thấy qua bất luận cái gì đao pháp, chỉ là một mực ra đao, đưa đao. Chỉ có như vậy nhìn như ngu dại hành vi, ngã chính là phù hợp lục tự đao quyết bản thân, mới để cho có môn kia bí ẩn pháp môn thiên địa đao hiện ra uy năng cơ hội, cũng mới có cái kia tỉnh luân tức đao tu yêu nghiệt thiếu niên. Ầm. Mạnh Hy Ngôn tùy ý gảy ngón tay, chỉ kình đem tiểu cô nương trưởng đao đã rơi. Đao bị đạn rơi, dừng trẻ con hai quả đấm nắm chặt, cũng không nói chuyện, chỉ là quật cường nhìn chằm chằm Mạnh Hy Ngôn. Chậm rãi đến gần tiểu cô nương, Mạnh Hy Ngôn ánh mắt vượt sâu đỉnh như sừng sững, có chút cứng nhắc mặt nền lên mặt, cùng tiểu cô nương quật cường khuôn mặt đối đầu nói, ngươi như còn như vậy luyện tiếp, chính là cả một đời cũng không luyện được thành tựu gì, đồ trộn lẫn thời gian thôi. Dừng trẻ con nâng lên có chút non nớt khuôn mặt, con mắt đã có một chút đỏ bừng, nhưng vẫn cũ ngoan cường hồi đáp, ngươi cái kia rách dưới đao pháp, lúc đầu cũng liền không có khả năng luyện được đóa hoa đến. Mạnh Hy Ngôn hỏi, ngươi luyện bao lâu? Tiểu nữ Hải không trả lời. Mạnh Hy Ngôn cùng tiểu nữ Hải mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mạnh Hy Ngôn thở dài, ta không biết lừa ngươi, luyện nó trăm hại không một lợi. Tiểu cô nương lập tức trợn mắt ngoác mồm. Thiếu niên vỗ chán một cái. Nói sai, trong chốc lát nói sai. Cùng tiểu cô nương trong lúc giằng co, rốt cục thua trận. Mạnh Hy Ngôn dứt khoát nhặt lên trường đao, lại hướng tiểu cô nương rũi rũi tay. Tiểu cô nương lập tức lui về phía sau co rụt lại, ôm thật chặt vào đao, thần sắc đề phòng. Mạnh Hy Ngôn ngạc nhiên, nửa ngày mới phản ứng được, lắc đầu, vào đao. Tiểu cô nương đem vỏ đao xa xa ném cho Mạnh Hy Ngôn, sau đó lại xa xa ngồi xổm ở một bên. Trong chẻo một tiếng, quay đao vào vỏ. Mạnh Hy Ngôn đem chuôi này có chút thẳng mỏng manh trường đao đeo ở hông, lòng bàn tay chôi đao. Nhẹ nhàng vuốt ve chôi đao, hắn bỗng nhiên hơi xúc động. Kỳ thực, so với kiếm, hắn càng thích đao. Mặt khác, hắn dùng đao cũng rất mạnh, so kiếm càng mạnh. Chỉ ít, chính hắn cho là như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hắn mong muốn đất vương, lúc trước hắn dùng đao thời điểm, liền Tô Trường Ly cũng không có nghĩ đến để hắn thay đổi kiếm đạo. Dù cho Tô Trường Ly rất muốn đem chính mình kiếm thuật truyền thừa tiếp, cho dù hắn đã mặt trời sắp lặn, ngày giờ không nhiều. Ngược lại là đến sau Mạnh Hy Ngôn chính mình quyết định tu kiếm, nhường Tô Trường Ly đều kinh ngạc không thôi. Chỉ là từ huyết ngục cùng quỷ sát một trận chiến về sau, đao khí bị đoạn, mai thì tuyết vỡ nát, một thân tu vi tất cả đều nước chảy về biển đông, trôi này đã từng đao ngược lại trở thành chính mình bóng tối. Thinh cực tất suy, âm dương biến hóa, đại đạo chí lý, thế gian thường đi. Cực điểm sáng chói về sau, liền chú định biết nên đón hủy diệt, nên đón cây khô, lúc trước trôi đao kia quá mức lộ hết ra sự sắc bén, quá mức cường thịnh, nếu là cứ như vậy một đường vô địch đi xuống, một mạch không hết lời nói, thế thì không ngại. Chỉ khi nào nhận bẻ gãy, liền sẽ từ đây lưu lại ám ảnh, để hắn đạo tâm long đong, từng bước cùng thế tục nói nhập là một, mất đi vốn nên có sáng chói. Huyết ngục một hàng, dù bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn mới gặp cản trở, nhưng thất bại chính là thất bại. Mạnh Hy Ngôn tính cách chú định hắn không thể là vì chính mình kiếm cớ, mà chính như ngày đó lời nói, làm lại một lần, lúc trước đao niệm niệm không bỏ mà không quên, tương lai đao do dự chứ không biết hướng nơi nào. Lần tiếp theo, chưa hẳn có khả năng làm được càng tốt hơn. Người khi còn sống sẽ gặp phải rất nhiều quan ải như tâm ma, một bước một núi quan, một tấc một ma kiếp, giận si cùng một chỗ, đạo tâm tức rơi. Có lẽ, Mạnh Hy Ngôn chính mình cũng chưa từng biết rõ, huyết ngục các chiến bị thua, tâm ma không biết sao lên, hắn tự cho là khám phá tâm ma, kỳ thực lại là lặng yên tránh đi, như là lách qua một chỗ vũng bùn, đổi đầu đạo, tiếp tục lên đường. Phương hướng là không sai, chỉ là đi đường không giống thôi. Chỉ là ngày nay cầm đao, mới bỗng nhiên phát hiện, tâm quan còn tại, chỉ là ngày nay qua rất lâu, cái kia đạo tựa như không bước qua được hạng, đã biến thấp như vậy cả. Cạn đến, nhẹ nhàng một bước, liền có thể đơn giản bước qua đi. Sở dĩ một mực không quay đầu lại, chỉ là bởi vì tại một con đường khác đi được quá xa, quá gấp, không có thời gian quay đầu nhìn xem, đã từng dấu vết lưu lại, đã từng không vượt qua nổi bùn nhỏ đính. Nguyên lai, ta lại chính mình vây chính mình. Lâu như vậy, án áp trường đao, cảm thụ được vỏ đao càng ngày càng dâng trào khí phách, cái này tự táng thần nhai sau khi đi ra liền cả ngày mặt lạnh thiếu niên, nhếch miệng cười cười. Đây không phải là đao ý, là đã từng hắn. Sau một khắc, rút đao ra khỏi vỏ, đao ngâm vang vọng toàn bộ réo rắt vui mừng không dứt bên hai. Tâm như sơn thủy cảnh, mông lung mây mù ẩn, chợt có chuyện xưa trong lòng qua, giống như gió xuân chiếu mặt đến, thu thủy tẩy đạo tâm. Hôm nay mới thấy, trước đây ta. Từ đó về sau, trong mắt trong lòng, lúc trước hiện tại về sau, đều là trong suốt. Bổ, đâm, chọn, chém, xoáy, chấn. Một đao lại một đao, giống như chỉ là lần đầu cầm đao, giống như vừa mới bắt đầu ra đao đưa đao nhất thiếu niên áo trắng ra đao vung đao, hết thảy đều là như thế tự nhiên. Một bên, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhỏ nếp nhăn, như nghĩ quay đầu ra không nhìn, nhưng lại nhịn không được vụng trộm nghiêng mắt nhìn lại nghiêng mắt nhìn. Một đao lại một đao, mỗi một đao đều không có biến hóa, đều cực kỳ giản dị, là trụ cột nhất chiêu thức, nhưng thường thường một mạc nhất đồ vật, ngược lại nhường người không có chỗ xuống tay. Cuối cùng, Mạnh Hy Ngôn quay đao vào vỏ. Sau đó, giống như hết thảy đều là đặt vào trong vỏ. Thiên địa phảng phất an tĩnh lại, hoa tuyết vững vàng rơi vào thiếu niên đầu vai, không có chấn động tới một tia gợn sóng. Hắn tựa hồ đã cùng thiên địa chung hô hấp, cùng vạn vật đồng thời sinh, chân chính hòa làm một thể. Giờ khắc này, giống như đã không phải là hắn tại rút đao, thiên địa vì đó giữ khí, thiên địa vì đó rút đao. Một đao tức ra, thời cơ đến tất cả thiên địa động lực. Sau một khắc, thiếu niên bỗng nhiên rút đao. Thiên địa vì đó cánh tay, vạn vật vì đó đỡ lưỡi. Tại tiểu cô nương trong mắt, ánh đao phá vỡ hư không, phá vỡ thế giới, tại trong mắt vô hạn phóng to. Thế giới chỉ còn lại có một đao kia. Đây mới là thiên địa giữ khí, thiên địa đao. Chương 51, lời nói sức lực ngang nhau, chương 51, lời nói sức lực ngang nhau. Nước độ trong thành. Một gian ẩn nấp mật thất bên ngoài, mưa không có gì lạ đi qua đi lại, sắc mặt lo nghĩ. Đông nhiên, một đạo tiếng bước chân dồn dập tự đứng ngoài nơi xa chuyển đến, mưa không có gì lạ ngẩng đầu nhìn lại, người tới quỳ một chân trên đất, chắp tay túi đầu nói, gia chủ, phản quân. Phản quân đến rồi. Mưa không có gì lạ lông mày siết chặt, sắc mặt càng thêm lo nghĩ, nói vậy. Hai ngày trước còn có hơn 3000 dặm, như thế nào nhanh như vậy liền muốn đến. Người tới thân thể run lên, nhưng vẫn cũ kiên trì nói, bẩm gia chủ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, phản quân rời thành đã không đủ 500 dặm, ngày mai tức đến. Thôi, ngươi lui ra đi. Mưa không có gì lạ sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy càng thêm bực bội, không kiên nhẫn đối với thị vệ khoát tay áo. Nhưng mà, người tới nhưng lại chưa cứ vậy rời đi, mà là châm trước một lát sau nói, gia chủ, ngày trước phản quân từng truyền đến tin tức nhường ngài đi chỗ người, ngày nay ta trong thành nhân thủ thiếu hụt, đại trận bảo vệ không được đầy đủ, không bằng chuộc về lấy làm trận điểm. Mưa không có gì lạ sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, một bàn tay đem nó đánh bại trên mặt đất, nói, hồ đồ. Nếu là phản quân tại đây chút tù binh trên thân làm một chút tay chân, xảy ra điều gì sai lầm ngươi gánh nổi sao? Khả năng cảm thấy dạng này còn chưa hết giận, vị gia chủ này lại đá người này mấy cước, mới lại tiếp tục hỏi, ngược lại là ngày trước ta bảo ngươi làm sự tình thế nào? Thị vệ run run rẩy rẩy đứng dậy nói, bẩm gia chủ, ngoài thành chỉ cần là có tu vi dù là con chó đều cho kéo vào được chợ đen các loại đầy tớ tức thì bị chúng ta càn quét trong không, ngày nay thật không có càng nhiều nhân thủ. Mưa không có gì lạ càng thêm nhíu mày, phiền chán khoát tay áo, giống xua đuổi con rồi, nói, đồ vô dụng, cút đi. Chờ thị vệ sau khi đi, mưa không có gì lạ sắc mặt âm trầm xuống, xoắn suýt chỉ chốc lát, hắn đi tới mật thất phía trước, đưa tay liền muốn kích hoạt phát ấn, nhưng cũng rất nhanh dừng lại ở giữa không trung. Ầm ầm, nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, một đạo sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, eo đừng quá xếp. Xuân, ngươi như thế nào? Mưa không có gì lạ sắc mặt quan tâm, đến gần Mưa Xuân. Mưa Xuân sắc mặt lãnh đạm, lệch ra Mưa không có gì lạ đi ra ngoài, không ngại. Mưa không có gì lạ lập tức đi theo sát. Mưa Xuân đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mưa không có gì lạ nói, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, ta nhớ được trước khi bế quan, từng cùng phụ thượng nói qua, không muốn tự tiện chủ trương. Mưa không có gì lạ khẽ giật mình, sau đó lập tức cười khăn nói, cái này, vi phụ cũng là sợ người trong thành tay không đủ, ngươi cũng biết hộ thành đại trận cần thiết trận điểm rất nhiều, mà lại một ngày vào trận, tu sĩ như là vào lồng giam, chỉ có thể bị động cung cấp linh nguyên, không có khả năng lật lên sóng gió gì. Mưa Xuân sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, như muốn giết người. Rét lạnh sát ý lan tràn, nhường Mưa không có gì lạ không được run lên. Cho đến thật lâu, vị này Sở Thiên Thánh Tử mới xoay người rời đi, lưu lại lạnh lùng lời nói quanh quẩn lại không trung, ta hy vọng không có lần sau, phụ thân của ta đại nhân. Keng. Mạnh Hy Ngôn thu đao trở vào bao, đem trường đao gỡ xuống đưa cho rừng trẻ con. Người luyện bao lâu? Lúc này đây, là tiểu cô nương hỏi thiếu niên. Mạnh Hy Ngôn đưa tay so đo một khoảng cách nói, từ nơi đó đi đến nơi này, ta dùng 4 năm. Tiểu cô nương ngưng lông mày suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên hỏi, vậy ta phải bao lâu? Mạnh Hy Ngôn lắc đầu, đem đao đặt ở nàng trong ngực, lệnh ra tiểu cô nương, chậm rãi đi hướng đầu thuyền, thật lâu. Ta nhất định nhanh hơn ngươi, càng tốt hơn. Sau lưng, tiểu cô nương trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó hướng phía Mạnh Hy Ngôn bóng lưng, đông nhiên la to một tiếng. Mạnh Hy Ngôn nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng gật đầu, đi vào tuyết màn. Đêm phá sáng sớm, nước độ thành đã gần ở trước mắt. Xuyên thấu qua sáng tắt trùng điệp trận pháp, Mạnh Hy Ngôn có thể tinh tường xem đến, tòa này hùng thành ngạo nghệ chiếm cứ, giờ phút này cũng là bị tầng tầng lớp lớp trận pháp bao phủ. Có thể nhìn thấy, nước độ trong thành đã là trận địa sẵn sàng, tất cả có khả năng điều động lực lượng đều đã đi tới đầu tường, quân coi giữ một tầng tiếp lấy một tầng, tại hộ thành đại trận phía dưới cầm thương mà đợi. Tòa này hộ thành đại trận vô cùng không đơn giản, tòa thành này đồng dạng không đơn giản. Chỉ là, không đơn giản là trước kia nước độ thành, là chủ lực chưa từng đi tiền tuyến lúc nước độ thành. Ngày nay nước độ thành, tại nước rất chủ lực dốc toàn bộ lực lượng tình huống dưới, chỉ là một bộ sắc không, thực lực 10 không còn 3. Những cái kia lão bất tử quái vật đều là tại bên trong vương đình ngủ say, trong đó tôn giả cảnh tu sĩ đều là đi chiến trường, trong thành duy có lưu một chút lão hủ trẻ nhỏ, còn có một cái đồ bỏ đi thành chủ. Nếu không phải cái kia Sở Thiên Thánh Tử đột nhiên xuất hiện, chỉ dựa vào những thứ này già yếu tàn tật, nhỏ châu chấu loạn vực muốn phải đánh bại tòa này kín kẽ nước độ thành cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Trường phong thổi qua, có chút lay động lên áo bào, tóc dài tung bay. Mạnh Hy Ngôn lặng lặng mà nhìn xem nước độ thành, 13 lơ lửng thiên chu từng cái lơ lửng, che khuất bầu trời bóng tối đem nó bao phủ lại. Cùng lúc đó, một tòa lại một tòa trận pháp bỗng nhiên tách ra lóa mắt ánh sáng. Đương nhiên, nhất đi đầu vẫn như cũng là màu vàng chân ngôn biển. Nếu như tại tầm thường, Châm Luân Biển tự nhiên quá mức bình thường, nhưng nếu là tại thời khắc này, tại đối phương trong thành có tôn giả cảnh tu vi Sở Thiên Thánh Tử tình huống dưới, Châm Luân Biển không thể nghi ngờ liền trở thành nó uy hiếp lớn nhất. Mạnh Hy Ngôn ở đây, hắn Sở Thiên Thánh Tử chỉ cần đuổi ra, liền phải chết. Ngay sau đó, phong lôi đánh rất trận, cựu cung chuyển trăm trận, cực lạc câu huyết trận, các loại trận pháp từng cái lan tràn ra, lấy 13 lơ lửng thiên chu làm hệ tâm, mấy trăm ngàn châu chấu yêu qua cảnh, ảo ảo lơ lửng ở chung quanh hư không, lấy đặc biệt điểm vị trí, cấu thành từng tòa chiến tranh đại trận. Đương nhiên, trận pháp bày ra cần thời gian nhất định, ngày nay xuất lĩnh trước bày ra trận pháp, trừ Châm Luân bên ngoài biển, đều là phong khốn trận pháp. Châm Luân biển tia sáng tung xuống, Mạnh Hy Ngôn vút lên trời cao dậm chân, thân ảnh sáng tắt, mấy bước tầm đó, đã đi tới nước độ trên thành mới. Sau lưng, chín vị yêu tướng tùy hành, khí thế như núi. Mưa Xuân, có dám đi ra đánh một trận? Mưa Xuân, có dám đi ra đánh một trận? Mạnh Hy Ngôn toàn thân Phật lực phun trào, lẫn vào âm thanh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ta ngược lại không từng muốn đến, 4 năm trước đột nhiên xuất hiện nhân tộc thiên kiêu áo tơ trắng hầu, ngày nay lại yêu tộc làm bạn, như vậy không biết liêm sỉ. Hộ thành đại trận cách xa nhau, một bộ áo trắng bỗng nhiên xuất hiện tại hư không, cùng Mạnh Hy Ngôn xa xa giằng co. Ta cũng không nghĩ tới, thanh danh tại ngoại Sở Thiên Thánh Tử, như thế nào lớn lên giống con chó đồng dạng. Chật vật sợ hãi trong nhà. Mạnh Hy Ngôn chế giễu lại, không rơi vào thế hạ phong. So thiên tư yêu nghiệt, hắn không kém thiên hạ bất luận kẻ nào, so miệng lưỡi biện, hắn thời có không bằng. Bất quá, vị này Sở Thiên Thánh Tử rõ ràng cũng không làm sao lại nói, so hắn cũng mạnh mẽ không đến đi đâu, giao phong phía dưới, hai người cũng là sức lực ngang nhau. Sở Thiên Thánh Tử nhíu mày lại, Mạnh Hy Ngôn lời nói cũng không có cái gì chỗ cao minh, tất cả đều là tầm thường ngữ điệu. Hết lần này tới lần khác lại là cái này tầm thường ngữ điệu. Như vậy, tầm thường. Hắn bình phục khoảng khắc, khoát tay áo trở lại trong thành trận nhãn, tự mình áp trận, chỉ để lại lạnh lùng âm thanh truyền khắp thiên địa. Ngươi cũng không cần kích ta ra ngoài, nếu muốn công thành ngươi đều có thể đi thử một chút. Ta tuy vô pháp chiến thắng ngươi, có thể ta chỉ muốn trong thành, liền một mực là tôn giả cảnh, mà ngươi chỉ là một cái vương cảnh sâu kiến thôi. Chương 52, có người dưới hoàng tuyển hạ cờ, chương 52, có người dưới hoàng tuyển hạ cờ. Ha ha, tự cho là trốn ở cái này phá mai rùa liền có dùng sao? Mạnh Hy Ngôn hừ lạnh một tiếng, vung khẽ tay áo, cùng sau lưng chín vị động thiên yêu tướng cùng nhau hóa thành từng đạo ánh sáng đỏ, đi tới trong hư không. 10 đạo thân ảnh, một bước về sau, đều là vào trận. Cùng lúc đó, hơn trăm vị động thiên cảnh châu chấu yêu ngồi xếp bằng hư không, vì lơ lửng thiên chu rất nhiều đại trận chủ tâm cốt, cấu kết từng đạo trận văn, huyền ảo cổ phát trận văn thứ tự sáng lên. Một tia uy thế kinh khủng bắt đầu khuynh kết ra, không gian bị ngưng trệ đông kết, hết thảy truyền tống trận pháp hàng ngũ đều bị phong cấm. Mạnh Hy Ngôn ngồi xếp bằng trung ương nhất, Châm Luân Biển treo cao ánh mặt trời, chỉ cần Mưa Xuân dám vượt qua lôi trì nửa bước, ánh mặt trời phút chốc rủ xuống, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Lòng bàn tay màu vàng lơ lửng ngọc phù rung động, tất cả phi chu hoạch tâm trận trụ cột đều là thắt tại phương này tấp chiếu lệnh một thân. Nay phù tiết vốn nên từ Lý Ngàn Tỷ Nam trưởng quản, lại không tốt cũng phải từ chư vị tôn giả cảnh yêu vương đảm bảo, chỉ là Lý Ngàn Tỷ Nam cưỡng ép đột phá đế quan, sinh tử không biết, loạn vực yêu vương đều là mang trong lòng tử trí, cho nên liền đem phù này tiết giao cho Lâm Thiên một tạm làm đảm bảo. Thằng đến Mạnh Hy Ngôn đi tới, Lý Ngàn Tỷ Nam thành đế, bốn vị tôn giả đều là chết hết, Lâm Thiên một nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên sớm đem phù tiết giao cho Mạnh Hy Ngôn, không thể nói hối lộ định đoạn, nhưng cũng có kéo gần quan hệ ý. Mạnh Hy Ngôn cũng không có từ chối, hắn biết rõ, nếu muốn thủ hộ Tề Giang, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng cuối cùng là quá mức ít ỏi chút. Mà giống nhỏ châu chấu loạn vực cố lực lượng này lại vừa lúc giải quyết Mạnh Hy Ngôn khẩn cấp, nhất là lơ lửng thiên chu như vậy chiến tranh đại khí, quả là giống như là chuyên vì hắn chế tạo. Thuyền lơ lửng 13 ngày, chư thiên đều là tĩnh mịch, nay ta cầm lễ lệnh, thay thế Mên Ngông chủ. Ngọc phù rung động, Mạnh Hy Ngôn trong tay kết ấn, thon dài ngón tay trắng non chậm rãi ép xuống, mỗi một cây ngón tay ép xuống, liền có một đạo sát trận từng bước sinh thành. Ta lấy chủ lệnh, sắc lệnh đông túc, thương long phá hiểu. Ta lấy chủ lệnh, chiếu lệnh bắt đầu, sao băng kiếm rơi. Trong nháy mắt, có vạn trượng thương long trường âm, rít gào phá sáng sớm, có bắt đầu kiếm trận. Dài vạn dặm kiếm chậm rãi từ trong hư không rối ra, sắc bén uy thế cực kỳ kinh người, càng có phương nam hàng tỷ giọt mưa độc hạ xuống, an mòn vạn vật. Phương tây, bạch hổ thét dài, phong lôi sát trận cắt đứt bầu trời, cũng có trời lửa lộ rơi, độc hại sinh linh. Theo từng đạo sát trận rơi xuống, nước độ trong thành đồng dạng có từng đạo pháp trận trùng điệp dâng lên, dẫn đầu xuất hiện chính là một tầng nhem múa sương mù, đem trong thành tình hình toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, tại sương mù bao phủ phía dưới, không biết tên trận từng cái dâng lên, thần bí khó lường, nhưng người khó mà nắm lấy. Phía trên đỉnh trời, mấy trăm vị thân ảnh ngồi xếp bằng, Mạnh Hy Ngôn ánh mắt lạnh triệt, xa xôi ngắm nhìn phía dưới nước độ thành. Không thể không nói, vị này Sở Thiên Thánh Tử cũng cực kỳ khó chơi, vẹn vẹn là cái này hơi nước đại trận đi đầu mà không phải phòng ngự các trận, liền nhường người không thể không sợ hãi thán phục một phen. Sương mù cùng một chỗ, địch rõ mình ám, một vị tôn giả âm thầm rình mò, đủ để cho quá nhiều người sợ hãi. Bên cạnh đó, che lấp trong thành tất cả hành vi, công thủ bất định, làm cho địch vô pháp suy nghĩ, coi là thật không tầm thường. Ngón tay điểm xuống, 13 tòa lơ lửng thiên chu bên trên tia sáng nổi lên, sát sát trận từng bước đập xuống, cùng nước độ thành hộ thành đại chiến đụng vào nhau, nhấc lên 10.000 dặm mưa gió. So với dưới mặt đất núi lở đất mòn, vạn vật bẻ gãy, phía trên đỉnh trời lại cực kỳ bình tĩnh. Tuyết trắng tan mất lạnh lẽo lên, mây ngông xanh, tuyết lớn kiếm nằm ngang ở trước đầu gối, rất nhiều yêu tướng tại Mạnh Hy Ngôn chỉ lên chỉ rơi tầm đó, phối hợp thao túng sát trận đánh giết, khuấy động lên vô số hãn nhưng gợn sóng. Ánh mắt xa xôi, Mạnh Hy Ngôn ngóng nhìn đỉnh trời phía dưới nước độ thành, rơi vào trầm tư. Từ Lý Ngàn Tỷ Nam thành đế về sau, vị này đế giả liền giống như biến mất, một mực chưa từng xuất hiện, trong đó nguyên do chính là để hắn cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý mà nói, Lý Ngàn Tỷ Nam vừa mới thành đế, khí thế chính là thịnh cực thời điểm, cần phải thừa thế xông lên xuất lĩnh nhỏ châu chấu loạn vực bắc phạt vương đình. Tại cái kia vị nữ tử quân sư không kịp phản ứng thời điểm liền đem nước Man quốc đặt vào bản đồ, xem như ngày nào đó phát triển nền tảng. Có thể Lý Ngàn Tỷ Nam không chỉ không có làm như vậy, ngược lại âm thầm thụ ý nhường một cái nửa đường nhận thân giã sư điệt lãnh binh lên phía bắc, chính mình thì mai danh nhận tích, như thế nào đều khó mà nói còn nghe được. Trong đó ý vị, coi là thật có giá trị thật tốt suy nghĩ một phen. Trước đây Mạnh Hy Ngôn một mực không có suy nghĩ, cho tới hôm nay tiến đánh nước Độ Thành nàng mới có mấy phần minh ngộ. Nghĩ đến cái này tổng thể cục từ trước đây thật lâu liền đã lặng yên bày ra, lâu đến chiến tranh còn chưa có bắt đầu, lâu đến Tô Trường Ly còn có năng lực lên cục hạ cờ. Mà trận này ván cờ bắt đầu tại Dịch Thủy ngoài quan đế chiến thời điểm, làm cái kia tên là Tô Trường Ly người chết đi về sau, thuộc về hắn ván cờ mới chậm rãi kéo ra, Hoàng Tuyền hạ cờ. Lấy thân kẻ vào cuộc, một kiếm chém đế, một kiếm trang bịa ba đế, mà cái kia chưa xong chi kiếm, liền thích đáng lưu lại trọng thương bại trốn cảnh kỳ đế giả, lại lấy cựu đế chất dinh dưỡng, thành nhân tộc tân đế. Mà trận này ván cờ còn xa xa không có kết thúc, thu phục nhỏ châu chấu là bực, bắc phạt vương đỉnh, đem nước Man quốc đặt vào bản đồ, thậm chí còn tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Nhân tộc phản công. Từ Táng Thần Nhai đến Bắc Nguyên, từ Bắc Nguyên đến nhỏ châu chấu là bực, lại đến Lý Ngàn Tỷ Nam thành đế, tất cả những thứ này hết thảy đều trong bóng tối chỉ hướng một đường, trải đường. Cái kia sớm rời nhân gian tiên sinh, đang vì mình đệ tử trải đường, cửa hàng một đầu thông thiên đường lớn. Tô Trường Ly muốn Mạnh Hy Ngôn thủ hộ, có lẽ trước đến giờ đều không chỉ là thủ hộ, mà là giết chóc, là phản công. Cho nên, đầu này bắc phạt con đường, từ đầu đến cuối, chân chính nhân vật chính. Trước đến giờ đều không phải Lý Ngàn Tỷ Nam, mà là hắn. Một cái đế giả Lý Ngàn Tỷ Nam có lẽ không đủ để cải biến thế gian, nhưng một cái đế giả Mạnh Hy Ngôn lại đủ để đem thiên hạ vừa đi vừa về chấn áp vài chục lần, đủ để cho thiên hạ sinh linh biết rõ cái gì gọi là chân chính làm vạn linh đứng đầu. Tâm tư trầm ngưng ở giữa, sát phạt đại trận đã rơi xuống một vòng lại một vòng, nhưng nước Độ Thành như cũ tại mông lung trong hơi nước loan vắng, thấy không rõ trận tướng. Hư không bên trên, rất nhiều động thiên châu chấu yêu diện màu đã có chút khó coi, không khỏi nhìn về phía Mạnh Hy Ngôn, tầm mắt lưu chuyển, há miệng ngôn ngữ. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ ngày nay thế cục, nước rất lớn quân không ngừng lên phía bắc, bọn hắn mỗi chỉ hoãn một ngày, liền nguy hiểm một ngày, nếu như không thể mau chóng phá vỡ nước Độ Thành, cái kia về sau vương đỉnh chiến đấu, liền biến tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, tại rất nhiều châu chấu yêu nhãn bên trong, cái kia xếp bằng ở trận pháp trung ương nhất thiếu niên, lại ánh mắt vô hồn, kinh ngạc đờ ra. Theo thời gian từng chút trôi qua, nước Độ Thành như cũng không có mảy may gợn sóng, bộ phận yêu tướng cũng từng bước bắt đầu nôn nóng, liên tiếp nhìn về phía Mạnh Hy Ngôn, lại quay đầu nhìn về phía nước Độ Thành, tăng lớn đối với trận pháp gia trì. Ngay vào lúc này, Mạnh Hy Ngôn rút ra suy nghĩ, có chút liếc nhìn đám người một cái, sau đó lại rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía kín kẽ nước Độ Thành, ánh mắt xanh đen. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, kết thúc. Sau một khắc, sắc lệnh âm thanh truyền khắp toàn bộ Lơ Lửng Thiên Chu. Đưa tù binh. Chương 53, làm cánh đồng tuyết phía trên tách ra thứ nhất đóa kiểu diễm chi hoa, chương 53, làm cánh đồng tuyết phía trên tách ra thứ nhất đóa kiểu diễm chi hoa. Rắc, rắc, rắc. Lơ Lửng Thiên Chu bên trên, mấy ngàn đạo nặng nề cửa đá chậm rãi dâng lên, đem nhân gian ánh sáng chiếu rọi tiến vào âm u bẩn thỉu nhà kho lao ngục. Từng cái chết lặng tái nhợt khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, tại băng lãnh nặng nề xích sắt trói buộc phía dưới, lỗ trống linh hồn vây ở mệt mỏi trong thân thể. Mười mấy vạn lỗ trống chết lặng man tộc sinh linh đều bị cầm tù tại Lơ Lửng Thiên Chu bên trong, trong bọn họ có già mua lão giả, có con nít tóc trái đào, càng có tuổi trẻ thiếu nữ, thịnh niên thanh niên trai trắng. Bọn hắn đều đã từng là nhỏ châu chấu loạn vực bắc phạt trên đường chướng ngại, chỉ là ngày nay được đưa lên cái thất gỗ, mang đến đoạn đầu đài. Có lẽ trong bọn họ có rất nhiều người là vô tội, nhưng chiến tranh vốn không có người vô tội. Man tộc cùng nhân tộc chiến tranh sớm đã không phải là đơn giản cãi nhau ở Mỹ, mà là liên quan đến chủng tộc tồn vong chiến đấu. Tại đây cuộc chiến tranh bên trong sẽ không có người vô tội, chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại. Vào phía trên đỉnh trời, Mạnh Hy Ngôn mặt không biểu tình, một ngón tay hướng phía nước Độ Thành điểm xuống, ngàn vạn ánh sáng lấp lánh tùy hành chui vào trong đó. Sau một khắc, 13 tòa Lơ Lửng Thiên Chu bỗng nhiên sáng lên vạn đạo ánh sáng, mười mấy vạn man tộc sinh linh trên thân xiềng xích trong khoảnh khắc đứt gãy ra, sau đó lại như là không bị khống chế hướng về nước Độ Thành gấp rút chạy tới. Mấy trăm ngàn sinh linh như là chó hoang hối hả lao nhanh, phản phất cá giết sang sông, lít nha lít nhít bóng đen đem nước Độ Thành bao vây lại, sóng lên hát triều, lan lộn vẫy động, vung lên đẩy trời bụi mù. Chiến tranh luôn luôn che kín máu tanh, là núi thây biển máu chồng chất mà thành, thời cổ như vậy, ngày nay cũng như vậy. Công thành nổ trại, luôn có người muốn đi xông pha chiến đấu, luôn có người muốn đi chịu chết, như thế, tù binh liền trở thành tốt nhất phá hôi. Có lẽ, bọn hắn cũng không nguyện ý, cũng không nên, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Kẻ thất bại nhỏ bé như sâu kiến, nhỏ bé như mèo, không có người sẽ để ý cái này yếu ớt như tờ giấy sinh mệnh, càng không có người sẽ để ý sâu kiến không cam lòng. Phía trên đỉnh trời, Mạnh Hy Ngôn cụp mắt nhìn lại, từng sợi đạm bạc ánh sáng lấp lánh từ chân trời rủ xuống, xa xa dẫn dắt cái này mấy trăm ngàn sinh linh chạy về phía nước Độ Thành, mà tại đây chút chói mắt ánh sáng lấp lánh tầng ngoài phía dưới, đều ẩn giấu một sợi đạm bạc đến cơ hồ mắt thường khó gặp màu đen sợi tơ, mà cái này mấy trăm ngàn đạo đạm bạc màu đen sợi tơ, lại đều như có như không hội tụ hướng cái nào đó phương hướng. Đỉnh trời phía dưới, phía trên đại địa. Vành, một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ tại nước Độ trên hành. Làm thứ nhất đóa đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ tại Bắc Nguyên hoang vu cằn cỗi băng tuyết thiên địa về sau, làm thứ nhất bôi huyết tinh yêu diễm tại mênh mông cao cấp về sau, Bắc Nguyên tựa hồ không giống. Có người dần dần tỉnh ngộ, chết lặng rút đi, đôi mắt dần dần khôi phục trong sáng. Một cái mắt, bọn hắn giật mình như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng lại rất nhanh hoảng sợ phát hiện chính mình không bị khống chế thân thể, đang điên cuồng hướng nước Độ Thành lao nhanh, sau đó, đụng chết tại nước Độ trên thành. Tại mấy trăm ngàn mênh mông quần quận sinh linh bên trong, bọn hắn tại tuyệt vọng thức tỉnh, lại thức tỉnh bên trong tuyệt vọng. có người nước mắt chảy ngang, cùng loạn đau khổ cầu khẩn, sinh mệnh ti tiện nhỏ bé như cỏ rác. Có người muốn rách cả mí mắt, không muốn từ người trưởng khống, tự hủy tu nghiệp, 100 năm đạo quả một chiều hủy, bi tráng hùng hồn. Có người như ở trong ngộng mới tỉnh, nhưng lại rất nhanh che giấu, phản phất bổ nhiệm tùy ý ánh mặt trời dẫn dắt, chỉ là mặt mũi bình tĩnh phía dưới, có lửa rừng bừng bừng phấn chấn. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn chửi mắng, bọn hắn hò hét, bọn hắn thút thít, bọn hắn cầu khẩn, bọn hắn nhỏ bé. Bọn hắn thân không phải do mình, bọn hắn hùng hồn chịu chết. Chúng sinh muôn màu, nhân gian vạn vật, tại thời khắc này, tại đây một hồi tu la luyện ngục bên trong, hiển lộ rõ ràng vô cùng nhỏ nhuyễn. Bành 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 bành. Bành bành bành. Từng đóa tiểu diễm máu bắn tung tóe, tại bác nguyên phía trên tỏa ra. Như vậy tiểu diễm, lại như thế lạnh bước. Kín cái hộ thành trận pháp, cũng tại từng bước cảm đạm, từng bước mất đi nhan sắc. Hơi nước đại trận, đã là toàn bộ bị xương máu thay thế, huyết tinh tràn ngập toàn bộ trong thành. Mà nhân gian, cũng nhiễm lên một vệt màu máu. Sáng sớm cuối cùng tờ mờ sáng, làm cái kia vòng rất lâu chưa từng dâng lên mặt trời, lần nữa lại đến nhân gian, một vệt màu vàng nắng sớm, chân chính chiếu rọi đến băng lãnh phía trên đại địa. Tuyết lần thứ nhất ngừng nhưng máu không biết. Một bộ lục kim màu áo giáp xuất hiện tại đầu thuyền, tại màu vàng cam nắng sớm chiếu rọi phía dưới, sáng như hoàng kim. Sau đó, là hai bộ, ba bộ, thậm chí còn trăm bộ ngàn phó và phó. Cuối cùng, lơ lửng tiên chu bên trên, tận mang hoàng kim giáp. Binh rơi. Lạnh lạnh mênh mông thanh âm truyền đến, để lộ ra vô tận băng lãnh cùng sát ý, giống như không có một tơ một hào người tình cảm. Xèo. Hiu hiu hiu. Lơ lửng tiên chu bên trên, giáp vàng rơi phàm trần, chi này bị nhỏ châu chấu loạn vực tuyết tàng mấy chục năm tinh anh quân đội, trọng yếu nhất lực lượng, tại giờ khắc này như mưa rơi nhân gian, thần binh trời giáng. Kim qua xen lẫn, chói tai tiếng va chạm, chém giết tiếng vang lên, nước độ thành hộ thành đại trận bị như châu chấu yêu quân tốt chém qua, kích thích vô số tinh hỏa. Cùng lúc đó, cũng có lúc trước rất nhiều sát trận, như mưa rơi đập xuống trên đó, kích thích khủng bố sóng khí. Lít nha lít nhít đất, một vòng lại một vòng, nước độ thành hộ thành đại trận màn sáng ngay tại cực tốc suy yếu, xương máu cũng tại giờ khắc này từng bước tiêu tán, lộ ra trong đó rất nhiều sinh linh. Sở Thiên Thánh Tử sắc mặt bình tĩnh, gắt gao giữ vững đại trận bên trong trụ cột, một người tử thủ đóng cửa. Trong thành, gần 1 triệu sinh linh sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắt gao giữ vững trận nhãn. Tại xương máu tan hết một cái mắt, phía trên đỉnh trời cùng đỉnh trời phía dưới, hai đôi tròng mắt đống nhiên tương đối. Ngày xưa, có Sở Thiên Thánh Tử áo trắng ngọc quan, ở trên cao nhìn xuống. Hôm nay, có áo trắng ngồi xanh chín tầng trời, quan sát nhân gian. Sau một khắc, nước độ trong thành có nổ vang rung trời truyền đến, vị này một mực không nói lời gì Sở Thiên Thánh Tử rộng mở đứng dậy, tay áo vung lên, cất tiếng cười dài. Nước độ trong thành nơi nào đó nơi hẻo lánh, tòa kia bị vô số nước độ con dân cung phụng thật lâu tiên linh nhà thờ tổ bên trong, lít nha lít nhít bài vị, càng là toàn bộ phá vỡ hư không, đi tới nước độ trên thành mới. Chỉ là thời gian qua một lát, lít nha lít nhít bài vị treo ở hư không, chi chít khắp nơi, phiền phức như ngôi sao đầy trời, sen lẫn phát họa trở thành một tòa không thể phá vỡ cao ngút trời đại trận, đồng thời trận này cùng hộ thành đại trận lại hai tiếp xúc, sau đó tại trong khoảnh khắc dung hợp. Thoáng chốc, nguyên bản lung lay sắp đổ phòng hộ, lại tại một nháy mắt kiên cố lên, thậm chí còn không thể phá vỡ. Tuy ý rất nhiều sát trận doanh sát, châu chấu yêu đại quân công phạt đều khó mà kích thích một tia gợn sóng. Ha ha ha, không hổ là giết hết man nguyên một thế hệ áo tơ trắng hầu, thủ đoạn quả nhiên huyết tinh lạnh lùng đến cực điểm. Mưa xuân cười dài, từng bước một đặc không, áo trắng dập dờn, chậm rãi đi tới trong hư không, cùng Mạnh Hy Ngôn xa xa giằng co. Chỉ nghe hắn mỉm cười nói, bất quá ta đã biết được ngươi bản tính, há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị ở sau. Công thành thủ thành, bất quá ngươi ta riêng phần mình hạ cờ, mỗi người tính một phương. Ngươi cắt trận uy tuyệt, ta liền thủ thành không ra, hoạt động bí mật, ngươi man huyết xuống trận, giáp vàng chém giết. Ta liền mượn xin tiên linh, hộ thành không việc gì. Nói đến đây, vị này Sở Thiên Thánh Tử ý cười càng đậm, lần nữa bước ra một bước nói: "Ngày nay ngươi thủ đoạn ra hết, mà thành vững như thành đồng, ngươi lại chờ. Như thế nào?" Chương 54, ngươi thật. Xem hiểu sao? Chương 54, ngươi thật. Xem hiểu sao? Trầm mặc. Đỉnh trời phía dưới, cánh đồng tuyết phía trên, huyết chi đóa hoa như cũ tại tiểu diễm nở rộ. Phía trên đỉnh trời, đám người không tiếng động, duy có Sở Thiên Thánh Tử tiếng cười thoải mái. Mạnh Hy Ngôn không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem vị này Sở Thiên Thánh Tử, tĩnh như trong suốt. Thật lâu, hắn lắc đầu, một tiếng cười khẽ. Mưa xuân, là ai nói cho ngươi, ta đã hết biện pháp. Sở Thiên Thánh Tử nghe lời này, tiếng cười im bặt mà dừng, hắn sắc mặt kỳ biến, trong mắt đống nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hy Ngôn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chỉ gặp cái kia ngồi xếp bằng thiếu niên áo trắng sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn xuống dưới, lòng bàn tay trái hướng lên dốc lên, lòng bàn tay phải hướng phía dưới án áp, trong miệng ngâm khẽ nói. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, càn khôn đảo ngược sơn thủy biến, âm dương biến hóa chúng sinh diện. Mưa xuân trong lòng run lên, trong mắt kịch chấn, hắn thuận Mạnh Hy Ngôn ánh mắt nhìn, thế là hắn nhìn thấy một cái cối xay. Kia là một cái từ mấy trăm ngàn sinh linh tạo thành cối xay. Chỉ gặp nguyên bản tại đầy trời hoàng kim giáp cùng nhau lơ lửng. Sau đó, phản phất nhận một loại nào đó chỉ lệnh, nguyên bản lộn xộn trận hình nháy mắt biến hóa, mười mấy vạn kim giáp châu châu yêu đào đào liệt trận, lấy một loại trước đây chưa hề xuất hiện qua trận hình sắp xếp. Sau đó, còn lại ở bên ngoài mấy trăm ngàn nhỏ châu chấu loạn vực sinh linh đồng dạng ảo ảo biến trận, chúng lấy cực nhanh tốc độ bay lượn, trong khoảnh khắc, lộn xộn trận hình diễn biến ra tới. Cuối cùng, từ lúc trước ở bên ngoài mấy trăm ngàn châu châu yêu tộc sinh linh bảy trận sắp xếp, tầng tầng lớp lớp ở giữa, theo thứ tự ra bên ngoài tăng lên, từng bước cấu thành một cái khổng lồ bát quái tầng ngoài, vắt ngang ở thiên địa trung ương. Sau đó, mười mấy vạn kim giáp châu châu yêu đồng dạng lấy một loại kỳ diệu hình thức sắp xếp, cấu thành một cái màu vàng nửa bên thái cực, ở vào dưới trời đất mới. Cuối cùng, từ Mạnh Hy Ngôn thống lĩnh hơn trăm vị động thiên cảnh châu châu yêu tộc sinh linh toàn thân tu vi phụ trào, kinh khủng nguyên lực tùy ý sôi trào, tiếp theo ảo ảo sắp xếp vào trận, hóa thành một nửa khác thái cực. Tại vô số sinh linh kinh hãi trong ánh mắt, ở vào phía dưới cùng màu vàng nửa bên thái cực dần dần xoay tròn ra, chậm rãi dốc lên. Đồng thời ở vào phía trên nửa bên thái cực đồng dạng xoay chậm chậm ra, chìm xuống phía dưới rơi. Cuối cùng, hai cái nửa bên thái cực đều không ngừng hướng về trung gian bắt quái tầng ngoài tới gần, dần dần dung hợp mà đi. Một cái từ mấy trăm ngàn sinh linh tạo thành bắt quái, một cái từ mấy trăm ngàn sinh linh tạo thành cối xay. Đây là quân trận, âm dương ma diệt trận. Ngày xưa vào thành học pháp, hôm nay bầu trời diễn đạo. Cùng lúc đó, vô cùng kinh khủng uy thế nhộn nhạo lên. Thiên địa thất sắc, núi sông đông đưa, thưa không băng liệt. Phía trên đại địa từng đạo tĩnh mịch khe rãnh lan tràn ra, tung hoành ngàn dặm mười ngàn dặm. Trời xanh đổ sụp, từng đạo khủng bố hư không khe hở lan tràn, lạnh thấu xương kinh khủng xé rách cảm giác từ trong truyền đến, tựa hồ muốn phải hủy diệt hết thảy. Trên trời cao, có mây đen ngưng kết, vạn lôi nổ vang. Giờ khắc này, giống như tận thế giáng lâm. Rơi. Phía trên đỉnh trời, ngồi xếp bằng thiếu niên áo trắng hét vang một tiếng, hai tay cuối cùng khép lại. Giang giác. Giang giác. Tại mưa xuân không thể tin trong ánh mắt, tại vô số sinh linh tuyệt vọng hò hét bên trong, vỡ vụn không ngừng bên tai, cái kia từ nước độ thành vô số tiên linh bài vị dung hợp hộ thành đại trận mà thành tuyệt thế đại trận, một tấc lại một tấc sụp đổ. Không cần một thời ba khắc, liền sẽ hoàn toàn băng liệt. Tín ngưỡng, phản phất tại giờ phút này bị tức đoạn, rung động vào thời khắc này bị viết. Theo cái kia đạo cao ngút trời cối xay chậm rãi rơi xuống, nước độ thành hết thảy tựa hồ cũng đem bụi bặm lắng xuống, vị này tuyệt thế yêu nghiệt Sở Thiên Thánh Tử cuối cùng là cờ kém một chiêu, muốn theo nước độ thành cùng nhau hóa thành bụi bặm. Nhưng mà, liền tại thời khắc này, mưa xuân chợt cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn cuộn cuộn, lại tràn ngập thoải mái ý. Mạnh Hy Ngôn, ta đích xác không tính quá ngươi, nhưng thì tính sao, ta còn có chuẩn bị ở sau. Chỉ gặp hắn cười to xoay người, đối với nước độ thành phương hướng túi đầu, sau đó đem bên hông quạt xếp gỡ xuống, một cái bẻ gãy. Cung thỉnh, đại tổ ra tay. Sau một khắc, chỉ gặp nước độ trong thành dâng lên một đạo màu bạc cổ sáng, cái kia cổ sáng lóa mắt sáng chói đến cực điểm, tốc độ giống như đạt tới đỉnh cao nhất, mới vừa xuất thế, cũng đã đến Mạnh Hy Ngôn trước mặt. Uy thế kinh khủng đến mặt, Mạnh Hy Ngôn bị ổn định thân thể, không nhúc nhích được, nguy cơ sinh tử nháy mắt đem hắn bao phủ. Nguyên lai, cái này mưa xuân đồng dạng có hậu thủ, mà lại cái này chuẩn bị ở sau là chuyên môn hướng về phía Mạnh Hy Ngôn mà đến. Nguyên lai, vị này Sở Thiên Thánh Tử từ vừa mới bắt đầu dự định, liền không phải là dựa vào tử thủ đến giữ vững nước độ thành, mà là dùng công thay thủ, lấy giết chết Mạnh Hy Ngôn đến xem như thủ thành mục đích. Giỏi tính toán, tốt một cái Sở Thiên Thánh Tử, tốt một cái nguyên pháp người thừa kế. Trong hư không, mấy trăm ngàn châu chấu yêu sinh linh sắc mặt kỳ biến, đều là muốn phải hướng về Mạnh Hy Ngôn phương hướng phóng đi, không biết làm sao cái kia đạo sáng chói tia sáng màu bạc quá mức cấp tốc, nhanh đến làm cho tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phóng tới Mạnh Hy Ngôn. Mưa Xuân thoải mái cười to, hắn cười đến tùy ý, cười đến tùy tiện. Hắn nhìn xem giọt kia gần bị màu bạc giọt mưa xuyên vào mi tâm thiếu niên áo trắng, nhẹ nhàng phất phất tay, như đang cáo biệt. Hắn biết rõ, giết thiếu niên kia, thiên địa này cối xay khủng bố quân trận liền biết tiêu tán, nhỏ châu chấu loạn vực còn sót lại quân đội cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng, nước độ thành cũng liền thủ được. Hắn còn biết rõ, chờ giết thiếu niên này, cái kia tại hắn trên đại đạo bóng tối liền biết tiêu tán, đại đạo của hắn đem như cũng biết, nối thẳng trời xanh. Hắn đem vẫn như cũng là trước kia cái kia chưa từng bại một lần. Sở Thiên Thánh Tử, hết thảy đầu nguồn đều là tại cái kia thiếu niên áo trắng, giết hắn, liền giải quyết hết thảy. Không gian tựa hồ tại thời khắc này ngưng trệ, âm thanh tại thời khắc này bao phủ, mưa xuân ý cười tùy tiện tùy ý, chờ đợi tất cả những thứ này bụi bặm lắng xuống. Ván này, ngươi thật xem hiểu rồi sao? Ngay vào lúc này, một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền vào mưa xuân trong hai, để hắn ý cười im bặt mà dừng, ngưng trệ tại bầu trời. Sau một khắc, cái này từ mấy trăm ngàn sinh linh tạo thành âm dương bát quái cuối cùng là hợp lại cùng nhau, hai nửa bên cạnh thái cực kín kẽ, cùng tầng ngoài bát quái hoàn mỹ phù hợp lại với nhau. Tia sáng vạn trượng, nhân gian thanh hoan. Thế là, sơn thủy điên đảo. Áo trắng đổi áo trắng. Màu bạc giọt mưa xuyên vào Sở Thiên Thánh Tử mi tâm, lực lượng của đỉnh cao nhất không ngừng phá hủy lấy thân thể của hắn, đem nó sinh cơ từng tấc ma diệt, cuối cùng xóa bỏ. Nước độ thành hộ thành trong đại trận, Mạnh Hy Ngôn sắc mặt lạnh nhạt, lặng lặng nhìn về phía Sở Thiên Thánh Tử trừ khử nơi. Chỉ là tại thiếu niên mi tâm, từng sợi khí xám như ẩn như hiện. Tại sơn thủy điên đảo về sau, toàn này từ mấy trăm ngàn chỗ người tạo thành tuyệt thế quân trận, cuối cùng sụp đổ ra, vô số châu chấu yêu bị từ trong trận vùng rơi, nện vào đại địa. Mà nước độ thành hộ thành đại trận vẫn như cũ chưa phá. Mạnh Hy Ngôn lơ lửng tại nước độ trên thành không, tầm mắt khẽ nâng, tay trái nâng lên, một đóa màu đen bị ngạn hoa hiện lên ở bị hắn kẹp ở giữa ngón tay. Mơ hồ có thể thấy được, vô số cơ hồ đạm bạc đến không thể nhận ra cảm giác màu đen sợi tơ từ bốn phương tám hướng lan tràn ra. Những thứ này màu đen sợi tơ, không chỉ đến từ ngoài thành, hơn nữa còn đến từ trong thành. Kết thúc. Thiếu niên chậm rãi bóp nát hắc ám bị ngạn hoa. Vành. Trong thành ngoài thành, vô số sinh linh bạo thể mà chết. Hộ thành đại chiến phá thành mảnh nhỏ. Yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm, tại Bắc Nguyên, chói lọi nở rộ, đóa hoa phủ kín nước độ thành. Tuyết ngừng ngày đó, máu bắn tung tóe phủ kín Bắc Nguyên. Mạnh Hy Ngôn không phải là người tốt. Chương 55, tử khí cùng suy diễn lại, chương 55, tử khí cùng suy diễn lại. Làm kim dương triệt để phá vỡ sáng sớm, ngày đó ngoài rìa cái kia một sợi bong bóng cá nhiễm lên sáng kim vẻ, khi thiên địa khó được an tĩnh lại. Cái này một tòa kín kẽ nước độ thành, trung quy là tại phía trên băng nguyên phá thành mảnh nhỏ, thật giống như một mặt chân bóng trong gương, đột nhiên tách ra một đóa lại một đóa chói lọi chi hoa. Thiếu niên áo trắng lạnh triệt ánh mắt xa xôi quét qua nước độ trong thành bên ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người đi hướng lơ lửng thiên trụ. Sau lưng, ngàn vạn châu chấu yêu như mưa rơi nhân gian, đen nghị thủy triều bao phủ thiên địa, sau đó ép vào nước độ thành. Tiếng giết lại nổi lên, khói báo động cuồn cuộn. Sáng sớm mà đến, tờ mờ sáng mà về. Ba ngày phá thành, là thiên hạ có thể để lại cho Mạnh Hy Ngôn thời gian, nhưng không phải là hắn cần thời gian. Bây giờ thành đã phá, vậy kế tiếp sự tình liền cũng không cần hắn lại cắm tay. Mạnh Hy Ngôn tin tưởng sẽ có người làm được so hắn càng tốt hơn cũng càng chính xác. Áo bào trắng thiếu niên hư không dạ bước, chậm rãi đi tới lơ lửng thiên chu bên trên. Đầu thuyền duy có mấy cái cầm kích châu chấu yêu lặng lặng chờ đợi, chưa từng lên tiếng. Cửa phòng đóng chặt, sắc trời còn sớm, tiểu cô nương hẳn là còn chưa tỉnh ngủ. Phất tay thối lui một đám thủ vệ, Mạnh Hy Ngôn ngồi một mình đầu thuyền, tuyết lớn kiếm nằm ngang ở trước đầu gối, ngón tay khẽ chọc vỏ kiếm. Một sợi khí xám leo lên đôi lông mày. Khu khu. Thiếu niên sắc mặt đống nhiên tái nhợt, giữa thiên địa không có tản ra hàn khí giống như không lọt chỗ nào, tại thời khắc này đánh tới. Khoan thai, một sợi tuyết trắng kiếm khí từ kiếm trong vỏ tiết ra, chui vào trong cơ thể của thiếu niên, cùng cái kia có một chút sao động tử khí qua lại xoắn giết lên. Một máy mắt, thiếu niên sắc mặt càng thêm tái nhợt, tử khí ăn mòn toàn thân thậm chí thần hồn tâm luân, rộng lớn áo bào trắng phía dưới, thiếu niên thân thể nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng ngay tại thừa nhận lớn lao thống khổ. Tử khí, cùng vạn vật sinh cơ mà trái ngược. Tử khí ăn mòn, là bá đạo nhất ngầm chiếm cướp đoạt, thuần túy nhất thôn vệ, không cần nói thần hồn vẫn là nhục thân. Trong đó thống khổ, không cần nói cũng biết. Cho dù là ý chí cứng cỏi như hắn, sớm thành thói quen tử khí tra tấn, khi loại này thống khổ lần nữa tiến đến thời điểm, vẫn là nhường nhân sinh không bằng chết. Chỉ là, dù là dạng này, thiếu niên cũng chỉ là ngón tay ấn kiếm lực đạo trọng chút, chưa từng phát ra một tia tiếng vang. Dù sao cũng là Sở Thiên Thánh Tử, dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ tu giả bên trong cao cấp nhất hàng ngũ nhân vật, dù sao cũng là nguyên pháp người thừa kế, lấy chính mình ngày nay nhìn xem vương cảnh tu vi, đối kháng lên vẫn là quá mức miễn cưỡng chút. Nhất là, đối phương không chỉ thiên tư yêu nghiệt, tu vi cường đại, lại cũng không phải là loại kia vô nào hướng tới, đối kháng xuống tới càng gian khổ. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy Ngôn có chút nước mắt, đè nén thân thể chuyển đến thống khổ, bình tĩnh nhìn về phía mặt trời mới mọc tờ mờ sáng phương hướng, có chút xuất thần. Kỳ thực, nếu chỉ là cùng cảnh mà chiến, hắn không cần vận dụng tử khí đại đạo, liền đủ để chấn áp vị này Sở Thiên Thánh Tử. Mà sự thật cũng là dạng này, cùng mưa xuân chiến đấu bên trong, Mạnh Hy Ngôn chưa hề động tới tử khí đối địch, chỉ dựa vào Trung Thiên Thiếu Hạo hai thức, liền đem cái này nó chấn áp đánh lui. Mà tử khí buộc phát căn bản nguyên do, hay là đối phương cái kia gần như vô lại thủ đoạn, lại đảo ngược chạy một khoảng thời gian lần nữa tới qua. Thử nghĩ, nếu có người cùng mưa xuân đối địch, như muốn ám sát, nhưng khi hắn đi hướng ám sát trên đường, lại ngạc nhiên phát hiện vị này Sở Thiên Thánh Tử càng là sớm mai phục gài bẫy, chính mình ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Lúc này, ngươi liền biết phát hiện, cái này Đại Xuân Kinh đến tột cùng đến cỡ nào vô lại, cỡ nào nghịch thiên. Trước đây, lần thứ nhất rút ra Trung Thiên một kiếm đem nó chém giết thời điểm, Mạnh Hy Ngôn cũng đã có phát giác, trong lòng có mấy phần rung động, mà tại tử khí hơi rung động một khắc đó hắn liền đã là thật sự xác định xuống tới ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên sớm hơn đầu mối còn tại hắn vô danh kiếm ý triển khai một khắc đó, mưa xuân bị hắn một kiếm chặn ngang chặt đứt, sau đó lại như là thời gian đảo lưu kỳ tích khép lại, khi đó Mạnh Hy Ngôn cũng đã có mấy phần phỏng đoán. Tử khí vị cách cực cao, cao đến so cái kia tiên cổ thời điểm Đại Xuân càng cao, cho tới khi mưa xuân thi triển Đại Xuân kinh ngược dòng 5 tháng thời điểm, liền nhiều lần cho Mạnh Hy Ngôn cảnh tỉnh. Là lấy, mỗi khi tử khí rung động một lần, Mạnh Hy Ngôn liền biết rõ vị này Sở Thiên Thánh Tử lại đi ngược chiều 5 tháng một lần. Một kiếm ra khỏi vỏ hai tấc, tử khí trọn vẹn rung động 7 lần, cũng mang ý nghĩa vị kia Sở Thiên Thánh Tử trọn vẹn đi ngược chiều 7 lần. Một máy mắt, giống như ra kiếm 7 lần, nhưng lại giống như chỉ ra kiếm một lần. Đây chính là Mạnh Hy Ngôn áp chế tử khí kết quả, để hắn tức có thể nhận ra dị động, lại không cách nào tránh thoát tuần hoàn. Cũng may, Trung Thiên một kiếm dù sao cũng là Tô Trường Ly truyền lại, người thi triển dù sao cũng là Mạnh Hy Ngôn, mà tại giống nhau cảnh giới tình huống dưới, ai có thể tiếp được dạng này một kiếm? Không thể. Đồng dạng một kiếm, quỷ sát không tiếp nổi, hắn mưa xuân đồng dạng không có khả năng tiếp được. Vì lẽ đó, lần thứ nhất mưa xuân liền như thế thua chạy. Vì lẽ đó, tại tử khí rung động cuối cùng một cái mắt, Mạnh Hy Ngôn mở miệng khiêu động đối phương đạo tâm, lại lấy thiếu hạ một kiếm sán lạng kiếm thế đem nó bước lui. Đến mức chém giết, không giết được hắn. Đừng nói hiện tại, dù là tương lai, Mạnh Hy Ngôn như cũng rất khó chém giết vị này Sở Thiên Thánh Tử. Đúng vậy, Mưa Xuân cũng chưa chết. Dù là phá thành một trận chiến, Mạnh Hy Ngôn lấy Sơn Thủy Điên Đảo đem hắn cùng Mưa Xuân trao đổi, lấy to lớn tổ thủ đoạn đem nó diệt sát, có thể Mạnh Hy Ngôn biết rõ hắn cũng chưa chết. Bởi vì, từ sau lúc đó, trong cơ thể tử khí lại rung động một lần. Trên thực tế, lần này phá thành chiến đấu, tử khí rung động qua vài lần, sát trận giáng lâm là một lần, man huyết sông trận lại là một lần, âm dương ma diệt trận lại là một lần. Mà mỗi một lần rung động, đều mang ý nghĩa Mưa Xuân ngược dòng một lần năm tháng, đồng dạng, cũng mang ý nghĩa Mạnh Hy Ngôn tại cái kia từng đoạn thời gian bên trong, phá thành mấy lần. Chỉ là lúc trước cùng Mưa Xuân đánh một trận xong, Mạnh Hy Ngôn liền đã nắm chắc trong lòng, về sau tử khí lần lượt rung động, cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Bởi vậy mới có lúc trước lần lượt tính kế lẫn nhau, qua lại mưu tính. Lúc trước Mạnh Hy Ngôn không có mưu tính, không có nghĩa là hắn liền sẽ không mưu tính, chỉ là bởi vì với hắn mà nói, thiên tư đủ để thay hắn giải quyết quá nhiều đồ vật, đến mức hắn rất ít khi dùng đến mưu kế. Nhưng nếu như cần dùng đến, vậy hắn cũng không keo kiệt sử dụng mưu kế. Mấy ngày trước, mượn trinh phạt thời khắc, từng có một nhóm người lặng yên không một tiếng động rời đi lơ lửng thiên chu, tại đám người trong bóng tối phối hợp xuống, đem tương đương năm thứ nhất đại học bộ phận lưu dân chạy tới nước độ thành. Bị ngạn đu minh loại, liền cũng là vào lúc đó lặng yên không một tiếng động gieo xuống, thậm chí liền người trong cuộc chính mình cũng chưa từng nhận ra. Đến mức lơ lửng thiên chu bên trên lúc đầu rất nhiều tù binh, tại trận pháp áp chế xuống càng là không chướng ngại chút nào đi cùng trận pháp nô ấn cùng nhau gieo xuống, cũng liền tạo thành lúc sau cái kia mấy trăm ngàn sinh linh chịu chết tu la tràng. Man huyết xung trận, phối hợp sát trận mưa độc, vốn là một loại đối với trận pháp cực kỳ khắc chế thủ đoạn, cho nên mới có thể có cái kia lần thứ một, hai phá thành. Sau đó giáp vàng rơi phàm trần lại là một lần, âm dương ma diệt trận lại là một lần, hơn nữa còn là dùng tuyệt đối lực lượng hủy diệt một lần. Chỉ là hắn để ý, tại tử khí rung động về sau, Mạnh Hy Ngôn chỉ huy quân trận, nó chân chính trọng tâm căn bản đã lặng yên không một tiếng động ở giữa thay đổi, từ câu kia âm dương biến hóa chúng sinh diệt thay thế vì càn khôn đảo ngược sơn thủy biến. Đến mức trận pháp tác dụng, đồng dạng từ đánh giết tùy theo biến hóa thành điên đảo thay đổi. Nằm trong dự đoán của hắn, như cái kia một lần nữa ngược dòng 5 tháng mưa xuân ra tay với hắn, sơn thủy điên đảo sau vẫn là nó tự làm tự chịu. Đương nhiên, nếu là mưa xuân không phải là ra tay với hắn, cái kia sơn thủy điên đảo đồng dạng hữu hiệu, chỉ là lúc này đây đổi đi vào không phải là Mạnh Hy Ngôn, mà là một người khác hoàn toàn. Mà một khi mưa xuân ra trận, châm luôn biển phút chốc giáng lâm, hắn đồng dạng là chết một lần. Nước độ thành, như cũng biết phá, chỉ là phá đến sớm tối khoảng khắc thôi. Là lấy, từ man huyết sông trận một khắc kia trở đi, phối hợp bị ngạn u minh loại, trận này phá thành chiến đấu cũng đã kết thúc. Tiếp xuống tất cả thủ đoạn đều là nhằm vào vị tiên sở thiên thánh tử mà thiết lập, muốn đem nó vây giết ở đây. Chỉ là, Mạnh Hy Ngôn trung quy là có chút đánh giá thấp cái này Đại Xuân Kinh, cũng đánh giá thấp vị này sở thiên thánh tử, nhường nó trốn được một mạng. Bất quá, liền xem như là thoát, nghĩ đến cũng là nguyên khí đại thường, hắn đối Mạnh Hy Ngôn uy hiếp cũng tạm thời trừ bỏ, là không nổi sóng gió gì. Chương 56, ngầm đồng ý, chương 56, ngầm đồng ý. Bắc Nguyên phía trên, nước độ thành, lơ lửng thiên chu, gió nhẹ lướt qua. Mạnh Hy Ngôn ngơ ngác đứng ngồi, lặng lặng mà nhìn xem chân trời. Ngày đó tế cái kia một vòng mặt trời đỏ bắt đầu phát ra ánh vàng, làm Bắc Nguyên phía trên cuối cùng che kín nắng sớm, làm mây đen tản đi, trời xanh cứ tĩnh, nhân gian cực động. 13 tòa quái vật khổng lồ lơ lửng tại thành trì phía trên, rủ xuống vạn thiên hoa ánh sáng, trận pháp trùng điệp sáng tắt, tướng không tính người sống hy vọng ngăn cách ở bên trong. Tứ bề báo hiệu bất ổn, binh qua đua tiếng. Ngày xưa đường phố phồn hoa đang không ngừng vỡ vụn, giết chóc tràn ngập thành trì mỗi một nơi hẻo lánh, trật tự tại sụp đổ, đạo đức tại hủy hoại, máu tươi tẩy lễ mỗi một tấc đất. Một tòa bị công phá thành, tràn ngập tuyệt vọng. Người bên trong thành liệu mạng muốn phải ra tới, ngoài thành người liệu mạng muốn phải đi vào. Tâm thần trong thiên địa, áo bào trắng thiếu niên sớm đã vượt qua thức hải đi tới đại uyên phía trên sườn núi, ngồi xếp bằng. Áo bào trắng cùng áo bào xám tương đối, cùng ngoại giới bình tĩnh đem so sánh, trong cơ thể chiến trường đã là sôi trào đến đỉnh điểm, phật lực tiên lực cùng tử khí đại đạo ác chiến đã đến thời khắc sống còn. Mạnh Hy Ngôn lặng lặng nhìn xem âm thần thân đóng chặt hai con người, không ngừng chấn áp trong cơ thể bạo động tử khí. Phật lực tiên lực đồng thời tỏa sáng ánh sáng chói lọi, tám đầu từ đỉnh trời rủ xuống xiềng xích rung động không thôi, bắt đầu từng bước co vào. Kim ô đi lanh quanh thái hư, vạn đạo kim linh đâm rách mênh mông. Ầm. Theo cuối cùng một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, tám đường xiềng xích cuối cùng kiểm chế lên, thiếu niên áo bào cho bị xiềng xích nắm chặt, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu. Làm phiền. Áo bào trắng thiếu niên sắc mặt chợt nhẹ, đối với âm thần thân chắp tay thi lễ, sau đó hóa thành từng khỏa màu vàng ánh sáng đá sỏi biến mất tại phía trên sườn núi. Toàn bộ vắng vẻ tâm thần thiên địa bên trong, lại khôi phục bình tĩnh, thiếu niên áo bào cho đôi mắt xanh rõ, đồng thời không có một tia dị dạng thần sắc. Lôi kéo căng cứng xiềng xích, không có kéo động. Thiếu niên nhíu môi, dứt khoát trực tiếp ở trong hư không ngồi xếp bằng, hai tay kết ra một cái kỳ lạ ấn kết, cụp mắt tu luyện. Lơ lửng thiên chu bên trên, Mạnh Hy Ngôn trong mắt dần dần khôi phục thần thái, đúng vào thời khắc này, mặt trời hoàn toàn tờ mờ sáng, vạn nói từ cực đông nơi phất phới mà tới. Khí tức vô hình nộn nhạo lên, sôi trào mãnh liệt. Từ tử khí cùng hy vọng linh quang qua lại bốn lượn mà thành tâm luân vòng xoáy không ngừng xoay tròn, tự thành tuần hoàn, cực kỳ ổn định. Gió mát quét, và áo phất phới, tóc dài tứ tán nhẹ bay. Thân người bên trong tiểu thiên địa, tươi sáng hoa sen vàng nở rộ, Phật âm bao phủ. Tôi lệ tinh ánh yêu tử tiên luồng không khí trôi tại toàn thân. Mỗi một lần vận chuyển, tựa hồ cũng bị bao khỏa tại đại đạo trong dư vận, thực lực tại một chút xíu tăng trưởng, rõ ràng như thế. Loại này giống như cả ngày lẫn đêm đều tại cách đạo thêm gần một bước cảm giác, coi là thật nhiều người mê muội. Chỉ là, Mạnh Hy Ngôn ánh mắt hơi sẫm. Cho đến nay, hắn cũng chỉ là có khả năng ngự dụng Phật lực cùng tiên lực một phần nhỏ uy năng, lại như cũng không thể khai phát ra nó ảo diệu thực sự. Ngày xưa chín tầng trời tiên đình Phật quốc căn bản lực lượng, không làm chỉ có tình cảnh như vậy. Phật lực còn dễ nói, chính mình thân có Phật gia căn bản công pháp kinh Phật, nộ ra ảo diệu trong đó chỉ là sớm tối mà thôi. Nhất làm cho hắn lo lắng là tiên lực. Truy cứu nguyên nhân, chính mình ngự sử tiên lực vẫn là dựa vào tiên cốt năng lực, đạo tàng thu thủy tuy là đạo gia chính thống, nhưng lại cùng tự thân tiên lực dường như không quá tương hợp, khó mà phát huy chân chính tiên tộc thực lực. Tiên tộc bên trong cũng phân đủ loại khác biệt. Thử vi tiên tộc, ra sao địa vị còn không thể biết được. Mạnh Hy Ngôn cảm thụ được tâm luân bên trong mênh mông quần quần tuôn trào mây tía, cùng với tâm luân phía trên kim liên phật thuận, trong lòng dần dần hồi phục bình tĩnh. Đạo ngăn lại giải, đi thì buông xuống. Ngày sau sự tỉnh, còn nhiều thời gian, cần gì chấp nhất tại trong chốc lát. Giang giác. Một đạo rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên. Mạnh Hy Ngôn tầm mắt khẽ nhúc nhích, nâng lên tay trái. Ngón tay thon dài, bởi vì lúc trước tử khí ăn mòn nguyên nhân tái nhợt vô cùng, giờ phút này đã là vết rạn bay khắp. Kinh khủng vết rạn, từ tay phải đầu ngón tay bắt đầu lan tràn, thuận cánh tay, một chút xíu leo lên. Chỉ là, cái này vết rạn lan tràn tốc độ cực chậm, cơ hồ như là bò, muốn phải bày kín toàn thân, lại là còn cần rất lâu thời gian. Nát thân kiếp. Mạnh Hy Ngôn cười cười, không lắm để ý. Vương cảnh ba cửa ải, Nhân Vương, Địa Vương, Thiên Vương. Đối ứng tam kiếp, Dốc Xương kiếp, Nát Thân kiếp, Mại Hồn kiếp. Nát thân kiếp không giống với Dốc Xương kiếp, đây là một cái có chút quá trình dài dằng dặc. Cùng Dốc Xương kiếp cần đến đột phá mấu chốt mới xuất hiện không giống, Nát thân kiếp chỉ cần Nhân Vương cảnh cảm ngộ mà, linh lực tu luyện viên mãn về sau, liền sẽ bắt đầu xuất hiện. Từng chút, bất luận từ chỗ nào bắt đầu, thẳng đến lan tràn toàn thân. Cuối cùng, nhân thể sẽ như cùng như đồ sứ vỡ vụn ra, nếu là vượt qua được, liền sẽ lần nữa mạch lạc lục thân, gột rửa một thân kinh mạch chu thiên huyền đạo. Đương nhiên, ở đây đồng bộ địa hồn cũng biết đi qua rèn luyện, đồng dạng có thể lần nữa dung nhập từng đạo ý, đương nhiên cũng không có thể dung nhập đạo ý, mà là lựa chọn cùng người hồn dung luyện, tiếp tục rèn luyện người hồn đạo ý. Lựa chọn đạo, không ngoài sở trường cùng chuyên thông. Cả hai so sánh, nhưng cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo. Về phần hắn lựa chọn, Mạnh Hy Ngôn nhìn chăm chú khoảng khắc, nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng run lên tay áo, đem tay thon dài lồng tại rộng lớn trong tay áo. Không xem thiên địa, tại sao thiên địa dưỡng khí? Mạnh Hy Ngôn sắp tán rơi vào bào ở giữa tóc dài tùy ý kéo lên, dùng dây vải tùy ý buộc ghim lên tới. Quay đầu, tiểu cô nương áo bào giả phổ, ngồi trên mặt đất, đôi mắt đóng chặt, hẹp dài đao nằm ngang ở trước đầu gối, hai tay án áp vào đao. Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại rừng trẻ con, giờ phút này chính lấy thiên địa đao một thức nuôi đao. Nghe được Mạnh Hy Ngôn nói chuyện, tiểu cô nương lông mày cau lại, sau đó mở mắt, nhìn về phía Mạnh Hy Ngôn. Đi thôi. Treo kiếm đứng dậy, Mạnh Hy Ngôn nhìn về phía nước độ thành. Đi đâu? Tiểu cô nương có học dạng, đem trường đao treo ở bên hông, chỉ là đao có chút dài, cơ hồ đến tiểu cô nương đầu vai, cứ như vậy treo lên tự nhiên vô cùng không thoải mái. Đừng cứng rắn học. Mạnh Hy Ngôn mắt lộ ra mỉm cười, đưa tay vướt vướt tiểu cô nương đầu nói. Đi xem một chút, cái này nước độ thành bảo khố. Tiểu cô nương lập tức mắt sáng rực lên. Nói xong, Mạnh Hy Ngôn chân đạp hư không, đi tới lơ lửng thiên chu bên ngoài. Chỉ là đi vài bước, lại phát hiện tiểu cô nương đồng thời không cùng bên trên. Nhìn lại, tiểu cô nương tay khoác lên thuyền thanh rui, mắt lom lom nhìn hắn. Mạnh Hy Ngôn vỗ nhẹ cái chán. Trong chốc lát ngược lại là quên rừng trẻ con vẫn là Luân Văn Cảnh. Luân Văn Cảnh, không thể lăng không đứng vững. Một lát sau, đi mà quay lại thiếu niên áo trắng mang theo một cái áo tơ trắng tiểu cô nương đi tới tổn hại nước độ trước thành. Ngày xưa hùng thành, ngày nay cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Chiến tranh trả đạp tòa thành trì này. Kỳ thực, liên quan tới nước Man Quốc sau cuộc chiến thành trì, sinh linh thuộc về, Mạnh Hy Ngôn đã từng có suy nghĩ. Trong đó đơn giản nhất một cái ý nghĩ chính là toàn giết chỉ là như vậy vừa đến lại là có quá nhiều không thể làm chỗ, rất nhanh liền bị Mạnh Hy Ngôn hủy bỏ xuống. Đương nhiên, cũng không phải là đối với giết chóc liền có bao nhiêu kiêng kỵ. Giết gà dọa khỉ, nên có vẫn là phải có. Trước đây Mạnh Hy Ngôn trở lại lơ lửng thiên chu bên trên, một mặt là vì dưỡng thương chấn áp tử khí, một phương diện khác đồng dạng cũng là ngầm đồng ý châu châu yêu nhất tộc một phần thời gian. Cái này một phần trong thời gian, hắn không gặp qua hỏi. Chương 57, Tâm Vẫn, chương 57, Tâm Vẫn. Tiểu tổ. Theo Mạnh Hy Ngôn đi vào thành trì, bên đường đã có châu châu yêu sớm chờ đợi, chắp tay yết kiến. Nghĩ đến là Dương An thủ bút. Vị này thứ hai yêu tướng, thiên phú tài tình còn, cái này đối nhân xử thế, ngược lại là cực kỳ mượt mà. Tại hắn thống lĩnh phía dưới, nghĩ đến trong thành giết chóc không quá nhiều, chí ít sẽ không giống hắn chỗ dự đoán nhiều. Dương An thống lĩnh ở đâu? Mạnh Hy Ngôn vất tay ra hiệu châu châu yêu bình thần, sau đó nhìn về phía dẫn đầu một vị châu châu yêu. Dương thống lĩnh xuất lĩnh cái khác yêu tướng đi công chiếm nước độ thành địa phương khác. Trước mắt công chiếm có đường núi đi tới phía bắc, bùi hoa khuyết chờ bảy phương trong thành thế lực. Mạnh Hy Ngôn nhíu nhíu mày, vũ tộc nơi quan trọng như thế nào? Còn tại đánh giết. Nói đến đây, cái này châu châu yêu do dự chỉ chốc lát rồi nói ra, cái kia bùi hoa khuyết là chủ động tìm nơi nương tựa nó lâu chủ muốn gặp tiểu tổ ngài. Loại nào thế lực? Mạnh Hy Ngôn nhàn nhạt liếc trong thành một cái. Có lẽ là Thanh lâu. Vị này vương cảnh châu châu yêu ngẩng đầu liếc Mạnh Hy Ngôn một cái, hơi có chút chế nhạo địa đạo. Nhưng năng ngợi. Mạnh Hy Ngôn lắc đầu, mang theo tiểu cô nương đi vào trong thành, cũng không có thẳng hướng thành trung tâm đi tới. Bởi vì nơi đó là vũ tộc nơi quan trọng. Tiểu cô nương cùng sau lưng hắn quanh đi còn lại. Mạnh Hy Ngôn đi qua trong thành, thỉnh thoảng ra tay đem một hai phản kháng địch nhân tùy ý đánh giết, trong lòng suy nghĩ lên. Tiến về trước bảo khố, một phương diện cũng là tìm chút hữu dụng tài nguyên tu luyện, lại không phải tất cả đều là cho mình, cũng là vì rừng trẻ con tương lai đạo đồ làm chuẩn bị. Một phương diện khác thì là vì Trương Húc. Thần hồn của Trương Húc đã tại trong thức hải của hắn ôn dưỡng rất lâu, ngày nay thần hồn cường độ đủ để chịu nổi nhường Mạnh Hy Ngôn vì hắn tạo nên một bộ thân thể. Lại nặng thân thể cũng không dễ dàng. Mạnh Hy Ngôn trước đây tạo nên thân thể chính là tịch từ thiên cốt, lại thêm nữa áo trắng bồ tát một đóa Phật tâm kim liên tạo nên mà thành, là chân chính lưu ly không một hạt bụi thân thể. Loại phương pháp này quá mức nghịch thiên, muốn phải lại xuất hiện gần như không có khả năng. Cũng may trong thức hải vẫn có một vật, kia là lúc trước Tô Trường Ly vì hắn tạo nên thân thể chuẩn bị huyết nhục tiến cỏ, bị nó lấy thủ đoạn lớn phong tại trong thức hải, một mực chưa từng vận dụng. Đương nhiên đây chỉ là chủ tài. Trương Húc không có tiên cốt, vô pháp tự thông kinh mạch là thiếu, vô pháp tự thành xương cốt, càng không cách nào tự luyện tập tâm luân. Tất cả những thứ này đều cần cái khác linh tài. Đầu tiên là kinh mạch là thiếu, muốn phải tạo nên không kém gì nó lúc trước một bộ thân thể, chí ít cũng phải ánh sáng lấp lánh nhỏ bé mạch thạch. Đương nhiên, nếu là có Chu Thiên tinh mạch thạch, cái kia tự nhiên càng tốt hơn. Đến mức phía trên, Mạnh Hy Ngôn lắc đầu. Chu Thiên tinh mạch thạch đã cực kỳ chân quý, tại đi lên, liền không phải là hắn cảnh giới này có khả năng theo dõi. Bên cạnh đó, liên quan tới xương cốt, muốn phải tạo nên không kém gì nó lúc trước thân thể, kém nhất cũng muốn trắng tiết xanh biết lộ ngò sen. Đồng dạng, nếu là có tuyết bay hoa ngọc vậy liền càng hay một cái cấp độ. Cuối cùng, chính là tâm luân. Tâm luân lựa chọn kỳ thực ngược lại càng vì nhốt khó, hoặc là nói càng thêm hy hữu. Mạnh Hy Ngôn trước đây lấy tử khí cùng hy vọng linh quang hội tụ thành sinh tử luân đồng dạng quá mức đi tiên, không thể sao chép. Huống hồ, sinh tử luân không có luân văn, không có vòng tướng. Đạo đồ của hắn cùng thế gian sinh linh khác lạ, tu Phật luyện tiên, lấy nhân sinh tiểu thiên địa trồng kim liên nuôi luyện thần thông, không cần tâm luân khắc hoa văn. Cũng chính là không tu tâm vòng. Nhưng Trương Húc không được, chí ít trước mắt không được. Tư chất cửa này kỳ thực chính là vây khốn hắn lớn nhất nan đề, so với xương cốt mạch lạc càng thêm khó khăn. Liên Mạnh Hy Ngôn trước mắt suy tư xuống tới, trong nhân tộc duy có ba loại thiên địa linh vật có khả năng vì đó dựng lại thân thể, chỉ là cái kia ba món đồ thu hoạch đều quá mức gian nan. Lấy hắn thực lực hôm nay muốn phải thu hoạch được quá mức gian nan, chỉ có thể chờ đợi về sau. Việc cấp bách không có gì hơn thu thập những khả năng khác dùng đến phụ trợ linh tài, vì ngày sau nặng thân thể làm chuẩn bị. Quanh đi quẩn lại ở giữa, hai người đi qua rất nhiều đường phố, cuối cùng vẫn là đi tới vũ tộc nơi quan trọng. Khói lửa nổi lên bốn phía, ngày xưa rực rỡ cường thịnh vũ tộc phủ đệ, ngày nay đã là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là ngói vỡ tường đổ, gạch ngói đá vụn, thi huyết vắt ngang chứa. Vô số tinh mỹ lầu các vỡ vụn, đình đài thủy tạ đều là bừa bộn không chịu nổi. Mạnh Hy Ngôn mang theo rừng trẻ con đi tới phủ đệ phía trước. Tiểu cô nương có chút trầm mặc, chặt chẽ đè xuống chôi đao. Thương hại. Mạnh Hy Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Án đao tiểu cô nương im lặng, sắc mặt có chút tái nhợt. Mạnh Hy Ngôn có chút đưa tay, ánh mắt chỗ sâu dần dần nổi lên một chút đen nhánh rượu ánh sáng. Ngươi phải biết, ngày nay thiên hạ không có người nào có tư cách thương hại người khác. Lý Ngàn Tỷ Nam không được, ta không được, ngươi đồng dạng không được. Huống chi là địch nhân. Ra ngoài ý định chính là, tiểu cô nương đỡ đau lắc đầu, ta chỉ là còn không có quen thuộc. Giết người. Ha ha. Mạnh Hy Ngôn khép cười một tiếng, rồi ra còn hoàn hảo tay trái vuốt tiểu cô nương đầu, một sợi ấm áp nhu hòa Phật lực độ vào nó trong cơ thể, vì đó vuốt lên trong lòng ác hẳn. Hai người bước vào vũ tộc phủ đệ, dần dần đi vào chỗ sâu. Trên đường đi qua rất nhiều huyết tinh thi thể, tiểu cô nương dù như cũ có chút sắc mặt trắng bệnh, nhưng đã từng bước có khả năng khắc chế. Tuy là bên trong nhà ấm đóa hoa, nhưng đi qua mưa gió về sau, chưa hẳn liền không thể trưởng thành, tiếp theo biến cứng cỏi. Thù hận, quả nhiên là có thể nhất khiến người trưởng thành lực lượng a. Cuối cùng, thành thạo ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, phía trước gần ẩn truyền đến tiếng la giết. Chuyển qua chỗ ngoặt, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Vũ tộc còn thừa không nhiều mấy vị động thiên tu sĩ đem một vị nam tử trung niên bảo hộ ở sau lưng, cầm kiếm giằng co. Tại trung niên nam tử sau lưng, một đám thân mang lụa mỏng tuổi trẻ thiếu nữ cùng mấy vị cung trang mỹ phụ, hẳn là hắn gia quyến. Dương An cùng với khác ba vị yêu tướng xuất lĩnh một đám châu chấu yêu tướng mấy người vững vàng vây quanh, có vài vị động thiên châu chấu yêu tầm mắt lưu luyến tại trên người nữ tử. Tiểu tổ, sớm đã cảm nhận được Mạnh Hy Ngôn đến, Dương An đúng lúc xoay người, cùng chư vị yêu tướng đối với Mạnh Hy Ngôn nhẹ nhàng chắp tay. Là ngươi? Mưa không có gì lạ vừa thấy được Mạnh Hy Ngôn, nháy mắt ánh mắt xung huyết. Hắn khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan và mẹo, vẻ oán độc tràn ngập hai con ngươi, nhìn chằm chằm cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Cùng lúc đó, Mưa Man tộc những nhà khác quyến nữ tử cũng là oán độc nhìn chằm chằm hắn, hận không được muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mỗi người đều biết, chính là cái này đáng chết nhất nhân tộc, liên tiếp diệt sát Mưa Thấp chúng hồ nước tiểu thư cùng Mưa Xuân đại công tử, công phá nước độ thành. Là người này, mang đến tội ác, hủy diệt hết thảy. Các ngươi hợp ta. Mạnh Hy Ngôn chậm rãi đi lên phía trước, trong tay nắm một cái cực kỳ non nớt tiểu cô nương. Ngừng lại một chút, Mưa không có gì lạ, rõ ràng không nghĩ tới cái này nhìn như người vật vô hại nhưng là phá thành tội khôi họa thủ thiếu niên, lại sẽ có câu hỏi như thế. Đồng dạng, những người khác cũng là ngừng lại một chút, rõ ràng hơi có chút không nghĩ ra. Vậy liền giết đi. Mạnh Hy Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, lôi kéo rừng trẻ con vòng qua đám người, hướng về tâm thần cảm ứng chỗ đi tới. Một loại mưa man tộc sinh linh lập tức lòng như cho nguội, tâm vẫn như vực sâu. Chỉ là cái kia đạo thanh thúy tiếng bước chân nhưng lại không có mảy may đình trệ, vượt qua đám người. Ngay vào lúc này, Dương An chần chờ một lát sau lên tiếng, tiểu tổ. Mạnh Hy Ngôn dừng bước, quay đầu nhìn về phía vị này yêu tướng, lại liếc qua Mưa không có gì lạ sau lưng một đám gia quyến, cuối cùng xoay người rời đi, duy lưu lại một đạo mênh mông thanh âm chuyển khắp phủ đệ. Có chừng có mực. Đúng. Dương An cùng với một đám châu chấu yêu chắp tay cúi đầu. Sau lưng, Mưa không có gì lạ ác độc tiếng chửi rủa truyền đến, dần dần biến mất tại góc rẽ. Một lát sau, dựa vào thần thức dò xét, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đi tới một đạo thanh đồng miệng cống phía trước. Dù sao cũng là nhất tộc bảo khố nơi quan trọng, cửa thanh đồng cổ pháp nặng nề, dù là trên đó khắc dấu trận pháp ngày nay đã bị phá, nhưng lấy hắn vương cảnh tu vi như cũng không có khả năng phá vỡ. Cũng may, Mạnh Hy Ngôn cũng không có ý định chỉ bằng vào tự thân phá vỡ cửa thanh đồng. Lòng bàn tay ngọc phù rung động. Phía trên đỉnh trời, 13 tòa quái vật khổng lồ cấu kết trận văn, một đoạn khổng lồ ánh sao mũi kiếm từng bước từ trong hư không rơi ra. Chiếu lệnh bắt đầu, sao băng kiếm rơi. Chương 58, Bạch Ngọc Tiềm, chương 58, Bạch Ngọc Tiềm. Oanh. Là một phương trời góc biến ban ngày làm trường đêm, đầy trời mênh mông sao dày đặt tại ngân hà bên trong sáng tắt, bảy viên nhan sắc khác nhau ngôi sao giống như nhận dẫn dắt, riêng phần mình quý vị. Một viên tái nhật ngôi sao ngưng luyện làm kiếm nhọn. Tái nhật vầng sáng về xuống, tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh. Mạnh Hy Ngôn ánh mắt khẽ run, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng tìm xuống. Giống như kéo rơi một ngày tinh hà, hay là một dòng ánh kiếm. Một đạo hiện ra tái nhật vầng sáng ánh kiếm bỗng dưng mà hiện, lấy khủng bố đến cực điểm tốc độ lướt qua thanh đồng miệng cống. Ngàn vạn đạo rét lạnh tái nhật kiếm khí tại thanh cửa đồng bên trong vỡ ra, lít nha lít nhít nhỏ vụn kiếm khí, điên cuồng xoắn giết thanh đồng miệng cống hết thảy. Chờ vầng sáng vụn vặt về sau, lớn như vậy thanh đồng miệng cống, càng là hóa thành vô số bột mịn, tiêu tán ra. Đi. Giật giật ngu ngơ tiểu cô nương, Mạnh Hy Ngôn ngước mắt nhìn về phía bảo khố bên trong. Cửa thanh đồng về sau là đen kịt một màu. Hai người bước vào bảo khố, dung nhập bên trong hắc ám, hướng phía trước đi ước chừng mấy trăm trượng, Mạnh Hy Ngôn dừng lại thân hình. Tiểu cô nương cầm Mạnh Hy Ngôn tay bỗng nhiên siết chặt, lòng bàn tay có một chút mồ hôi hiện ra. Sợ hãi. Trong bóng tối, thiếu niên khỏe miệng kéo ra mỉm cười. Người nào sợ? Dương trẻ con khẽ hừ một tiếng, lặng lẽ buông ra cái kia án áp trôi đào tay. Bên trong hắc ám, Mạnh Hy Ngôn cười cười, toàn thân Phật lực hiện ra đến, một đóa hoa sen vàng hư ảnh tại hai người quanh người nở rộ, chiếu rọi hắc ám. 36 cánh sáng kim hoa cánh, trên có huyền áo Phật văn khắc dấu. Uy nghiêm Phật âm bao phủ, ấm áp Phật lực vẩy xuống rừng trẻ con trên thân, không tên làm cho lòng người ổn định. Phía trước là một cái cổ pháp của đá. Bằng trực giác của hắn, vật này liền hẳn là bảo khố hải tâm. Sự thật cũng là như thế, theo Mạnh Hy Ngôn Phật lực tràn vào, từng đầu linh quang đường vân chậm rãi từ cột đá đỉnh lan tràn ra, cuối cùng lan tràn đến cột đá dưới đáy, thậm chí còn cuối cùng tràn ngập toàn bộ hắc ám không gian. Một điểm ánh sáng choáng đột nhiên từ trên nền đất thăng. Hai điểm, ba điểm, hàng ngàn hàng vạn điểm. Bóng sáng sáng tối chập chờn, vô số ánh sáng lấp lánh điểm lấm tấm tự đen trong bóng tối từng cái hiện ra. Tại đây hàng ngàn hàng vạn chùm sáng bên trong, có lớn có nhỏ, màu sắc sắc sỡ, lơ lửng tại hai người toàn thân. Bên trong hắc ám, màu sắc khác nhau hàng ngàn hàng vạn cái chùm sáng lơ lửng tại sán kim Phật sen phía trên, giống như ngôi sao đầy trời tô điểm thiên địa linh vật, mỹ lệ vô cùng. Cái này là cái gì? Dừng trẻ con đông nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái này từng cái chùm sáng, nhẹ nhàng hỏi. Một cái chùm sáng từ rừng trẻ con trước mặt nhẹ nhàng lướt qua, màu xanh thẳm nhu hòa của sáng, trên đó hiện ra mỹ lệ tuyệt luân một chút xanh màu ánh sao. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem tiểu cô nương tầm mắt vững vàng thu hút, cái đầu nhỏ theo chùm sáng chuyển qua. Không ngại, đưa tay thử nhìn một chút. Mạnh Hy Ngôn buông ra nàng nắm tay, vỗ vỗ tiểu cô nương cái đầu nhỏ, sau đó đi hướng chùm sáng chỗ sâu. Sau lưng, rừng trẻ con do dự chỉ chốc lát, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến viên kia màu xanh thẳm chùm sáng. Vầng sáng thu liễm, một kiện đồ vật rơi vào trong tay của nàng. Tiểu nữ hài rõ ràng cực kỳ ưa thích, tươi cười rạng rỡ, xem đi xem lại, thẳng đến Mạnh Hy Ngôn thân ảnh sắp biến mất không thấy gì nữa, không nỡ mà đem thu vào trong tay áo, nhanh chóng đuổi theo Mạnh Hy Ngôn thân hình. Thân thức lướt qua từng cái các loại trùng sáng, Mạnh Hy Ngôn ánh mắt dần dần sáng lên mấy phần. Trong lòng đã là đối với vũ tộc mấy ngàn năm chân tàng nội tình có đại khái hiểu rõ. Đại khái có thể phân vì ba cái loại hình: Đạo thương ngọc sách, linh đan linh vật, linh bảo pháp khí. Đạo thương ngọc sách cũng chính là bao quát công pháp đạo thuật ở bên trong hết thể tu hành bí truyền, ước chừng 7000 chút sách. Phẩm giai từ thấp đến cao không giống nhau, cao nhất không ngoài dự liệu chính là môn kia vũ tộc căn bản truyền thừa Bách Vũ Thần Quan Độ Phổ, là một bộ trực chỉ đế cảnh đạo thư, bát giai trung phẩm cấp công pháp. Thế gian sinh linh, tỉnh luân, luân văn, tâm tướng, âm hư dương thật, Tam Vương, Đạo Tiên, Bốn Tôn, Đế Giả, tổng cộng 8 đại cảnh giới. Mà công pháp, vũ khí, linh vật, đan dược, trận pháp các loại đều bị thống nhất chia làm: Bất nhập giai, huyền giai, linh giai, địa giai, thiên giai, thiên địa cùng gieo văn cấp, từng cái đối ứng trước 6 cái cảnh giới, thông tục cũng được xưng là 1 tới 6 cấp, tỉ như huyền giai đan dược liền xưng là nhị giai đan dược. Mỗi cấp vật phẩm lại riêng phần mình bị chia làm hạng, trung, thượng, cực 4 phẩm cấp, hai cái phẩm cấp tầm đó, trên lệch cực lớn. Đến mức lục giai trở lên, đối ứng tôn giả cùng với đế giả cấp độ, là thân biển, vô lượng hai giai. Cũng được xưng là đệ thất giai cùng đệ bát giai, đồng dạng bị chia làm hạ trung thượng cực khác biệt. Tông môn tầm thường, thất giai công pháp đã nhưng làm tông môn giáo phái tông tộc căn bản đạo mạch, huống chi thế là bát giai công pháp, đặt ở ngoại giới, không khỏi là nhường tu giới điên cuồng tranh đoạt chân quý công pháp. Chỉ là, bản này đầy đủ chân quý bát phẩm công pháp, với hắn mà nói, nhưng cũng không quá đa dụng chỗ, chỉ có thể hơi làm tham khảo, bổ sung xác minh bản thân đại đạo mà thôi. Bên cạnh đó, cái này 7000 chút sách đạo thư, đồng dạng có thể tham khảo chỗ, cũng là tính không tệ thu hoạch. Mạnh Hy Ngôn vận chuyển bị ngạn lũ minh âm hồn kinh thần thức phân hóa làm từng đóa màu đen bị ngạn hoa. Khắc sâu vào chủ sáng, xa xa đem 7000 chút sách đạo thư dẫn dắt đến trước người, thu hút trong tay áo. Thời gian vội vàng, Mạnh Hy Ngôn chưa tới kịp luyện chế chữ vật pháp bảo hay là chữ vật pháp ấn, liền chỉ có thể tạm thích đứng làm việc. Mà pháp này kỳ thực chính là Mạnh Hy Ngôn phòng theo ngày xưa vui vẻ nhận núi sông linh vận, kết hợp năm đó Cựu Thiên đỉnh tay áo trắng đãng tiên nói mấy phần thần hình mà tạo dựng làm thô thuật pháp, miễn cưỡng có khả năng thay thế chữ vật pháp bảo, thú nhiếp vật phẩm. Đó lấy, chính là thiên địa linh vật cùng đan dược chứa đựng. Nghĩ đến nước độ thành vì thủ trận, cũng là xuống quyết tâm lớn, tồn kho đan dược, càng là ít đến tương cảm. Thậm chí một chút khôi phục chữa thương loại hình cao cấp linh vật, càng là một chút cũng không. Lưu lại phần lớn là một chút quá mức cấp thấp tích cốc đan nhất lưu, hay là đan suối xương sớm chờ một giai đan dược, thực sự là không quá mức tác dụng. Thần thức nhanh chóng lướt qua. Nhưng mà, theo Mạnh Hy Ngôn thần thức không ngừng lan tràn, cuối cùng dần dần chạm tới một cái cực cao địa phương, đi tới ba cái cực lớn chùm sáng phía trước. Thần thức tiếp xúc một cái mắt. Thoáng chốc, Mạnh Hy Ngôn trong mắt có chút co vào, lật tay thu lấy. Ba cái sắp có to bằng đầu người chùm sáng tự cao ra chậm rãi hạ xuống, tại thiếu niên trước người lơ lửng. Giờ phút này, ngoài cùng bên trái nhất chùm sáng tản ra u lam ánh sáng dịu dịu choáng. Mạnh Hy Ngôn đưa tay chạm đến chùm sáng, một đạo tin tức xông lên đầu. Thất giai linh thủy, sáng dược huyền thủy. Phục luyện về sau, tâm tư thần tuệ, đạo tâm sáng dược trong suốt, tẩy luyện đạo cơ. Không ngờ là thật sự sáng dược huyền thủy. Cái kia được xưng là nhập đạo thứ nhất trúc cơ linh tài sáng dược huyền thủy, trước kỷ nguyên vô số đại năng vì đó hậu bối nhập đạo chuẩn bị thật tốt linh tài. Mạnh Hy Ngôn ánh mắt hơi sáng, cẩn thận từng ly từng tí đem sáng dược huyền thủy thu hút tay áo. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía hai bên ngoài hai đoàn chùm sáng một trong. Một cái đen nhánh sâu xa chùm sáng, thần niệm thăm dò vào, một viên đen nhánh đan dược nhẹ nhàng trôi nổi tại chùm sáng bên trong. Thất giai hạ phẩm linh đan, thân thể phi thường gầy ốm. Thất giai độc đan, có thể dựa đi tu giả tu hành quả nghiệp, bao quát tu vi pháp thể, huyết mạch hết thể tu nghiệp. Quả nhiên là nó. Không uống thuốc hơi gật đầu, sớm đã dự liệu được tối tăm chùm sáng nỗi sẽ là độc đan thân thể phi thường gầy ốm. Nếu như nói, sáng dược huyền thủy có thể làm cho người xây xuống viên mãn đạo cơ là tuyệt thế linh dược lời nói, như thế thân thể phi thường gầy ốm không thể nghi ngờ chính là một mực tuyệt thế độc dược. Chỉ là bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt, thân thể phi thường gầy ốm dù đối bình thường tu giả mà nói lúc kịch độc, nhưng đối một ít sinh linh đến nói, sao lại không phải là cái kia cầu không được thuốc hối hận. Cũng tỉ như, một chút ngày phú không cao, huyết mạch hôn tạp yêu linh quỷ quái chi tu. Bên cạnh đó, cả hai phối hợp phục dụng, dạng này mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, đây chính là Mạnh Hy Ngôn sớm có dự liệu nguyên do. Đem thân thể phi thường gầy ốm thu vào trong tay áo về sau, Mạnh Hy Ngôn cuối cùng dừng lại tại ba cái chùm sáng bên trong linh vận cường đại nhất màu ngà sữa chùm sáng. Đầu ngón tay đụng vào, vầng sáng thu lại. Hai cái bạch ngọc thiềm thử vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Bạch ngọc thiềm. Bên cạnh, đột nhiên truyền đến tiểu cô nương kinh khiếu âm thanh. Mạnh Hy Ngôn nghiêng đầu, vừa mới bắt gặp vừa mới đi đến bên cạnh tiểu cô nương, đáng yêu khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tay hắn hai cái nhỏ nhắn con góc. Ngươi lại cũng nhận biết vật này. Mạnh Hy Ngôn khẽ gật đầu một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía rừng trẻ con. Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật đầu, non nớt địa khuôn mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc nói, phụ thân từng cùng ta nói qua này tạo hóa kỳ vật. kia là một câu yết ngữ. Bạch ngọc tiềm, ngọc tiềm trắng, bạch ngọc thành đan trả ta hận, vũ y yên hà ngọc bay vào tiên. Dương trẻ con nhẹ nhàng tụng niệm yết ngữ, đồng thời nhìn về phía Mạnh Hy Ngôn, như đang chờ hắn trả lời. Không tệ, vật này chính là có thể hồi tưởng đạo đồ tu chính đạo nghiệp bạch ngọc tiềm. Mạnh Hy Ngôn một tiếng cười khẽ, đem hai cái bạch ngọc tiềm đặt vào trong tay áo, đối với tiểu cô nương vẫy vẫy tay, đi hướng sau cùng chùm sáng nơi tụ tập. Nơi đó là pháp bảo linh khí nơi tụ tập. Chương 59, cuối cùng, chương 59, cuối cùng. Kỳ Hắc Ám, thứ 23 cái nguyên hội. Lúc nhân tộc Tam vực, Ú Vân, Thương Lan, Huyền Thẫn. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 611, 11 tuổi, mặt trời đen chiếu rượu thạch hào trấn, Mạnh Hy Ngôn sống một mình. Cùng năm, đến Sơn Quỷ Quyết trong mây đao quân đội, mộ cảnh ánh bình minh đến tiên đạo truyền thừa. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 612, 12 tuổi, ngăn cản thú nhỏ thủy triều, đổ chiến kinh động như gặp thiên nhân. Nhận vân đao quân khu tính toán, mới quen tăng thần. Cùng năm, nhiễm tử khí, lan nhược u liên thức tỉnh, vào thư viện, ưu cư tu hành, cách xa hồng trần, đọc sách nguyên lý, hướng ra hoàng hôn về. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 612, vẫn là 12 tuổi, tỉnh luân bảy tầng, vào cực hàn linh nhãn, đường máu trăm dặm tuyết bay tán loạn, chém ngược luân văn cảnh tuyết giao. Mỉm cười nói, chút tuổi nhỏ, cho nên không biết trời cao đất rộng. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 613, 13 tuổi, thiên kiêu chiến tranh bắt đầu, chém thiên kiêu, chiến thiên ly, tuyệt cảnh đột phá luân văn một tầng, ngoài ý muốn gieo xuống hồng loan đế mệnh ấn, giết xuyên man nguyên thế hệ tuổi trẻ. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 614, 14 tuổi, luân văn hai tầng, lưu ba sơn ngộ trúc đạo ý, tay không chiến ba pha, dung hợp tiên kim lửa trắng sắp chết, vì Tô Trường Ly cùng với học viện túc lao cứu. Cùng năm, quỷ sát xuất thế, vào huyết ngục, hắc bạch đạo tranh, bị thua, tu vi mất hết. Cùng năm, vào tố tâm lầu. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 615, 15 tuổi, nhập táng thần ngai, trấn ân hoang, giết bạch ngư trấn, biển cả tinh hà ngộ đạo, độ minh hà, chiến chư thần tàn thức, sắp chết. Cùng năm, Tô Trường Ly chế tử. Tỏ rõ trải qua, 39615-39 năm 618, thiên hạ tuyết lớn. U bà tính toán, Hồng Vũ Loan thần tính dung luyện nhân tính, thần đạo viên mãn, rời táng thần ngai. Áo trắng Bồ Tát còn một hồi duyên pháp, đi khắp dòng sông thời gian, vì Mạnh Hy Ngôn núp lại nhục thân, chuyển Phật pháp, giảng Phật lý. Thu vi phá vỡ mà vào âm dương cảnh. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 618, 18 tuổi, vào Bắc Nguyên. Cùng năm, Mạnh Hy Ngôn thủ nhỏ châu chấu loạn vực chân núi, Lý Ngàn Tỷ nam xưng đế, nữ tử quân sư tính thôn đế thi, giết Mạnh Hy Ngôn, thanh khâu hồ nữ bảo vệ. Sau đó, bắc phạt, một chém Sở Thiên Thánh tử. Công nước độ thành, sáng sớm mà đi, tảng sáng mà về, lại chém Sở Thiên Thánh tử. Nhập chủ nước độ, Lý Ngàn Tỷ về năm đến, thẳng đến vương đỉnh. Tuyết ngừng. Cùng năm, Mạnh Hy Ngôn phá vỡ mà vào địa vương cảnh. Nữ tử quân sư thiết lập ván cục vương đỉnh, mượn nhờ thiên phú nghịch thiên cùng đế thi, đặt chân đế giả, mời tinh hà xuống núi, tịch biển cả đại vận, dẫn binh khí vì thường, phá trận cứu tam đế, vây giết Lý Ngàn Tỷ nam. Nước Man vương đỉnh vạn cuối năm gần ra hết, vô số lao hủ thi hải đi ra quan tài mộ, gậy ông đập lưng ông. Lý Ngàn Tỷ nam vừa đánh vừa lui, dẫn tam đế ra Bắc Hải. Đồng thời Mạnh Hy Ngôn phụng xin hỏa sĩ thần linh trấn sát nước Man quốc, trọng thương bại lui nữ tử quân sư từ Sách Sen, chiếm lĩnh nước Man quốc, cùng Dạ Vương phủ tiền hậu giáp kích, chôn giết nước Man quốc đại quân, xử lý thu phục nước Man quốc cương thổ, đổi tên Trường Ly. Đi ngang qua Thạch Hào trấn, giết người gõ mõ cầm canh, phá thiên vương. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 619, 19 tuổi, luyện bạch ngọc tiềm, tự sáng tạo diệu pháp kim khuyết ngọc áo, vào đầu tiên. Cùng trong lúc nhất thời, từ Sách Sen phân thân chui vào Tề Giang cùng các vực bản đồ chỗ giao giới, bước lên miêu cương nhất mạnh phản loạn, đánh lén Tề Giang chủ tuyến. Từ Sách Sinh phát động chủ lực góp quan, tiền hậu giáp kích, vân hầu chiến tử, lễ tôn chiến tử, thần nữ sắc lệnh thần vực chân ấn, liều chết ngăn cản. Phật quốc tiên nữ Tiêu Ngọc nói niệm trong lòng cố nhân, dẫn Phật quốc đệ tử Bình Nam Cương. Mạnh Hy Ngôn biết rõ không thể làm mà thôi, đông vào Kim Man quốc vây lụy cứu triệu, lại chính chúng nữ tử quân sư Dương Nhu, điều phản đại quân xoắn giết Mạnh Hy Ngôn. Thế Giang chủ tuyến được cứu. Mạnh Hy Ngôn bại trốn Bắc Nguyên, tử khí nhập đạo bại lộ, đưa mắt đều là địch, hơn trăm thánh tử đi ra động thiên phúc địa vây giết. Tỏ rõ trải qua, 39621 tuổi, 21 tuổi, trốn đến Bắc Hải mép nước, gặp mộ cảnh ánh bình minh. Giắt tay diện sắt Bắc Nguyên Thánh tử, chủ động bóc ra tiên cốt hoàn thiện mộ cảnh ánh bình minh thiên đạo, tu kim thiền, cựu thế thân thứ nhất thân, Mạnh Hy Ngôn bản thể rơi vào tịch diệt. Cùng năm, Ti Diễn nhập chủ tiên cung mở ra tiên vân sát trận, Dạ Kiền nhập chủ tuyến. Tiểu Man thần vào Kim Man tộc thánh địa tiềm tu. Vân Chiếu ra đeo kiếm đông tìm, kiếm quan tài ra trận, tàn binh ngàn vạn, giết người uống rượu. Tỏ rõ trải qua, 3962-139 năm 624, Mạnh Hy Ngôn tấn thăng động thiên 10 tầng, mộ cảnh ánh bình minh phá vỡ mà vào địa tôn, hai người dẫn ma nhập quan, chia đường đánh giết hải tộc cùng man tộc. Hải tộc man tộc bại lui, nữ tử quân sư bại trốn, man tộc cùng hải tộc thế lực còn sót lại gom tại Lớn Bình. Cùng năm, tà thổ thế lực xuất chiến, bức bách nhân tộc đình chỉ man tộc cùng hải tộc ngưng chiến. Thiên hạ cách cục đến đây ba phần, ma tộc cao ở bắc cảnh, nhìn chằm chằm. Nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, phòng bị tà thổ quỷ vực. Rất biển hai tộc co đầu rút cổ Lớn Bình, kẹp chỗ người, ma hai tộc bên trong. Man tộc tức phá, thần nữ Vân Giao, Hồng Vũ Loan, lên trời mà đi, trở về thần vực. Phật quốc thiên nữ Tiêu Ngọc tử thủ Nam Cương chiến tuyến, tiếc không thể đợi đến cái kia một bộ áo trắng, chiến tử. Mạnh Hy Ngôn, mộ cảnh ánh bình minh Phật tâm gặp cản trở, lãnh binh xuôi nam giết tận Nam Cương phản quân, nhân tộc chân chính bình tĩnh trở lại. 10 năm sau, tỏ rõ trải qua, 39 năm 634, 34 tuổi, Mạnh Hy Ngôn điệu tôn tu vi, kim khuyết ngọc cáo đại thành. Mộ cảnh ánh bình minh nửa bước đế giả. Hai người cùng nhau vào đi Lớn Bình, xé rách điều ước, giết tận man tộc, hải tộc. Một năm này, Đại Minh tiên triều chính thức thành hai người phong hầu. Sau trận chiến này, Mộ Cảnh Ánh bình minh phá vỡ mà vào đế giả, Mạnh Hy Ngôn Thiên Tôn viên mãn. Mộ Cảnh Ánh bình minh ra Bắc Hải tìm Lý Ngàn Tỷ Nam, Mạnh Hy Ngôn trấn thủ Tề Giang Phong Hải.
39 năm 635, 35 tuổi.
Nhân gian lại nổi lên hạo kiếp. Thần vực xuất binh, kiếm chỉ Huyền Tấn đại vực, U Vân đại vực. Ta thổ, Quỷ Hoang xuất binh, kiếm chỉ Thương Lan, Phật quốc. 10 năm, Lý Ngàn Tỷ Nam, Mộ Cảnh Ánh bình minh lầu không về. Là Quỷ Hoang chỗ tù khốn. Quỷ Hoang 72 quỷ đế, Tà thổ 57 đế. Mạnh Hy Ngôn cưỡng ép dung luyện 6 đạo kim tiền cựu thế thân, phá vỡ mà vào đế cảnh, cùng Minh đế cùng xuất lĩnh đại minh tiên triều liên hợp Phật quốc ngăn cản. 3 năm, bại. Tỏ rõ trải qua, 39 năm 638, do đế vẫn, Phật quốc diệt, đại minh tiên triều hủy diệt, Mạnh Hy Ngôn đế khu giãn nước, bị Tà thổ bắt sống, nhận hết tra tấn. Hắc Uyên trải qua 1 năm, 45 tuổi. Yêu quốc tiểu điện hạ Hữu Tô Huyền chuộc về phế nhân Mạnh Hy Ngôn, ngơ ngơ ngác ngác. Hắc Uyên trải qua 2 năm, dịch thủy ngoại quan, có một lão giả tỉnh lại, một bước một xanh xuân, 10 bước về sau đã khôi phục thiếu niên dung mạo. Hướng chết mà sinh, đế giả phía trên, Trường Ly về rồi. Hắc Uyên 7 năm, Tô Trường Ly sông Quỷ Hoàng, cứu Mộ Cảnh Ánh bình minh, mang về Lý Ngàn Tỷ Nam thi thể. Hắc Uyên 13 năm, Tô Trường Ly tìm được Mạnh Hy Ngôn, Mạnh Hy Ngôn trùng tu. Hắc Uyên 27 năm, Mạnh Hy Ngôn trùng nhập đế giả. Hắc Uyên 30 năm, Mạnh Hy Ngôn bước vào đế giả phía trên, Mộ Cảnh Ánh bình minh tu luyện hoàn chỉnh tiên đạo, vào đế giả phía trên. Cùng năm, ba người cùng nhau bình Quỷ Hoàng, quét đãng tà đất, gấp rút tiếp viện U Vân, Huyền Tấn hai đại vực. Hắc Uyên năm 456, Mạnh Hy Ngôn tử khí bạo loạn tại thần vực, nhuộm dần hơn phân nửa thần vực, thần tộc lượng bộ, trở về thần vực lượng bộ, nhân gian ngắn ngủi thái bình. Một năm này, Mạnh Hy Ngôn rời người ở giữa. Một năm này, nhân gian thái bình. Phiên ngoại tinh đấu khí, vòng trời ảm đạm, tinh hà cuốn ngược. Lơ lửng thiên chu bên trên, Mạnh Hy Ngôn ngồi ngay ngắn lơ lửng thiên chu bên trên, ngẩng đầu nhìn qua phía trên đỉnh trời mỹ lệ tinh hà, nỗi lòng lan lộn. Sau lưng là mênh mông quần quận quân giáp, gần 1 triệu sinh linh mênh mông quần quận xuôi nam, uy thế kinh khủng giống như chấn áp thiên địa. Thiếu đế Dương An người khoác giáp trụ, một thân nội liễm nặng nề khí thế đều hiện lộ rõ ràng người này kinh khủng tôn giả cảnh tu vi. Kỳ thực, liền Dương An chính mình cũng không nghĩ tới, hắn có khả năng đột phá tôn giả cảnh. Lúc đầu lấy hắn cặn bã thiên phú, rơi vào cái ngồi ăn rồi chờ chết đã là kết cục tốt nhất, 10 vị trong yêu tướng, tính hắn thiên phú thấp nhất, tuổi lớn nhất, nội tính kém cỏi nhất. Nhưng thế sự trêu người, có thiên phú nhất Lâm Thiên một lại chết tại Bắc phạt trên đường, nhất ngu muội hắn, vẫn sống đến cuối cùng, tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Trước mắt áo trắng thiếu niên không có động tĩnh, chỉ là chọc lấy cái cằm, ngơ ngác nhìn qua mênh mông bầu trời đêm. Dương An liền cũng không dám động đậy, duy trì tư thế chào, yên lặng chờ đợi. Hắn biết rõ, người nào có thể cho hắn hết thảy, người nào lại có thể tước đoạt hắn lấy được hết thảy. Dù là người này đồng thời không lọt mắt chính mình, không người lại, Dương An suy nghĩ lâm vào tâm thần chốt sâu. Trở lại một trận chiến tranh, kia là một hồi chủng tộc tồn vong chiến đấu, kia là một hồi khiến người gần như tuyệt vọng chiến đấu. Ngày đó, tuyết lớn, ngàn vạn châu chấu yêu cùng với mấy cái cấm vực vô số sinh linh, tại Tân Đế Lý Ngàn Tỷ Nam dẫn dắt phía dưới, bắc phạt vương đỉnh, hoa xương lanh kết trụ, hàn khí dẫn sát sinh. Toàn bộ sinh linh đều chờ mong trận này tồn vong chiến đấu, toàn bộ sinh linh đều tại quan sát, quân Bắc phạt cũng là như vậy. Đồng thời, bọn hắn còn kiên định tin tưởng, bọn hắn sẽ thắng. Bởi vì, bọn hắn đế thừa ửng, biết dẫn đầu bọn hắn đạp phá vương đỉnh. Thẳng đến một ngày kia, đột nhiên xảy ra dị biến. Mông lung tuyết màn bên trong, loan phang có ba đạo đứng lặng thiên địa khổng lồ hư ảnh, ống tay áo tung bay, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ ràng. Tam đế, không có khả năng, Tam đế không phải là bị Tô Trường Ly cầm tù tại Dịch Thủy Quan sao? Cuối cùng, có sinh linh nhận ra cái kia ba bóng người. Cỡ nào tuyệt vọng, hoàn toàn tĩnh mịch. Bắc phạt đại quân lập tức tán loạn, mỗi cái sinh linh trong mắt đều là vô tận tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Tại đây cái thần linh không ra thời đại, đế giả đã là tuyệt đối quyền uy. Một vị tân đế liền dám để cho nhỏ châu chấu loạn vực, nhường nước Man quốc mười mấy cấm vực đánh cược hết thảy thân gia tính mệnh bóc cần phản loạn. Năm vị đế giả liền dám để cho mấy cái thô bị Man Di quốc gia chắn toàn bộ Man tộc thai họa ngập đầu hướng ngày xưa nhân gian bá chủ ra tay. Mà tuyết bên ngoài là ba tôn đế giả, mênh mông vô cực khí thế cường đại, dù là chưa hề tận lực tỏa ra, vẫn như cũng nhường mấy triệu sinh linh lùi bước, không dám lên nửa trước bước. Nhưng tuyệt vọng xa xa không chỉ tại đây. Băng vụ bốc lên, núi xa như nước thủy triều, thiên địa có tuyết, nhân gian có yêu. Kia là một mảnh trắng bên trong hiện cho tuyết sương mù chiều cường. Từ thiên địa tứ cực, bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, đem tất cả quân Bắc phạt toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tuyết yêu xuất hiện tại khắc tuyết rơi xuống về sau, vô cớ xuất hiện, gần như bất tử bất diệt, rất khó diệt sát, cường đại vô cùng quỷ dị. Phía trên đỉnh trời, một vị áo trắng nữ tử đi ra, tay xách một thanh xương tuyết kiếm dài, sắc lệnh vạn thiên tuyết yêu. Cùng lúc đó, vương đỉnh tổ địa bên trong, bài vị tán loạn, từng đạo khô gầy đến giống như hài cốt thân ảnh đi ra tổ địa, thoáng một tia khí tức liền đủ để khiến thiên địa biến sắc. Một thân một mình, thế gian đều là địch, tuyệt đối tuyệt vọng, chiến tranh không có chút hồi hộp nào. Dương An nhớ tới, khi đó hắn đang run rẩy, cũng không dừng hắn đang run rẩy, tất cả mọi người đang run rẩy, chỉ có hai đạo thân ảnh kia, Bạch Kim Đế bảo tung bay, Lý Ngàn Tỷ phía nam màu bình hạn, áo trắng dập dờn, Mạnh Hy Ngôn ánh mắt núi cao sừng sững vượt sâu đỉnh, đại khái là quá xa gió tuyết mơ hồ trong tầm mắt. Dương An nghe không được hai người nói cái gì, cũng thấy không rõ hai người làm gì đó. Đại khái chỉ có thể suy đoán, có lẽ là vài tiếng cờ nhạt, hay là hai câu chửi mắng. Sau đó, chỉ thấy đế bảo như kim lãng lăn lộn, pháp tướng chống ra biển mây, phá vỡ tuyết màn. Lý Ngàn Tỷ sinh tỏa thật to pháp tướng, mạ vàng tươi sáng, hạo nhiên phiêu miểu, đứng ở vạn vạn sinh linh phía trước. Biển mây cuộn cuộn, tuyết màn bị bốn tôn thông thiên triệt địa khổng lồ pháp tướng tách ra. Sau đó, một tôn đồng dạng màu vàng khổng lồ pháp tướng đưa tay, rút ra một thanh trường qua, vào đầu hung hăng đập xuống, binh qua khí tịch quyển cửu tiên. Cùng lúc đó, biển mây bị một cái màu vàng đất bàn tay hướng phía dưới chụp tới, phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, một trường đè xuống. Thủ lớn cực lớn, đến mức mỗi một đầu nếp nhăn đều là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, ép ngang vòng trời. Dị hỏa nổi lên bốn phía, chín màu vắt ngang thiên địa quái vật khổng lồ bay ra tuyết màn, đem Lý Ngàn Tỷ Nam Mạ Vàng pháp tướng quấn quanh, thường hực nóng luyện hóa vật vật, đốt cạn sông khô biển. Kia là chín đầu hỏa long, thân dài ngàn dặm, vang vọng tận trời, những đại nhân vật kia chiến đấu, Dương An không thể nào liên quan đến, thậm chí liền quan chiến, đều chưa hẳn có khả năng thấy được mấy phần chân hình, thậm chí còn đại nhân vật ở giữa tiếp xúc, hắn càng là không thể biết được. Nhưng hắn nhìn thấy, tôn kia Mạ Vàng pháp tướng, thân hình bỗng nhiên hóa thành cắt chạy tiêu tán, lại xuất hiện thời điểm, đã là xuất hiện tại rực cháy hỏa pháp tướng phía trước. Một quyền cho đến đập xuống. Sau đó hùng hổ dọa người, một quyền lại một quyền, như mưa xối xả đập xuống. Đợi đến cái khác hai tôn pháp tướng chạy đến, Lý Ngàn Tỷ Nam càng là một tay nhấc lấy rực cháy hỏa pháp tướng cái cổ, đột nhiên cất cao thân hình, đột vào đỉnh trời. Duy lưu một hồi càn rỡ tiếng cười, quanh quẩn tại mênh mông thiên địa. Hai đế lẫn nhau, đồng dạng bay lên trời. Thế là, đế ra Bắc Hải. Lý Ngàn Tỷ Nam dẫn độc thân tam đế vào Bắc Hải, lưu lại một đám Bắc phạt sinh linh. Chỉ là, chiến tranh đồng thời không có kết thúc, hoặc là nói, vừa mới bắt đầu. Diệt. Dương An chỉ thấy vị kia nữ tử áo trắng quân sư tại phía trên đỉnh trời, xa xa một ngón tay điểm xuống. Sau đó, ngàn vạn sinh linh tùy hành. Hải cốt, Tuyết yêu, Man tu, Hát triều, Sóng bạc, cùng với Hoang vu đất vàng. Dạng này lực lượng tuyệt đối chiến lệnh, tôn giả như mây, động thiên như nhiều như chó. Quân Bắc phạt không thể ngăn cản. Vô số tôn giả, ngàn quân xu thế, lần nữa nhường quân Bắc phạt rơi vào khủng hoảng, rơi vào tĩnh mịch trầm mặc. Không biết là ai gọi một tiếng trốn. Thế là, binh bại như núi đổ, mấy trăm ngàn người đủ cởi giáp, càng không một người là nam nhi. Có thể Dương An không có. Hắn đã rất già cũng sống đủ. Hú hổ, hắn cũng biết, trốn không thoát. Vị nữ tử kia quân sư không biết khoan dung bất kỳ một cái nào dương nghiệt sống sót, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phản quân. Thế là, nay vị diện diện mạo không già lão đầu, cắn răng, làm một cái để hắn cả một đời đều đủ để khoe quyết định. "Tiểu tổ, ta đến mang ngài giết ra khỏi chúng đây." Dương An hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đi tới Mạnh Hy Ngôn trước người, xách lại thiếu niên áo trắng bả vai, liền muốn hướng tây phương chiến tuyến bay lượn. Liền cũng tại trong chớp nhoáng này, vị lao giả này lại đống nhiên đờ đẫn. Hắn kinh ngạc phát hiện, lấy hắn động thiên 10 tầng tu vi, hắn lại nâng không động này vị chỉ là vương cảnh thiếu niên áo trắng. Sau đó, hắn lại kinh dị phát hiện tự thân không thể động đậy mảy may, thời gian bị tạm dừng, không gian bị ngưng trệ, duy có ý thức sinh động tại thế gian. Dương An trơ mắt nhìn xem vị này thiếu niên áo trắng một tiếng cười khẽ, thoát ra bàn tay của hắn, vòng qua hắn thân thể, đi thẳng về phía trước. Duy có một đạo lạnh lạnh mênh mông âm thanh truyền đến. Tư chất không đủ, tâm tính còn có thể, đại đạo có thể được rồi. Mạnh Hy Ngôn đi hướng chiến trường, trong thức hải viên kia họa sĩ dấu ấn đã là triệt để kích hoạt, nở rộ. Không biết khi nào, bên cạnh xuất hiện một vị bình thường không có gì lạ họa sĩ, cùng hắn sóng vai mà đi. Ngươi thiếu ta một cái hứa hẹn. Mạnh Hy Ngôn quay đầu nhìn về phía họa sĩ thần linh, nhẹ nhàng nói, ta không giết người. Họa sĩ lắc đầu nói, không phải là nguyên nhân bản thân nhân quả giết người, biết nhiễm phải cực lớn tội nghiệp. Nói đến đây, họa sĩ một tiếng cười khẽ, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái bình đẳng. Mạnh Hy Ngôn ấn kiếm mà đi, trong vỏ kiếm khi đã phong lôi nhấp nô, run sợ như trời uy. Không có dừng lại, hắn nhẹ nhàng hỏi, như thế nào bình đẳng? Chính là, chúng sinh. Bình đẳng. Họa sĩ khẽ quát một tiếng, có chút phất tay áo. Thần lực chấn động, thiên địa làm bút, nhân gian đều là nhập họa, toàn bộ vương đỉnh, vô số sinh linh, tất cả thành mực. Toàn bộ sinh linh tu vi đều bị áp chế đến nhân vương cảnh, đều không ngoại lệ. Mạnh Hy Ngôn liền giật mình, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Thế là, vị này thiếu niên áo trắng cười một tiếng dài nói: "Ha ha ha, tốt một cái. Chúng sinh bình đẳng. Bình đẳng là bất bình bắt đầu. Cùng hắn đối địch, như chúng sinh bình đẳng, đó mới là lớn nhất không bình đẳng." Một ngày này, áo trắng rút kiếm, 10.000 dặm tinh nguyên treo kiếm, một kiếm khí dài ngàn 10.000 dặm. Tinh đấu khí, ước cao chót vót. Một kiếm, hoặc là một kiếm. Không có kiếm thứ hai, bởi vì không người có thể tiếp kiếm thứ hai. Thần linh không muốn nhiễm tội nghiệp, nhưng hắn không quan trọng. Một đầu hướng chết mà chết nói, sẽ không để ý có bao nhiêu quả nghiệp. Tinh nguyên đại đạo trải rộng ra, một kiếm đưa ra về sau, lại là một kiếm tiếp lấy một kiếm. Thẳng đến, tuyết lớn kiếm trắng bệnh thân kiếm nhiễm phải màu máu, vết dạn bầy khắp, thậm chí còn sụp đổ vì mảnh vỡ. Áo trắng rách rưới, vô số vết máu bầy khắp, có thể hắn vẫn không có dừng lại. Cuối cùng, quân Bắc phạt bên trong, cuối cùng là còn có huyết tính. Có người đi theo tinh nguyên đại đạo, đi theo cái kia thân ảnh màu máu, hướng chết mà sinh. Tóc máu dập dờn tại trong gió tuyết. Mạnh Hy Ngôn đưa tay, từng sợi màu đen dây nhỏ lan tràn ra. Một thanh tinh tế hẹp dài trường kiếm màu đen, sắc bén xé rách hư không, bị thiếu niên nắm trong tay. Tuyến đen lan tràn, những nơi đi qua đều là chết hết. Dương An. Dương An giật mình bừng tỉnh, lại là phát hiện trước mặt cái kia đạo áo trắng thân ảnh, càng là xoay người nhìn về phía hắn. Thiếu đế. Không lời khí thế, nhường Dương An thân thể cong thấp hơn một chút, chắp tay cúi đầu. Mạnh Hy Ngôn đưa tay ra hiệu Dương An đứng dậy, bây giờ là nơi nào? Dương An chậm rãi đứng dậy, có chút suy tư trả lời, phía trước chính là Tề Giang địa vực, hẳn là Thạch Hào trấn. Thạch Hào trấn sao? Mạnh Hy Ngôn nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Ký ức giống như trở lại rất lâu phía trước, không gian rơi vào trầm mặc. Cái kia cổ vô danh uy áp phía dưới, Dương An cũng là cung cung kính kính chờ đợi, không dám có mảy may lãnh đạm. Thật lâu, vị này trầm mặc thật lâu thiếu niên áo trắng đứng dậy phất tay áo nói, "Ngừng thuyền."